Ba người đang cười nói, xe ngựa ngừng lại, Vân Thần dẫn trước đi xuống, theo sát phía sau đúng rồi Tần Cửu, cuối cùng chính là Vân Cảnh. Như vậy tổ hợp vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt. Bao nhiêu người chạy trước tiến vào đấu trong tràng, đem tin tức cho truyền tới. Vân gia thiếu chủ cùng kia người của Mộng Viên dĩ nhiên là quen biết, hơn nữa cười cười nói nói, quan hệ thập phần muốn xịn. Vân Thiên Kỳ sắc mặt khó coi, một bên Vân Thiên Kiêu sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Vân Cảnh không có ở đây, hắn chính là nghiêm chỉnh Vân gia đại thiếu gia, Vân Cảnh vừa xuất hiện, hắn nhất định phải sang bên. Bởi vì Vân Cảnh mới là duy nhất dòng chính, Vân gia thiếu chủ, tương lai người thừa kế. Mọi người đang đều nghị luận, chủ đề trung tâm ba người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vân Cảnh khẽ cười một tiếng, lập tức nhìn mê tất cả mọi người mắt. Chỉ thấy hắn dẫn đầu hướng Vân gia phương hướng đi đến, Vân Thiên Kỳ sắc mặt lúng túng, khởi cũng không phải, giỏi cũng không phải. Nhưng mà ở trước mặt người ngoài, có chút vẫn phải làm đủ. Hiện tại chính là khẽ cắn môi đứng lên, cung kính đứng nghiêm một bên. Vân Cảnh phảng phất không thấy được, trực tiếp lướt qua Vân gia vị trí, đi Mộng Viên vị trí, thời gian dần qua ngồi xuống. Vân Thiên Kỳ sắc mặt xanh hồng luân chuyển, đành phải thoáng che mặt, một lần nữa ngồi xuống. Tần Cửu tùy ý nhìn thoáng qua thấp giọng nói, tu hành không đủ a. Xác thực, dù sao không phải chính thống người thừa kế, khí độ không được. Vân Thần nói. Vân Cảnh cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, các ngươi đâu? Chương 134, Thiên Độc Phường. Theo Tần Cửu và ba người ngồi vào chỗ của mình, tiếng nghị luận lại vang lên, hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu. Mọi người nhao nhao suy đoán Vân gia này không dễ dàng kỳ nhân Vân thiếu chủ sao đột nhiên cùng Ngộng Viên có liên hệ. Ngộng Viên sau lưng cuối cùng là ai? Kia thế lực sau lưng lại cuối cùng nhiều đến bao nhiêu? Vân Cảnh vừa ngồi xuống, bên kia người của Âu Dương gia lập tức tụ cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận. Một lát, Âu Dương Thừa Phương liền cùng một vị trưởng lão đã đi tới, trưởng lão kia bộ pháp trầm ổn, thực lực cũng là không thấp. Thiếu chủ. Trưởng lão kia cung kính thi lễ một cái nói. Âu Dương Thừa Phương cũng lập tức không mình hành lễ nói một tiếng, biểu ca. Vân Thần nhìn thoáng qua Vân Cảnh, thấy kia mặt không đổi sắc, làm như không thấy được hai người bộ dạng, hiện tại đành phải nhắm mắt nói một câu, thiếu chủ có chút mệt mỏi, còn xin không nên quấy rầy rồi. Âu Dương Thừa Phương vừa phải mở miệng lần nữa, lại bị lời này chắn nói không nên lời. Hiện tại biến sắc, trưởng lão kia lập tức lôi kéo Âu Dương Thừa Phương sẽ phải rời khỏi. Âu Dương Thừa Phương một chút tránh thoát, trực tiếp không thấy Vân Cảnh, mà là nhìn Tần Cửu nói, công tử. Có thể hay không mời ngươi đem long hồn trả lại cho ta? Tần Cửu giống như cười mà không phải cười ngẩng đầu liếc mắt nhìn Âu Dương Thừa Phương nói, trả lại cho ngươi. Dựa vào cái gì? Âu Dương Thừa Phương sắc mặt một trắng, rồi sau đó lập tức nói, công tử cũng không muốn tại đây trong thành Lăng Thiên chọc tới ta Âu Dương gia đi, đem long hồn trả lại cho ta, ta có thể cho ngươi những vật khác với tư cách đền bù tổn thất. Chính là Âu Dương gia mà thôi, ta còn thực sự không để vào mắt. Tần Cửu dứt khoát không nhìn Âu Dương Thừa Phương, tùy ý nói ra. Công tử, ta khuyên ngươi. Thừa Phương, xem ở huyết thống lên, ta nhắc nhở ngươi một câu. Chính là Âu Dương gia, nàng thật đúng là không để trong lòng. Nếu là chọc tới, Âu Dương gia bị hủy cũng không phải vậy chuyện khó. Vân Cảnh nhàn nhạt mở miệng nói. Âu Dương Thừa Phương sắc mặt một trắng, nhìn nhìn Tần Cửu, thấy Tần Cửu mặt không biểu tình. Đành phải xin giúp đỡ ý hệt nhìn về phía Vân Cảnh nói, biểu ca, long hồn sự tình không phải chuyện đùa, ngươi cũng là rõ ràng. Bây giờ long hồn thua. Âu Dương gia mặt mũi không dễ coi. Nếu như vậy, mặt của ngươi cũng khó nhìn. Nếu như không thể còn, như vậy liền đem làm hôm nay tặng thưởng đi. Đợi đại ca đem long hồn thắng trở về, nhất định hảo hảo còn một phần lễ cho bằng hữu của ngươi. Âu Dương Thừa Phương liếc qua Tần Cửu nói. Ta ngược lại thật ra không biết ta Vân gia mặt mũi khi nào phải Âu Dương gia cho. Vân Thiên Kiêu bước chân chậm rãi đi tới nói. Ngươi, Âu Dương Thừa Phương, thấy rõ chính mình được chứ? Như thế sẽ có vẻ ngươi rất là ương ngạnh không có giáo dục. Vân Thiên Kiêu nhẹ che miệng cười nói. Hừ, ngươi cái kia nữ nhi cũng không khá hơn chút nào. Âu Dương Thừa Phương phẫn nộ quát một tiếng, bước nhanh trở về vị của mình tử. Trường lão kia lập tức đi theo, trước khi đi quay đầu lại nhìn một cái, Tần Cửu lạnh lùng nhìn lại, thẳng nhìn kia đáy lòng trường lão trong bước lên hơi lạnh. Đường ca. Vân Thiên Kiêu khẽ kêu một tiếng. Vân Cảnh dứt khoát nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Một bên Vân Thần cũng là mắt xem mũi mũi nhìn tâm, không nghe, không nói, không để ý tới. Tần Cửu liền càng sẽ không phản ứng rồi, bế hai mắt bên trên bắt đầu điều tức. Vân Thiên Kiêu sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng thi lễ một cái chi sau lui xuống. Vừa về chỗ ngồi vị, Vân Thiên Kỳ liền lập tức hạ thấp giọng hỏi, nhìn ra được không? Vân Thiên Kiêu nhẹ gật đầu, gần nhìn, sắc mặt rất là không được, xem ra là thuốc cuối cùng đã xảy ra hiệu quả. Nhanh, nhanh, rất nhanh. Rất nhanh ác mộng của nàng liền muốn bị đi, nàng có thể yên ổn tiếp tục sống sót. Thấy hắn tựa hồ rất là mệt mỏi, chắc hẳn thời gian không sai biệt lắm. Vân Thiên Kỳ cũng là vỗ đùi, cảm giác hưng phấn che giấu không dưới, bất đắc dĩ đành phải cúi đầu nhìn xuống phía dưới, trong mắt đúng là điên cuồng thần sắc. Vân Thiên Kiêu nhíu nhíu mày nói, thu liễm chút ít. Vân Thiên Kỳ tay phải vồ mạnh đùi, bắt buộc chính mình bình tĩnh lại. Có chút cao hứng. Vân Thiên Kỳ hạ giọng nói. Vân Thiên Kiêu như trước cau mày nói, sao còn muốn nhiều như vậy chuẩn bị. Trong lời nói lộ vẻ không hiểu ý tứ. Hiện tại cho dù là nàng cũng có thể đem Vân Cảnh giết chết, hà tất làm cho lớn như vậy trận chiến. Quả thật là nữ nhi ra. Vân Thiên Kỳ trực tiếp mở miệng nói, thấy Vân Thiên Kiêu sắc mặt khó coi, lập tức sửa lời nói, tỷ, ngươi được bảo hộ thật tốt quá, Vân Cảnh này là chính thống người thừa kế, Vân gia có một nửa lực lượng là ủng hộ hắn. Nếu là muốn làm sạch sẽ, làm lưu loát, kia không thể sợ phiền toái. Phải một lần giải quyết, chẳng thảo trừ căn. Vân Thiên Kỳ thấp giọng nói xong, thủ bộ làm một giết chết động tác. Vân Thiên Kỳ có chút không bình tĩnh, Vân Thiên Kiêu có chút quan tâm, liền lập tức hướng nhìn bốn phía. Thấy không có người nhìn về bên này, liền thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó hung ác nói, đừng nói nữa, trở về rồi hay nói. Vân Thiên Kỳ cũng đã nhận ra không ổn, nhưng mà hắn đúng là thật cao hứng, hắn bị Vân Cảnh đè ép nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tới hắn trở mình lúc sau. Mộng Viên bên này, Vân Thần cười lạnh mấy tiếng nói, Vân gia nếu giao cho như vậy nhân thủ trong, cũng nên vong rồi. Yên tâm. Tần Cửu nói, lúc này đấy sinh đi ra một gã nam tử, đúng là Triệu Hành. Chỉ thấy hắn đầy mặt vui vẻ, đi đến trong tràng, nhìn phía trên chúng nhân nói. Hôm nay thi đấu, chọn lựa là rút thăm quyết định. Đợi tí nữa gã sai vật sẽ tay cầm khay đi lên, xin tất cả tông tộc để lên tặng thưởng, viết lên người dự thi danh tự, để ta làm từng cái tuyển ra đối chiến song phương. Triệu Hành vừa dứt lời, mười mấy tên gã sai vật liền tay cầm khay đi lên lầu 2. Tần Cửu suy nghĩ một chút lấy ra hai dạng đồ vật với tư cách tặng thưởng, sau đó đem nàng cùng Vân Thần danh tự viết lên đi tới. Vân Thần ngẩn người nhìn Tần Cửu nói, tiểu thiếu gia, ngươi cho tặng thưởng là cái gì? Hôm qua chiến lợi phẩm. Tần Cửu nói, tiểu thiếu gia là muốn đánh những người đó mặt. Vân Thần suy đoán nói, không phải, bởi vì những vật này đối với ta mà nói vô dụng. Tần Cửu nói, Vân Thần ngơ ngẩn nhìn về phía Vân Cảnh bất đắc dĩ cười cười nói, mặc kệ hắn, nàng thứ tốt nhiều. Ba người liếc nhau, toàn bộ cười mở. Dẫn tới mọi người liên tiếp quay đầu lại, nhìn về phía Ngộng Viên bên này. Phía dưới Triệu Hành đem danh tự nguyên một đám chiết hảo để vào trong dương, mặt khác đem tặng thưởng nguyên một đám tuyên đọc đi ra. Đợi cho Tần Cửu tặng thưởng lúc, tất cả mọi người nín hơi mà chờ, nhưng khi Triệu Hành vừa báo sau khi đi ra, hai nhà tông tộc sắc mặt dị thường khó coi. Mắt dao găm thẳng tắp nhìn về phía Tần Cửu, hận không thể lập tức giải quyết xong nàng. Tần Cửu nhìn không chớp mắt, chỉ chú ý bản thân bên này. Chúng ta không đến muộn đi. Một đạo có chút âm nhu nam tiếng vang lên, mọi người không khỏi đều quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một thân xuyên trường bào màu xanh lục nam tử đang nhẹ lay động toàn quạt xếp, chậm rãi đi tới. Sau lưng thì là một người mặc màu hồng đào mỏng thấu quần áo nữ tử. Nam tử tướng mạo âm nhu, móng tay màu sắc có chút hiện ra màu đen. Nàng kia tướng mạo mị hoặc, cái trán sao chép một đóa tinh xảo mẫu đơn, nhìn hết sức động lòng người. Chẳng qua là cùng nam tử kia giống nhau, móng tay hiện ra màu đen. Trong tay lại cũng cầm một cây quạt, chẳng qua là một quạt tròn. Tần Cửu nhìn thoáng qua liền lập tức quay đầu đi, Yến Tam Nương cầm cũng là quạt tròn, quả thực là phong tình vạn trùng. Cô gái này lại nhiều hơn một sợi phong trần vị, không có Yến Tam Nương như vậy tự nhiên, làm cho người ánh mắt. Thiên Độc Phường. Vân Thần thấp giọng nói. Tần Cửu khẽ cười một tiếng, nguyên là bọn hắn. Triệu Hành điềm tĩnh, kêu một gã sai vặt đi lên, rồi sau đó nhìn một nam một nữ kia nói, xin mời đem tặng thưởng phòng ngự nhờ cậy trên bàn. Đem danh tự viết xuống. Nam tử kia lấy ra hai dạng đồ vật, rồi sau đó vê lên bút lông, lập tức liền viết xong hai cái danh tự. Tốt rồi. Nam tử âm nhu cười cười, dẫn nàng kia hướng Thiên Độc Phường vị trí đi đến. Đi ngang qua Ngộng Viên bên này thời điểm, hai ánh mắt của người đều cực kỳ mịt mờ nhìn thoáng qua Tần Cửu. Tần Cửu trực tiếp ngẩng đầu, cùng ánh mắt kia đụng vừa vặn. Nam tử kia cũng không xấu hổ, trực tiếp cười một tiếng nói, Ngộng Viên Tần Cửu công tử. Tần Cửu lông mày nhướng lên cười nói, đúng, ngươi là Thiên Độc Phường, người xưng độc công tử Trình Trạch, đây là tại hạ sư muội, người xưng độc nương tử Huyễn Điệp. Tần Cửu chắp tay nói, nhận thức. Trình Trạch khẽ cười một tiếng, dẫn Huyễn Điệp tiếp tục hướng phía trước đi. Đợi Tần Cửu nhìn không thấy thời điểm, ánh mắt kia đột nhiên trở nên đen tối không rõ, nhẹ nhẹ lục khí từ trong hai tròng mắt lặng yên rồi biến mất. Tiểu thiếu gia, nếu là gặp được hai cái này cần phải cẩn thận. Thiên Độc Phường lần đầu như thế quang minh chính đại bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt, xác định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Độc công tử độc nương tử hai người thành danh đã lâu, nhưng dị thường thần bí, từ không dễ dàng lộ diện, đến nay đều không người nào biết bọn họ linh khí là cái gì. Hai người kia trong tay cầm cây quạt, như ta đoán không sai, đều là một loại vũ khí. Ở phía trên đích thị là ẩn dấu độc, nếu là gặp phải lời nói, phải tăng gấp bội cẩn thận. Mặt khác hai người kia móng tay đều là màu đen, nhất định quanh năm xâm nhiễm độc tố, cho nên đôi tay kia cũng là một loại vũ khí. Tần Cửu nói ra, về phần linh khí, liền là muốn ép bọn họ xử đi ra rồi, chỉ cần bước đi ra, mới biết rõ làm sao dạng đi đối phó hai người này. Tần Cửu mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng kiếp trước bị túy hương độc, cho nên biết rõ thiên độc phường chỗ lợi hại. Chẳng qua là không biết hôm nay thiên độc phường có thể hay không đem độc kia mang tới, nếu là mang tới đây, mình tới lúc lại nên xử trí như thế nào. Vân Cảnh chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua Tần Cửu nói, thần thủy cung thần thủy cực kỳ chân quý. Tần Cửu thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn thoáng qua Vân Cảnh, chính mình thiếu chút nữa liền lâm vào chính mình cho mình sáng tạo ma chướng chi bên trong. Chỉ cần là người, liền đều có tử huyệt. Hai người này thiện dùng độc, độc liền là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, nhưng nếu là đây dựa không có cơ chứ. Vân Cảnh tiếp tục nói, tất nhiên sẽ bối rối đi. Vân Thần vô thức nói, thời điểm này chính là tốt nhất công kích cơ hội. Tần Cửu tiếp lời nói, bên này khe khẽ bàn luận toàn, bên kia Triệu Hành đã đem tờ giấy gấp kỹ, để vào trong giường, đánh thẳng mở hộp gấm, chuẩn bị tuyên bố tặng thưởng. Thiên độc phường tặng thưởng, nghìn năm một cốt hoa, còn có địa tinh. Một mảnh xôn xao. Rồi sau đó chính là lâm vào yên tĩnh quái dị bên trong. Khu khu. Triệu Hành ho nhẹ mấy tiếng, đám đông suy nghĩ kéo lại nói. Đúng là địa tinh. Dứt lời, con ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên độc phường. Trình Trạch tức thì nhìn Triệu Hành cười cười, tiếp tục có một chút không có một cái dao động trong tay quạt xếp. Địa tinh, thiên độc phường thật là bạo tay. Tần Cửu tán thán nói. Không chỉ là Tần Cửu, tất cả mọi người tại chỗ đều thầm nghĩ thiên độc phường tài đại khí thô rõ ràng đến nước này, địa tinh rõ ràng tùy tùy tiện tiện liền đem ra. Cùng địa tinh so sánh với, long hồn thật đúng là không coi vào đâu, trách không được đồng ý thiên độc phường dự thi. Có chút kỳ quái. Vân Cảnh cau mày nói. Chương 135, địa tinh. Tần Cửu nghe vậy cũng là gật đầu, làm sao thiên độc phường khả năng đem địa tinh lấy ra, thế nhưng là Triệu Hành nhãn lực cũng không phải gạt người. Cái này ý vị sâu xa. Thiếu chủ, tiểu thiếu gia, địa tinh là cái gì? Vân Thần vẻ mặt ngượng mà hỏi. Tần Cửu cười khẽ một tiếng nói, ngươi không biết cũng bình thường, địa tinh là một loại, chán sinh mạng thể. Tần Cửu tư sau nửa ngày, cảm thấy thuyết pháp này còn có thể. Sinh mạng thể. Sống. Tự nhiên là sống. Chẳng qua là bộ dáng là một màu xanh lá viên cầu hình dạng, loại vật này trở lại vô ảnh đi tới vô tung, mà lại sinh mệnh lực thập phần tràn đầy, một mực các linh sư trong mắt di động bảo khố. Tần Cửu giới thiệu nói, địa tinh chi lực nếu như cho hấp thu vào nhân thể mà nói, như vậy người này vô luận chịu tổn thương nặng thế nào đi nữa, đều bị trị hết, hơn nữa đây địa tinh còn có thể lại để cho tu vi càng tiến một bước, không bất kỳ trở ngại nào trực tiếp tiến vào thánh giai. Dù người như vậy, Vân Thần trừng to mắt nói, không chỉ có như thế, địa tinh bởi vì sinh mệnh lực cương ngạnh, cho nên là phi thường ôn hòa tồn tại, sẽ không cho nhân thể tạo thành bất kỳ gánh nặng. Chỉ là của ta phía trước cũng nói, địa tinh vô cùng khó có thể bị phát hiện, tốc độ cực nhanh, mà lại giỏi về ngụy trang. Vân Thần cẩn thận nghe Tần Cửu sau khi nói xong, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Thiếu chủ, vật này là không phải thật tốt quá chút ít, ngươi xác định không tỉ thì sao? Không. Vân Cảnh khẳng định nói. Ngươi xem bên kia Âu Dương Dục, mặt đỏ lừ lừ. Dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Vân Thần nói. Đây địa tinh ta chắc chắn phải có được. Tần Cửu tình thế bắt buộc. Phía dưới Triệu Hành bỏ qua đây náo nhiệt nghị luận cảnh tượng, bắt đầu rút thăm, một chút rút ra hai chừng giấy, liền lớn tiếng kêu danh tự đi ra, Ngộ Viên Tần Cửu, Lý Gia Lý Thăng. Tần Cửu sững sờ, không nghĩ tới chính mình sao nhanh đã bị rút bên trong. Hiện tại cũng không nhăn nhó, thẳng tiếp nhận lầu, đi vào đấu trên trận. Lý Thăng theo sát phía sau, nhìn Tần Cửu ánh mắt có chút oán hận. Lại để cho Tần Cửu có chút không tìm được manh mối. Hai người này đều là hoàng cấp trung cấp trình độ, mọi người liền ngừng nghị luận, chuẩn bị nhìn trận cho hay. Cái kia cầm đan so với phù đạo thứ nhất Tần Cửu, tại đây đao thật thương thật dưới, lại sẽ là cái dạng gì? Tần Cửu trong tay xuất hiện một cái khác trường kiếm màu đen, sau lưng cũng không xuất hiện thiên nha hư ảnh. Có người đang đối chiến thời điểm, cũng sẽ đem khí linh biến mất, để tránh bại lộ thực lực chân thật của mình. Cho nên Tần Cửu làm như vậy thời điểm, cũng không có khiến cho cái gì rối loạn. Lý Thăng trong tay cũng là trường kiếm, sau lưng hư ảnh cũng không hiện thân. Hắn gắt gao nhìn Tần Cửu, tại tiếp xúc tuyên bố trước khi bắt đầu nói, như là ta thắng, đem đan dược trả lại cho ta. Nếu là ngươi nếu thua? Tần Cửu so sánh hứng thú hỏi. Ta sẽ không thua. Lý Thăng khẳng định nói. Lời nói quá vẹn toàn, là sẽ tràn ra tới. Tần Cửu cười lạnh một tiếng, nhanh nắm trong tay hắc kiếm. Đối diện Lý Thăng cũng là không chịu yếu thế, giơ lên trong tay trường kiếm, lớn tiếng nói, ta tự ấu tu luyện, đan so với chỉ là của ta một loại kỹ năng mà thôi, chính thức làm ta xông ra trò không phải luyện đan, mà là tu vi của ta. Ngoại trừ Âu Dương Dục, ta chưa bao giờ bị bại. Lý Thăng dứt lời, bày ra tư thế, hai mắt lăng lệ ác liệt, chỉ đợi cấp cho Tần Cửu lớn nhất sát chiêu. Tần Cửu đồng dạng cầm kiếm mà đứng, khí thế chút nào không muốn khiến. Ván đầu tiên, bắt đầu. Theo Triệu Hoành tiếng nói hạ xuống, Lý Thăng bắt đầu đoạt công kích trước, Tần Cửu cười lạnh một tiếng, không quan tâm chút nào kia mãnh liệt xông lại Lý Thăng. Giơ lên trong tay lợi kiếm, trong đầu đột nhiên dần hiện ra Chu Thiên Nguyên chủ nhân đối với chiến long hồn chi lúc dùng chiêu đó. Tần Cửu không hề nghĩ ngợi, liền nhắm hai mắt lại, tưởng tượng thấy ngay lúc đó ý cảnh, trong tay hắc kiếm nâng lên, lập tức linh lực chấn động liền lan tràn đến đấu trường bên ngoài. Triệu Hoành vội vàng liên hợp mấy người ra cố đấu trường bốn phía vòng phòng hộ tử. Lý Thăng sắc mặt khó coi, cắn răng một cái, không quan tâm, tiếp tục phát ra linh lực, chỉ câu tại Tần Cửu không có hoàn thành thời điểm cấp cho một kích chí mạng. Nhưng lại tại Lý Thăng sắp cận thân thời điểm, Tần Cửu đột nhiên mở hai mắt ra, hắc kiếm chém xuống một cái. Lực lượng khổng lồ lập tức đem Lý Thăng lật tung đi ra ngoài, nguyên bản ra cố cái trụ bắt đầu từng mảnh vỡ vụn, mặt đất tức thì bị nhấc lên lộ ra tầng đất. Phúc! Lý Thăng một ngụm máu tươi tuôn ra, hai mắt dần dần bắt đầu không có tiêu cự. Người Lý gia kinh hãi, lúc này liền lập tức xuống vây quanh Lý Thăng, lại là cho ăn đang ăn dược, lại là dùng linh lực giúp đỡ kia khơi thông bị hao tổn kinh mạch. Tần Cửu nhìn thoáng qua Triệu Hành sau đó liền cất bước lên lầu. Bỏ qua Lý gia vậy muốn ăn ánh mắt của nàng, mặt không biểu tình. Ván đầu tiên, Ngọc Viên Tần Cửu thắng. Triệu Hành tuyên bố. Người của Lý gia giơ lên Lý Thăng, liền lên lầu 2, nhanh nhanh rời đi đấu trường. Triệu Hành nhìn một địa lang tạ cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn không ngờ tới, tụ tập bọn họ sức của mấy người kết thành vòng phòng hộ tử thật không ngờ không chịu nổi một kích, cái chụp vỡ vụn, địa giường dưới gạch càng là hủy hoại nghiêm trọng. Thở dài, trước sai người đem trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ, rồi sau đó tụ tập mấy người đem kia vòng phòng hộ tử lại nhiều thêm mấy tầng, lấy cam đoan tỉ thí không bị quấy rầy, càng là cam đoan người vây xem sẽ không thụ tổn thương. Tiểu thiếu gia, ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Vân Thần tán thán nói. Như thế nào, ngươi lúc trước không tin ta? Tần Cửu cảm thấy có chút buồn cười, liền trêu chọc nói. Cũng không phải không tin, chỉ là thế nào đều không có thấy tận mắt đã đến rung động. Vân Thần cười nói. Kể từ đó, đằng sau liền là không có có gì đáng xem rồi. Cũng thế, chấm dứt quá là nhanh chút ít. Vân Cảnh nhìn Tần Cửu cười nói. Không để ý tới bên cạnh ánh mắt của người, ba người thấp giọng cười nói. Lúc này mặt đất làm việc cũng đã chuẩn bị hoàn toàn, Triệu Hành chuẩn bị rút ra đợt thứ hai tuyển thủ. Vân gia Vân Thần, đối với Vân gia Vân Thanh. Vân Thần hơi sửng sốt một phen liền nói, phải làm sao mới ổn đây? Vân Thanh là con trai của Vân Thiên Kỳ, Vân Hợp ca ca. Vân Cảnh giải thích nói. Tần Cửu gật gật đầu, ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Giấu đi kín, thiên phú quả thật không tệ, lần này xuất chiến đoán chừng là Vân Thiên Kỳ muốn cho kia đánh ra thanh danh đến đây đi. Vân Cảnh nói. Thiếu chủ, ta đi rồi. Vân Thần cung kính nói xong, rồi hướng Tần Cửu thi cái lễ liền đi xuống lầu. Vân Thanh đã tại trong tràng chờ, đang vây quanh lợi kiếm, có chút nghễnh đầu nhìn Vân Thần. Tông chủ truyền thừa cần huyết mạch thịnh vượng, còn có năng lực thiên phú các loại. Vân Thiên Kỳ sợ sẽ là đánh chính là cái chủ ý này, lợi dụng nhi tử đánh ra thanh danh. Tần Cửu nói, ta xem Vân Thanh cấp bậc không thấp, vậy mà cùng hắn phụ cấp bậc giống nhau. Tiểu Cửu, Thương Lan ngươi còn không quen tất sao? Rất sợ chết còn nhiều. Rất nhiều, không dám bước ra một bước kia người cũng nhiều đến là, từng cái cũng chỉ có thể dừng bước tại nơi này rồi. Vân Cảnh cười lạnh nói. Tần Cửu gật gật đầu, xác thực, Thương Lan linh lực càng thêm nồng đậm, theo lý thuyết muốn trùng kích thánh giai cũng là cũng được. Chỉ là bao nhiêu người dừng lại tại hoàng cấp cao cấp, không dám bước ra một bước kia. Vì vậy mới cũ luân chuyển, tại Thương Lan này một mực đợi, trông coi gia nghiệp. Mà vượt qua một bước cuối cùng, đến thánh giai, đi tới đến vạn vật giới thì là ít càng thêm ít. Vân Thần trước thi cái lễ, Vân Thanh tức thì ngạo mạn nhìn Vân Thần nói, dựa vào ngươi cũng xứng cùng ta so sánh với. Sớm làm nhận thua. Đều là bảng chi mà thôi, ngươi có tư cách gì nói xứng hay không? Vân Cảnh âm thanh ảnh rất lớn, trực tiếp rơi vào tay dưới lầu Vân Thanh trong lỗ tai. Vân Thanh ngẩng đầu thấy là Vân Cảnh, liền sắc mặt trợn nhìn bạch, nhưng ngay sau đó liền là có chút thẹn quá hóa giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Thần. Từ nhỏ cuộc sống của hắn cũng rất hậu đãi, người phía dưới cũng là một mực sủa toàn thiếu gia. Phụ thân dung túng hắn, nương sủng hắn, hắn muốn cái gì cũng có thể. Nhưng mà duy có một chút không thể phá, cái kia chính là Vân Cảnh mới thật sự là chủ tử, không thể làm trái ý của chủ tử. Coi như là tại được sủng ái, cũng càng bất quá thân phận đi tới. Ván thứ hai, bắt đầu. Tiếng nói vừa chấm dứt, Vân Thanh liền lập tức rút kiếm về phía trước, Vân Thần mặt sắc mặt ngưng trọng, giơ trường kiếm lên, thoáng tránh đi. Hai người ngươi tới ta đi, một công, một trông coi. Thế công lăng lệ ác liệt, thủ thế chắc chắn, hơn nữa Vân Thần kia làm cho người ta hoa mắt chấn pháp, hai người đánh chính là khó phân cao thấp. Tần Cửu nhìn Vân Cảnh, hạ giọng nói, đại ca, hà tất kích thích Vân Thanh kia. Vân Thanh tính tình cao ngạo, liền cần đâm đâm một cái. Vân Cảnh khẽ cười một tiếng, cầm lấy nước trà nhấp một miếng. Ta tin đại ca. Tần Cửu nói, chẳng qua là hai người chênh lệch toàn cấp bậc. Ta đối với ngươi có lòng tin, đối với Vân Thần cũng có lòng tin. Yên tâm đi, hắn sẽ thắng. Vân Cảnh khẳng định nói. Tần Cửu gật gật đầu, liền thả lỏng trong lòng tiếp tục quan sát trong sân trận đấu. Vân Thanh vô luận như thế nào công kích, đều sợ không tới Vân Thần một bên, thời gian dần trôi qua liền là có chút cấp táo. Hắn tu vi không thấp, nhưng mà kinh nghiệm đối địch cũng ít càng thêm ít. Một cấp táo, lúc trước ưu thế liền đều biến mất không còn tăm tích, kiếm pháp cũng bắt đầu có chút lộn xộn. Vân Thần bắt được cơ hội, hiện tại đột nhiên đình chỉ thân ảnh, một đánh lén, Vân Thanh cánh tay lập tức bị quẹt làm bị thương ra máu. Vân Thiên Kỳ lập tức đứng dậy, hai mắt trừng trừng nhìn trong tràng. Vốn muốn kêu Vân Thần dừng tay, có thể vừa nghĩ tới Vân Cảnh ở đây, căn bản vô pháp mở miệng. Tâm liền hận đã đến cực hạn, chỉ thấy hắn chậm chậm ngồi xuống, ánh mắt dần dần u ám. Vân Thiên Kiêu thấy thế, lập tức đè lại Vân Thiên Kỳ, ở tại bên thai nhỏ giọng khích lệ nói qua. Vân Thần, ngươi dám. Vân Thanh trong cơn giận dữ, giơ kiếm lúc này kéo tới. Ta có sao không dám, ngươi cùng ta cũng như thế mà thôi. Vân Thanh cười lạnh một tiếng, tiếp tục đâm kích Vân Thanh. Dưới chân bộ pháp cũng bất loạn, lúc này cùng Vân Thanh cùng nhau, không lại dễ dàng động thủ. Vân Thanh một thân linh lực cũng không chỗ dùng, chỉ có thể bị Vân Thần nắm mũi dẫn đi, lửa giận đã dần dần bao trùm lý trí, chỉ thấy hắn đột nhiên dừng lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái viên cầu. Vân Cảnh thấy thế lập tức đứng dậy, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Vân Thiên Kỳ. Vân Thiên Kỳ vốn không muốn đứng dậy, nhưng hôm nay bên ngoài hắn không cách nào làm được, đành phải nhắm mắt nói, Thanh Nhi vô cùng tinh nghịch rồi. Ha ha. Vân Cảnh cười lạnh mấy tiếng. Vân Thanh trong tay viên cầu đã ném ra ngoài, viên kia cầu đột nhiên bạo liệt, bắn ra mấy chục cây ngân châm, phô thiên cái địa đón lấy Vân Thần tránh cũng không thể tránh. Vân Thiên Kỳ cúi thấp xuống mặt mày, đáy mắt lộ vẻ hung ác vui vẻ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vân Thần đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người đột nhiên xuất hiện một cái trụ, đem hắn bọc lại lên. Ngân châm kia 3333 toàn bộ đâm đến cái trụ bên ngoài, không một căn bản đột phá vào đi tới. Vân Thanh sắc mặt thoáng chốc biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Vân Thần nắm lấy cơ hội, đột nhiên rút lui khỏi cái trụ, một kiếm đâm về Vân Thanh. Vân Thanh thịnh nộ bên trong, đúng là quên mất né tránh, trực tiếp bị một kiếm đâm trúng. Vân Thần cười lạnh, thúc giục linh lực, Vân Thanh lập tức bay ra ngoài. Ngươi dám? Vân Thiên Kỳ lớn tiếng nói. Thần Nhi vô cùng tinh nghịch chút ít. Vân Cảnh cười lạnh nói xong, ống tay áo vung lên, một lần nữa ngồi xuống. Vân Thanh nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, Vân Thần ngoại trừ hao phí điểm linh lực bên ngoài, lông tóc không bị tổn thương. Vân Thần trước tiên đi ra, lên lầu 2, đã đến mộng viên chỗ. Vân Thiên Kỳ thẳng chạy xuống, nhìn đi lên Vân Thần, trải qua ẩn nhẫn, cuối cùng là không có động thủ. Tranh thủ thời gian cho Vân Thanh ăn đan dược sau đó đem mang lên trên lầu. Bây giờ đã không có lưu tại trong này cần thiết. Thiếu chủ, con ta bị thương, liền rời đi trước. Vân Thiên Kỳ cắn răng nói. Vân Cảnh híp mắt đánh giá một phen nói, yếu như vậy. Tiểu nhi kinh nghiệm chưa đủ. Vân Thiên Kỳ nói. Ồ, vậy liền đi đi. Vân Cảnh tùy ý nói. Vân Thiên Kỳ cùng Vân Thiên Kiêu hai người lập tức mang theo người của Vân gia rời đi đấu trường. Hai trận đánh nhau, rời đi hai nhà. Không ít người đem ánh mắt nhìn về phía Ngộng Viên bên này. Làm người khác chú ý chút ít. Vân Thần cười khổ nói. Tần Cửu đưa qua đan dược nói, kẻ yếu tự nhiên sẽ che giấu tại người bình thường ở bên trong, như hạt bụi bình thường không nhân để ý. Tiểu thiếu gia nói đúng lắm. Tiểu Cửu nói đúng lắm. Chương 136. Tỷ thí không ít người. Nhưng mà so sánh với phía trước Tần Cửu cùng Vân Thần cái chủng loại kia phương thức mà nói, đằng sau phải ôn hòa rất nhiều. Cũng không có tái xuất hiện rời sân tình huống, nhưng lại không có gì điểm sáng. Thẳng đến Âu Dương Dục tỉ thí thời điểm, mọi người mới thoáng sửa sang lại tư thế ngồi, chăm chú đối đại Âu Dương Dục tỉ thí lần này. Dù sao vòng tiếp theo thắng phương kia có khả năng sẽ trên đối với người này, Âu Dương Dục dự thi kỳ thật trở lại nói là không công bình, thế hệ trước, cũng mất mặt mũi tới tham gia. Nhưng mà trẻ tuổi bên trong có thực lực như thế, trừ hắn ra chính là Vân Cảnh. Vân Cảnh bỏ quên, Âu Dương Dục thắng lợi chính là 10 phần chắc chín rồi. Quả thật, lên sân khấu không qua chốc lát, liền thắng đối thủ. Chẳng qua là tình cảnh bình bình đạm đạm, cũng không mắt sáng bộ phận. Có thể người thắng cũng sắc mặt khó coi, bại lộ càng ít, càng là để cho bọn họ không có đầu mối. Âu Dương Dục Thắng sau đó ngẩng đầu liền nhìn về phía Ngộng Viên bên này, đảo qua Vân Thần, nhìn thoáng qua Vân Cảnh, cuối cùng đem ánh mắt khóa tại Tần Cửu trên người. Chẳng qua là cũng là dừng lại một lát, rồi sau đó chính là nhìn chằm chằm vào Thiên Độc Phường bên kia. Hắn biết rõ, Thiên Độc Phường mới là hắn hôm nay trở ngại lớn nhất. Cũng không biết thực lực Thiên Độc Phường như thế nào, còn không có đến phiên bọn họ đâu. Vân Thần nói. Vân Thần bên này vừa dứt lời, bên kia phía dưới Triệu Hoành liền xuất ra hai trương giấy nói, Thiên Độc Phường Huyễn Điệp, Đại Điệu Tông Thẩm Hạo. Huyễn Điệp trước tiên đứng dậy, Thẩm Hạo tùy theo phía sau, hai người cùng nhau đi xuống lầu đi tới trong đấu trường. Đại Điệu Tông Thẩm Hạo. Vân Thần nhíu nhíu mày, lại một tân nhân. Giấu đi sâu, liền vì hôm nay. Vân Cảnh nói. Ai bảo đây tặng thưởng dụ người như vậy? Tân Cửu nói. Phía dưới trong đấu trường, Huyễn Điệp nhẹ lay động toàn quạt tròn, khuôn mặt giống như cười mà không phải cười, một đôi mị nhãn thủy doanh doanh nhìn kia Thẩm Hạo. Thẩm Hạo bất vi sở động, sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt vô tình. Tiểu ca ca, như thế này cần phải nhường cho người ta a? Huyễn Điệp hơi có chút ủy khuất nói. Buồn cười. Thẩm Hạo lãnh đạm đáp lại. Tiểu ca ca thật sự là không hiểu phong tình. Huyễn Điệp mị cười một tiếng. Thứ 10 ván, bắt đầu. Triệu Hoành vừa dứt lời, Huyễn Điệp liền không nói một lời trước tiên đoạt công. Thẩm Hạo đối xử lạnh nhạt đối đãi, cầm trong tay một cái khắc cực lớn rộng vác đao, chính diện nên tiếp. Huyễn Điệp không có lấy ra vũ khí gì, chỉ trong tay quạt tròn một chút. Đáng tiếc, kia Thẩm Hạo thua. Tần Cửu nói. Vân Thần vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe được trong tràng đột nhiên kêu thảm một tiếng, kia Thẩm Hạo bị chặt đứt một cái cánh tay, co quắp ngã xuống đất. Cả người càng không ngừng do dự, trong miệng càng là tuôn ra máu tươi. Đại Điệu Tông người cuống quýt xuống, đem người cho khiêng đi rồi. May mắn kia chảy ra máu hay màu đỏ, cũng không trúng độc, Đại Điệu Tông người cũng có phần thở dài một hơi. Chẳng qua là đây cánh tay đứt, sợ là tiếp không hơn rồi. Đại Điệu Tông lối ra sau đó Huyễn Điệp đột nhiên nhìn Tần Cửu khẽ cười nói, tiểu ca ca, không biết như thế này Huyễn Điệp có thể hay không trên đối với ngươi thì sao? Tần Cửu cũng là cười nói, cái này còn phải xem duyên phận. Tiểu ca ca nhớ rõ hạ thủ lưu tình. Huyễn Điệp cô nương nên không cần Tần Cửu lại để cho đi. Tần Cửu nhàn nhạt mở miệng, thu hồi dáng tươi cười. Huyễn Điệp làm như không nhìn thấy, như trước cười híp mắt, chậm rãi lên lầu. Đi ngang qua Tần Cửu bên này thời điểm, lại nhíu mày mắt nói, tiểu ca ca thật sự là đẹp mắt đây. Nếu như ngươi lại nói nhiều một câu, ta liền đem móng tay của ngươi từng bước nổ. Vân Cảnh nhàn nhạt mở miệng nói. Huyễn Điệp sắc mặt cuối cùng biến đổi, hiện tại thi cái lễ sau đó liền lập tức rời đi. Ngược lại là thức thời, biết không dám trêu thiếu chủ. Vân Thần nói. Không đúng, đúng bởi vì nàng linh khí bị đại ca phát hiện. Tần Cửu hạ giọng nói. Vân Thần gật đầu nói, thì ra là thế, thật là không có nghĩ ra. Nếu là rút thăm rút lên, lập tức bỏ quyền. Vân Cảnh nhìn Vân Thần nói. Vân Thần gật gật đầu, thiếu chủ mà nói chưa bao giờ sẽ sai. Tiểu thiếu ra đây. Nàng sẽ đem người kia móng tay từng bước nổ. Vân Cảnh nhìn Tần Cửu nói. Đại ca đối với ta cũng là có lòng tin, nàng kia cấp bậc cũng không thấp. Tần Cửu nói. Giống như ngươi là hoàng giai trung cấp mà thôi, cùng cấp bậc còn hơn người là của ngươi không có. Cái kia Trình Trạch cùng Âu Dương Dục là hoàng giai cao cấp, gặp được khả năng phiền toái chút ít. Vân Cảnh nói. Huyễn Điệp trở về vị trí, Trình Trạch híp mắt nhìn thoáng qua Huyễn Điệp nói, như thế nào? Đã nhìn ra. Huyễn Điệp thấp giọng nói. Ngược cũng không tệ lắm. Trình Trạch không có vấn đề nói. Không sao, chỉ cần Vân Cảnh không dưới trận, nên cũng có thể. Huyễn Điệp nói. Ha ha, coi như là Vân Cảnh kết cục cũng không ngại. Trình Trạch cười lạnh một tiếng nói. Huyễn Điệp xuất hiện lần nữa lại để cho một tông tộc lui trận, kia máu tanh trình độ so với Tần Cửu cùng Vân Thần chỉ có hơn chứ không kém. Bao nhiêu người cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ Thiên Độc Phường cái chỗ này, thứ đồ vật cho dù tốt, cũng không phúc tiêu thụ à. Phía sau tỉ thí lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại, nhìn ra được hôm nay tỉ thí không ít người, cũng có không ít thiếu niên thiên tài tại tông tộc lấy ra phóng tới trên mặt bàn. Chỉ là có phía trước biến cố, đằng sau liền có chút ít đần độn vô vị lên. Cũng không biết có phải hay không là ứng mọi người suy nghĩ, còn chưa tỉ thí vài nhà tông tộc đột nhiên lựa chọn từ bỏ. Kể từ đó, liền quyết ra 10 vị cuối cùng danh lạch. Mà Trình Trạch vòng đầu luân không, không bị gặp đối thủ, trực tiếp đến đợt thứ 2. Tân Cửu có chút đáng tiếc, dù sao Trình Trạch này đến tột cùng là trình độ gì, còn không người biết được. Nhưng vào lúc này lại đã xảy ra làm cho người trợn mắt há hốc mồm sự tình, đợt thứ 2 còn chưa bắt đầu, liền có người vội vã bỏ quyền. Bỏ quyền sau đó cái đầu bị đọc lên danh tự chính là Vân Thần cùng Huyễn Điệp. Vân Thần đương nhiên cũng là bỏ quên quyền, kể từ đó đến cuối cùng chỉ còn lại có 4 vị. Tân Cửu, Huyễn Điệp, Trình Trạch, còn có Âu Dương Dục. Thiên độc phường còn có hai người. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Cửu cau mày nói. Nàng tuy rằng không đã tham gia tông tộc thi đấu, nhưng mà bỏ quyền sự tình bực này, có phải hay không quá tận lực chút ít? Những năm qua cũng là có bỏ quyền, nhưng tuyệt không phải bây giờ đây quy mô lớn bộ dáng. Vân Thần, đi thăm dò. Đúng, thiếu chủ. Vân Thần không người thi cái lễ sau đó liền bước nhanh rời đi đấu trường. Đại ca, chẳng lẽ hôm nay? Vân Cảnh đưa tay ngăn lại Tần Cửu lời của nói, yên tâm, không phải là hôm nay, Vân Nghị không có bó lớn như vậy nắm. Có thể ta tổng cảm giác phải có liên hệ gì. Tần Cửu trầm mặt nói. Như vậy tiếp tục bắt đầu, này luân phiên đối chiến đúng rồi Thiên Độc Phường chính trạch, còn có Thiên Độc Phường Huyễn Điệp. Ta bỏ quyền. Huyễn Điệp cười quyến rũ nói. Tần Cửu cười lạnh một tiếng nhìn Vân Cảnh nói, đó chính là ta đối Âu Dương Dục rồi. Cẩn thận chút. Vân Cảnh cau mày nói. Đáng tiếc bây giờ thực lực của hắn không thể bại lộ, nếu không. Yên tâm, đại ca. Ta liền lại để cho những người kia nhìn xem, coi như là đùa nghịch thủ đoạn thì như thế nào, phải là của ta, chính là ta. Tần Cửu cả giận nói. Hiện tại liền lập tức đứng dậy, hướng dưới lầu đấu trường đi tới. Âu Dương Dục sắc mặt ngược lại là không quá lớn biến hóa, trong mắt là tình thế bắt buộc ánh sáng. Tốt nhất đừng để cho ta tra được Âu Dương gia cùng này sự tình liên quan, nếu không, ta sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Vân Cảnh mắt lạnh nhìn phía dưới, làm như lầm bầm lầu bầu vậy nói ra. Tần Cửu vừa đứng xác định, trong tay liền lập tức xuất hiện một cái khắc trường kiếm màu đen, mơ hồ tản ra hàn ý. Âu Dương Dục cầm trong tay lợi kiếm, yên lặng đứng tại đối diện. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Âu Dương Dục cau mày nói, đem ngươi long hồn giao ra đây, ta liền sẽ không dưới ngoan thủ. Buồn cười. Tỷ thí, bắt đầu. Tần Cửu trường kiếm trong tay đâm ra, đột nhiên hóa thành hắc cây roi, tiên công là hơn. Âu Dương Dục thu hồi thái độ, ở trên sân hắn sẽ không tự mình lười biếng. Cây roi trường kiếm vừa chạm liền tách ra, hai người lần nữa một nhảy vào, trên lệch khoảng cách đột nhiên thu nhỏ lại. Tần Cửu trong tay trường tiên hóa thành truy thủ, một cắt ngang, Âu Dương Dục trường kiếm trong tay lập tức ngăn trở. Xoát một tiếng, tia lửa vang khắp nơi. Hai người lần nữa thối lui. Âu Dương Dục nhíu nhíu mày, làm như không nghĩ tới Tần Cửu như thế khó chơi. Nhưng mà phía sau còn có một trình trạch, như thế mang xuống, gây bất lợi cho hắn. Hiện tại liền quyết định tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy kia trường kiếm trong tay đột nhiên một phân thành hai lơ lửng trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết, hai thanh lợi kiếm lập tức trực chỉ Tần Cửu. Đồng thời trên thân kiếm kia đột nhiên phát ra bạch quang, đâm người hai mắt. Nhận lấy cái chết. Tần Cửu dứt khoát nhắm hai mắt, trong tay chủy thủ lần nữa hóa thành trường kiếm. Trên trường kiếm hắc quang vần quanh, cùng kia bạch quang vừa vặn hiện lên một đen một trắng xu thế. Đúng lúc này, Tần Cửu mãnh liệt mở hai mắt ra, trong hai mắt lại phiền toàn quỷ dị màu đỏ. Nhưng kia bạch quang quá mức lời ấy, không người phát hiện Tần Cửu biến hóa, kể cả kia Âu Dương Dục cũng thế. Tần Cửu cầm trong tay trường kiếm màu đen, mãnh liệt về phía trước, nâng lên trường kiếm, mãnh liệt một bổ xuống. Song kiếm không chút nào yếu thế, trực tiếp đỡ lấy hắc kiếm thế công. Song phương không ai nhường ai, hắc quang bạch quang đầy trời, hoàn toàn che lại tầm mắt mọi người. Nguồn sáng ly Âu mặt trời dục sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn chưa từng nghĩ tới Tần Cửu này thật không ngờ khó đối phó. Tần Cửu thì là mặt không biểu tình. Trong hai con ngươi màu sắc lại sâu hơn một ít. Mặt đất gạch đi hết rồi, chỉ lộ ra tầng đất, hạt hạt bùn cắt bởi vì kia có thể thách chấn động bị nhấc lên, tràn ngập tại toàn bộ vòng phòng hộ bên trong. Vòng phòng hộ lần nữa phát ra thanh âm rất nhỏ, Triệu Hành sắc mặt đại biến, lập tức gọi tới mấy người ra cố vòng phòng hộ. Âu Dương Dục gầm lên mấy tiếng nói, dựa vào ngươi cũng muốn lấy đi đồ đạc của ta. Hoàng cấp cao giai lực lượng, chỉ thiếu chút nữa liền tiến nhập thánh giai, đây là Tần Cửu làm cho không cách nào so sánh. Hơn nữa chứa đựng lực lượng cũng là Tần Cửu rất nhiều lần. Gầm lên sau đó Âu Dương Dục lại là không quan tâm, đem lực lượng toàn bộ đem ra sử dụng tiến vào song kiếm bên trong. Tần Cửu thân thể lập tức trở nên lung lay sắp đổ, hắc quang bị bạch quang từng tấc một bước lui, từ lực lượng ngang nhau lần nữa chuyển hóa làm Âu Dương Dục có lợi. Tần Cửu như trước mặt không biểu tình, chỉ thấy kia đột nhiên buông tay ra trong hắc kiếm, hai tay làm một quỷ dị dùng tay ra hiệu, hai tay trực chỉ về phía trước, kia hắc quang đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Bất quá trong một chớp mắt, kia hắc quang mãnh liệt đem bạch quang thôn phệ. Toàn bộ đấu trường bắt đầu kịch liệt lắc lư, bùn đất đầy trời, vòng phòng hộ vỡ vụn, Âu Dương Dục miệng phun máu tươi bay ra đấu trường bên ngoài. Triệu Hành mấy người cũng bị kia dư lực cho toàn bộ chấn khai, toàn bộ bay ra té trên mặt đất, bị nội thương không nhẹ. Đầy trời bụi mù tản đi, thân ảnh Tần Cửu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vũ khí trong tay biến mất, hai con ngươi cũng khôi phục bình thường màu sắc. Ngoại trừ quần áo có chút lộn xộn bên ngoài, cũng không cái gì trở ngại. So sánh dưới, Âu Dương Dục liền tổn thương rất nặng. Âu Dương gia đem người lập tức dơ lên ly khai, không có nhìn Tần Cửu liếc. Mọi người cũng nhìn chằm chằm vào Tần Cửu, bởi vì thực tại không thể nào tưởng tượng được ra cấp bậc chênh lệch hai người đối chiến thế nào lại là kết quả này. Tần Cửu đột nhiên nổ ra một ngụm máu tươi, tinh thần cũng hề vải xuống. Vân Cảnh lập tức đứng dậy, Tần Cửu hướng hắn khẽ lắc đầu, lau khô miệng rắc vết máu, chậm rãi đi lên lầu. Ngộng viên Tần Cửu thắng. Chương 137. Vân Cảnh đỡ Tần Cửu ngồi xuống, Tần Cửu hướng hắn lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Rồi sau đó lập tức phục dụng Vân Cảnh cho nàng đan dược, nhắm lại hai mắt. Vân Cảnh sắc mặt có chút khó coi, càng nhiều nữa thì là tự trách. Triệu Hành nhìn trận bộ dáng, không thể không nuốt đan dược, sau đó liền lập tức đứng dậy, nhìn phía trên chúng nhân nói, đấu trường đã không cách nào dùng, cần đổi sân bãi. Bên ngoài thành Lăng Thiên trăm dặm chỗ, Phổ Linh Sơn. Vân Cảnh nhàn nhạt mở miệng nói. Mọi người nhìn nhau một cái chỗ kia xác thực dường như thích hợp, chỉ là tại ngoài thành, có chút xa chút ít. Có thể. Trinh Trạch nói, rồi sau đó chậm rãi đứng người lên, hướng đấu trường đi ra ngoài. Tại hạ đi trước, lặng chờ Tần Cửu công tử. Trinh Trạch cùng Huyễn Điệp trước một bước hướng đấu trường đi ra ngoài, mọi người cũng nhao nhao đứng dậy, ra đấu trường. Triệu Hành bị thương, nhưng mà cũng may ăn đan dược sau đó thương thế tạm thời bị ép xuống. Trong sân bãi lớn, không cần tại kết vòng phòng hộ. Vì vậy liền dẫn mọi người, đem tặng thưởng toàn bộ dùng dương lớn khóa kỹ, thi bên trên phong ấn, sau đó đi ra ngoài. Tần Cửu chậm rãi dương đôi mắt nói, đại ca, đi thôi. Được. Dứt lời, đem Tần Cửu đỡ dậy, hai người chậm rãi hướng đấu trường đi ra ngoài. Ngoài cửa một chiếc xe ngựa đang chờ, Vân Thần đang ngồi ở trên xe ngựa. Thấy Vân Cảnh đỡ Tần Cửu đi ra, lập tức thò tay đáp một tay lấy người giúp đỡ đi lên. Trên Vân Cảnh đi tới sau đó xe ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển động. Không nóng nảy, chậm rãi đi tới. Vân Cảnh nói. Vân Thần như thế nào sẽ ở chỗ này chờ? Tần Cửu hỏi. Thiếu chủ để cho ta tra đồ vật, rất nhanh sẽ tra được, giống như cũng không có người nên vì này làm dấu dếm. Ta lúc trở lại, liền chứng kiến tất cả tông tộc tất cả đi ra, Triệu đan sư nói cho ta biết tình huống. Vân Thần nói ra. Người trước điều tức. Vân Cảnh nói. Tần Cửu gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, lại ăn một viên thuốc. Lần đi ngoài thành có thời gian nửa canh giờ, không sai biệt lắm có thể khôi phục. Có bù để mục lại có Vân Cảnh cho thần giai đan dược, Tần Cửu trong cơ thể tổn thương khôi phục rất nhanh. Thiếu chủ. Vân Thần không tiếng động gọi một câu, Vân Cảnh hướng về phía hắn lắc đầu. Vân Thần gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tần Cửu nhắm hai mắt, nội thị đan mạch chỗ. Chu Thiên đã an tĩnh bị bao phủ toàn, còn chưa thức tỉnh. Vũ khí Thiên Nha đang lặng lặng đợi tại đó, Thiên Nha mở to hai mắt, không tiếng động nhìn kia vũ khí. Không sao. Thiên Nha truyền âm nói. Ừm. Tần Cửu gật gật đầu, rồi sau đó cái gì cũng không hỏi. Ta biết ngươi muốn hỏi, nhưng là ta cũng không biết, ta thật sự không biết. Thiên Nha hơi khẽ rũ xuống đầu nói. Nó không biết nó làm sao sẽ đột nhiên ảnh hưởng đến Tần Cửu thần trí. Trực tiếp hơn thay thế đã đến Tần Cửu. Ta cảm nhận được ngươi đột nhiên trở nên phẫn nộ, là bởi vì sao? Tần Cửu hỏi. Một loại đặc biệt không thoải mái khí tức. Thiên Nha có chút mở mịt nói. Khiến ngươi không thoải mái khí tức chỉ phệ hồn nhất tộc, Thành Lăng Thiên không có phệ hồn nhất tộc. Tần Cửu cau mày nói. Xác thực, có thể hơi thở kia thật sự để cho ta cực kỳ chán ghét, không thể so với phệ hồn nhất tộc khí tức chênh lệch. Thiên Nha lung lay cái đầu, còn không có suy nghĩ cẩn thận. Khả năng bởi vì ta là Thiên Nha nhất tộc hậu nhân, cho nên cũng vì khí tức kia mẫn cảm, có lẽ là ảnh hưởng lẫn nhau rồi. Tần Cửu suy đoán nói. Có thể thân phận của Âu Dương Dục không có vấn đề à, ở đây nhiều như vậy tông tộc, rút cuộc là kia một nhà. Còn có một trận. Thiên Nha hỏi. Ừm, một trận cuối cùng. Tần Cửu nói ra. Ta mở dùng lực thách quá lớn, thân thể ngươi khôi phục như thế nào? Thiên Nha có chút lo lắng hỏi. Không ngại. Tần Cửu nói. Ừm. Đây một trận cuối cùng ngươi lo lắng. Thiên Nha nói. Tần Cửu lên tiếng, chậm rãi dương đôi mắt. Vân Cảnh lập tức lo lắng nhìn Tần Cửu nói, như thế nào? Đại ca, yên tâm. Tần Cửu vừa nói xong, xe ngựa liền ngừng lại. Vân Thần trước tiên đứng dậy xuống xe ngựa, Vân Cảnh theo sát phía sau, Tần Cửu cuối cùng xuất hiện, Vân Cảnh thò tay giúp đỡ một chút. Mọi người nhìn thấy thì lại là một mảnh xôn xao, Trình Trạch khẽ mỉm cười, đã đứng ở trong tràng. Đại ca ta đi rồi. Tần Cửu dứt lời. Liền hướng trong tràng đi đến. Vân Cảnh cùng Vân Thần liền đứng ngay tại chỗ, Phổ Linh Sơn diện tích lớn, hai người thi triển ra cũng sẽ không bó tay bó chân. Tần Cửu kiếp trước thời điểm thường xuyên làm nhiệm vụ, cho nên loại địa hình này không có sự hạn chế đối với Tần Cửu mà nói rất thuận lợi, có thể xấu chính là ở chỗ, Trình Trạch này đến nay đều không có lộ ra tay, thực lực là bày tại trong có thể thấy, nhưng mà thực tế thứ đồ vật, nhưng vẫn là không người biết được. Vân Thần cầm cái ghế đi ra, lại để cho Vân Cảnh ngồi xuống. Thiếu chủ, tiểu thiếu gia không có sao chứ? Vân Cảnh khẽ khẽ lắc đầu, đối với Tần Cửu có thể thắng chuyện này hắn chưa bao giờ hoài nghi tới, tiểu Cửu thủ đoạn nhiều, có năng lực tự bảo vệ mình. Có thể vạn nhất bại lộ quá nhiều lời nói, phiền toái sẽ nhiều. Trên trận, Trình Trạch cùng Tần Cửu hai người triển khai tư thế, Tần Cửu cầm trong tay trường kiếm màu đen, vận sức chờ phát động. Trình Trạch vẫn lạnh nhạt như cũ đứng đấy, trong tay quạt xếp có một chút không có một cái quạt, nếu không phải tướng mạo quá mức âm nhu mà nói, phối hợp đây cây quạt cũng là một đứng đắn quân tử. Tỷ thí bắt đầu. Triệu Hành nói xong, liền lập tức lui ra ngoài. Đây Tần Cửu xuất hiện mấy lần, sân bãi đã bị hủy mấy lần, liên lụy khu vực còn lớn hơn. Tần Cửu giơ kiếm, cẩn thận ứng đối, Trình Trạch này còn thiện dùng độc, phải cẩn thận chút ít. Đúng lúc này, Trình Trạch toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, sóng năng lượng cực kỳ kịch liệt. Tần Cửu sắc mặt đại biến, cùng lúc đó, phía ngoài Vân Cảnh cũng đột nhiên đứng lên, hai mắt lạnh lùng. Vậy mà cùng ta cũng như thế. Vân Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu chủ cấp bậc. Vân Thần hỏi. Nếu ta kết cục hắn không có nửa phần phần thắng. Hắn đã vượt qua kia quan, đã đến thánh giai, chẳng qua là chẳng biết tại sao còn đứng ở đây trong Thương Lan. Vân Cảnh cho mày, nghĩ đến muốn đem Tần Cửu triệu hồi, thế nhưng là hắn không có thể, tiểu Cửu nóng này hắn hết sức rõ ràng. Tiểu Cửu là tuyệt đối không có khả năng nhận thua. Ngươi lại đang ngụy trang. Tần Cửu âm thanh lạnh lùng nói. Bốn phía nhìn nhiều người chỉ cảm thấy Trình Trạch này khí thế kinh người, lại không một người nghĩ ra hắn đã đến thánh giai, chỉ có điều tại giả heo ăn thịt hổ mà thôi. A, trước khi chết nói cho ngươi một câu, Ngộng Hoa đảo nhiệm vụ từ không thất bại qua. Trình Trạch hạ giọng nói, rồi sau đó cây quạt khẽ che toàn môi, âm cười ra tiếng. Hai mắt Tần Cửu trừng trừng, còn chưa kịp phản ứng, Trình Trạch đột nhiên bắt đầu động tác. Chỉ thấy trong tay hắn quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng khổng lồ phóng tới Tần Cửu, phô thiên cái địa, tránh cũng không thể tránh. Một chiêu này xuống dưới, Tần Cửu chắc chắn phải chết. Thổ địa bị sốc lên mấy tầng, cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, kia mạn thiên trần thổ che ở tất cả mọi người mắt. Đây còn chưa kết thúc, cơn lốc kia lượn quanh trận mãnh liệt lay động, ngay cả bốn phía quan sát linh sư đều bị đây gió thổi thân thể lung lay sắp đổ, ổn định không được thân hình. Đành phải lui về phía sau lui về sau nữa, xa rời nơi này. Vân Cảnh tay háo vung lên, kết thành cái trụ, đem bụi đất ngăn cản ở ngoại vi. Vòi rồng coi như du long, che khuất bầu trời, dưới sự giận dữ, hủy thiên diệt địa. Trình Trạch cười lạnh mấy tiếng, cây quạt lần nữa vung lên, kia du long liền biến mất không thấy gì nữa, lưu lại sau đầy địa lang tạ, vô cùng thê thảm. Tùy ý quét nhìn một vòng, Vân Cảnh còn đứng tại chỗ, ngoài ra, tất cả nhìn nhiều người đều bị xa xa đẩy cách, từng cái quần áo lộn xộn, đầy bụi đất, sắc mặt cũng là từng cái khó coi. Lại nhìn trong tràng, Tần Cửu như trước đứng lặng nơi này, tinh thần tựa hồ có chút hề hoài, nhưng mà người cũng lông tóc nộ thương. Làm sao có thể? Trình Trạch cắn răng nói. Tần Cửu thở hổn hển, không có mở miệng. Trình Trạch vừa có động tác thời điểm, nàng liền lập tức dùng huyết giới ngưng tụ ra huyết sắc cái trụ, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Đáng tiếc cố lực lượng kia thật sự quá cường đại, Tần Cửu dốc sức liều mạng duy trì lấy cái trụ, nguyên lực tiêu hao rất lớn, cho nên thời gian dần trôi qua có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Thấy Trình Trạch không có lập tức chất vấn, chắc hẳn cũng là sửng sốt. Tần Cửu lập tức ăn mấy viên thuốc, tốt giúp mình khôi phục nguyên lực. Nguyên lai đây chính là thánh giai sao? Tần Cửu tự nhủ. Tần Cửu, chính là cố khí tức này. Thiên Nha đột nhiên truyền âm nói. Tần Cửu nhíu nhíu mày, đây Trình Trạch vừa mới nhắc tới Mộng Hoa Đảo, cái kia chính là cùng Mộng Hoa Đảo có quan hệ. Chẳng lẽ lại cũng là phệ hồn nhất tộc người? Nhưng vì cái gì không có tu tập phệ hồn bí quyết? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Trình Trạch đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, quạt xếp đã bị thu hồi, hai tay của hắn đột nhiên hiện lên nâng hình, chậm rãi hướng lên, miệng lẩm bẩm. Giơ cao khỏi đầu trong hai tay đột nhiên xuất hiện một linh khí, là một thanh cung. Hóa ra móng tay của hắn chẳng qua là lại để cho Huyễn Điệp giúp hắn che giấu mà thôi, hắn linh khí là một thanh cung. Vân Thần cả kinh nói, đây cung. Vân Cảnh cau mày, cảm thấy tựa hồ là gặp qua ở nơi nào. Tân Cửu nhìn kia đột nhiên xuất hiện linh khí, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bởi vì người bên ngoài tựa hồ cảm giác không thấy, chỉ nàng cảm thấy kia sắc bạo liệt lực lượng, như thế sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, thật giống như trước mắt đứng không phải thánh giai, mà là thánh trên bậc. Cái thanh kia cung, giúp hắn nói ra cấp bậc. Tần Cửu, có một cái biện pháp. Thiên Nha nói. Tần Cửu sau khi nghe xong, chẳng qua là giật mình sau một lát, liền lập tức gật đầu nói. Hay dùng phương pháp này. Tần Cửu trong tay cũng xuất hiện một linh khí, bộ dáng có chút quái dị. Như là trường thường, nhưng kia hai đầu lại cong cong giống như trăng lưới liềm. Cùng lúc đó, Tần Cửu cái chán xuất hiện lần nữa cái kia đồ đằng, cùng tay trùng vũ khí tương tự. Thiên Nha hóa thành quang điểm, chui vào kia vũ khí bên trong. Hai mắt Tần Cửu lần nữa hóa thành màu đỏ tươi chi sắc. Trình Trạch tay cầm trường cung, cái cái tay còn lại bắt lấy dây cung, thời gian dần qua kéo về phía sau. Có thể kỳ quái là, trên cung cũng không mũi tên, Trình Trạch động tác chậm chạp mà chăm chú, làm như tại làm một chuyện hết sức trọng yếu. Tần Cửu tay trung vũ khí cũng chậm rãi nhắc tới, động tác cũng là chậm chạp, tựa hồ tay trung vũ khí có nặng 10 triệu cân. Các linh sư không khỏi bị ảnh hưởng đến, rời đi đều xa. Trình Trạch linh khí bọn họ thấy được, có chút sợ hãi thán phục. Tần Cửu vũ khí bọn họ cũng nhìn thấy, chỉ là có chút khó hiểu. Bởi vì Tần Cửu linh khí tựa hồ là biến dị, có thể biến ảo thành vô số bộ dáng. Mọi người liền nghĩ đến, khả năng này là trong đó một loại đi. Rời đi quá xa, cảm thụ sóng linh lực liền không có có rõ ràng như vậy, nếu không, hiện nay không phải là nguyên một đám xem kịch vui biểu lộ, mà là sắc mặt khó coi, nghĩ đến rời xa thiên độc phường. Ta mũi tên này, ngươi chắc chắn phải chết. Trình Trạch cười, hư vô địa phương đột nhiên xuất hiện một mũi tên, đó là do linh lực ngưng kết mà thành vật dụng thực tế. Hưu. Ú một tiếng, mũi tên bị bắn ra. Tần Cửu tay trung vũ khí dĩ nhiên giơ lên đến cao nhất, chỉ thấy kia vũ khí đột nhiên rơi xuống dưới, giữa đường đỉnh chỉ sau đó hướng phía trước đâm một cái. Oanh oanh oanh. Kịch liệt tiếng nổ, so với vừa mới tạo thành ảnh hưởng chỉ có hơn chứ không kém. Đại địa lay động, vỡ ra mấy đạo khe rãnh. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, thực vật hợp với thổ địa bị nổ tận gốc. Ban ngày trời cao bị mây đen che đậy, thiên địa bao phủ tại một mảnh trong đêm tối. Trong tràng, mũi tên cùng kia vũ khí đầu nhọn trực diện núi, nối tiếp, không ai nhường ai. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra thắng bại, Trình Trạch chẳng qua là thoát lực mà thôi, như trước đứng tại nguyên chỗ. Khoe miệng Tần Cửu tràn ra máu tươi, cầm lấy kia vũ khí thủ, miệng hổ đã vỡ ra. Máu me đầm đìa theo vũ khí hướng dưới mặt đất nhỏ xuống. Thiên nha, nhanh. Tần Cửu gầm lên một tiếng. Kia vũ khí đột nhiên quang mang lóe lên, Tần Cửu cầm trong tay vũ khí đúng là lại tới gần một bước, đem kia mũi tên bước lui. Cùng lúc đó, kia mũi tên dần dần bắt đầu xuất hiện vết rách, thân tên cũng bắt đầu bất ổn. Đùng. Mũi tên vỡ vụn, hóa thành quang mang tiêu tán. Tần Cửu thế công không giảm, trực chỉ Trình Trạch. Hai mắt Trình Trạch trừng trừng, lập tức kịp phản ứng, hai tay bấm niệm pháp quyết, liền bảo vệ bản thân. Có thể đã muộn một bước, Tần Cửu vũ khí tới trước, cản trở Trình Trạch một đường cuối cùng đường. Phốc. Trình Trạch gãy đồ máu tươi, bay rất ra ngoài. Tần Cửu đứng tại nguyên chỗ, vũ khí hóa thành quang điểm chui vào Tần Cửu đan mạch. Cuồng phong tiêu tán, ánh nắng lần nữa bỏ ra. Phổ Linh Sơn tổn hại càng thêm nghiêm trọng, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Gần như tìm không ra một khối nguyên vẹn nơi, Tần Cửu thân thể lay động, nhưng vẫn là đứng ở chỗ kia. Trình Trạch miệng phun máu tươi, thân thể căn bản đứng lập không lại. Ai thắng ai thua, liếc liền thấy rõ ràng. Tần Cửu biết mình đáng chết Trình Trạch, nhưng mà hiện nay nàng đang không có chút nào khí lực. Vì sống sót, nàng đem tu vi của mình ngưng kết thành lực lượng, một lần hành động thành công. Có thể hiện nay nàng lần nữa trở về hoàng cấp sơ cấp, thức hải bị hao tổn nghiêm trọng, thân thể càng là khắp nơi là tổn thương. Bồ đề mục tốc độ chữa trị, căn bản vô pháp làm cho nàng khôi phục. Ngọc viên Tần Cửu thắng. Triệu Hoành Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Tần Cửu mắt tối sầm lại, chậm rãi hướng về phía sau ngã xuống. Vân Cảnh lập tức đi đến, đem Tần Cửu ôm ngang lên. Bên kia Huyễn Điệp cũng đã đến Trình Trạch bên người, Vân Cảnh hừ lạnh một tiếng, bước nhanh ly khai. Vân Thần lập tức đi Triệu Hoành bên cạnh, đem Tần Cửu thắng được tặng thưởng cầm đi. Vân Thần trước khuân đồ lên xe, rồi sau đó tiếp nhận Tần Cửu. Vân Cảnh cuối cùng đi lên, đang muốn lúc lên xe, trong đám người không biết là ai đột nhiên gọi một câu, Vân thiếu chủ cùng Mộng Viên quan hệ gì hả? Ta mua tất cả hôn nguyên đan, cho nên ta muốn bảo vệ mạng của nàng. Chương 138, Kha Huyền Nhi bị tù. Vân Cảnh làm giải thích, lại đưa tới càng chấn động lớn. Theo xe ngựa dần dần tại trước mắt mọi người biến mất, mọi người lúc này mới phản ứng lại. Hôn nguyên đan bị toàn bộ mua. Vân Cảnh phải đột phá. Mọi người sắc mặt khó coi nhau nhau tản đi, bất quá khó coi nhất cũng phải thuộc Vân gia phái tới tìm hiểu tin tức mấy người. Từng cái đều bằng tốc độ nhanh nhất, hướng Vân gia tiến đến, tin tức này nhất định phải lập tức bẩm báo đại trưởng lão. Trong xe ngựa, Vân Cảnh cho Tần Cửu ăn đan dược, lại dò ra mạch đập của nàng, xác định nàng không có chuyện gì sau đó mới chậm rãi thở phào một cái. Thiếu chủ, có phải hay không quá làm người khác chú ý chút ít? Không sao. Bởi như vậy, chỉ biết đánh vỡ những người này kế hoạch. Vân Cảnh nói. Xe ngựa một đường đi nhanh, bằng tốc độ nhanh nhất trở về Mộng Viên. Vân Cảnh đem Tần Cửu ôm ngang lên, hướng trong Mộng Viên đi tới. Thiếu chủ, ta trước. Từ giờ trở đi, một khắc cũng không muốn rời xa bên cạnh ta. Vân Cảnh quay đầu lại nói. Vân Thần gật gật đầu, đem xe ngựa thu thập xong sau đó liền theo cùng một chỗ tiến vào trong Mộng Viên. Trong Mộng Viên, cấm chế toàn bộ khởi động, tại mắt thường không thấy được địa phương. An tĩnh thủ hộ lấy nơi đây. Trong đêm, Tần Cửu cuối cùng ung dung tỉnh lại, một dương đôi mắt, liền trông thấy Vân Cảnh đang dựa vào ở một bên, sắc mặt có chút tái nhợt, cau mày. Tần Cửu cố sức chống đỡ nổi thân thể, chụp vào Vân Cảnh mánh khỏe. Tiểu Cửu, tỉnh, như thế nào? Vân Cảnh có chút lo lắng hỏi. Đại ca, cho ta xem một chút ngươi. Tần Cửu lần nữa hướng Vân Cảnh mánh khỏe chụp tới. Ta không sao. Vân Cảnh bất động thanh sắc đem Tần Cửu thủ quay về đi tới. Ngươi đã tỉnh, ta liền đi trở về. Đại ca. Tần Cửu cau mày còn gọi là một tiếng. Tốt rồi, đại ca khi nào đã lừa gạt ngươi? Vân Cảnh cười vỗ nhẹ nhẹ Tần Cửu đầu, liền đứng người lên hướng phòng đi ra ngoài, không có một lần nữa cho Tần Cửu cơ hội nói chuyện. Tần Cửu chỉ có thể lần nữa nằm xuống, Thiên Nha xuất hiện ở Tần Cửu bên gối. Thiên Nha. Tần Cửu kêu một tiếng. Theo lẽ thường mà nói, ngươi thương thế kia phải khôi phục, tối thiểu cần nửa năm. Nhưng hôm nay, đã tốt thất thất bát bát. Đoán chừng còn có vài ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thiên Nha nói. Đại ca. Hao phí không ít, nhưng mà ứng với làm không có vấn đề, yên tâm. Chỉ là ngươi hiện nay cấp bậc giảm, nếu xông địa ngục hải mà nói, sợ là có chút phiền phức rồi. Đại ca đã từng nói qua sẽ cùng ta cùng một chỗ. Tần Cửu cười yếu ớt nói. Nghỉ ngơi đi. Thiên Nha nói khẽ. Tần Cửu nhẹ trả lời một tiếng, lần nữa ngủ thiếp đi. Bên ngoài mộng viên, Vân Thần đang chờ, thấy Vân Cảnh đi ra, vội vàng nên đón tiếp lấy. Thiếu chủ. Hồi Vân ra. Vân Cảnh dứt lời, lên xe ngựa. Vân Thần hậu thượng đi tới, nhìn thoáng qua Vân Cảnh, muốn nói lại thôi nói, thiếu chủ, có hay không ngày mai trở về nữa nhiều, ngươi hôm nay. Bọn họ phải chính là cái này kết quả, phải hơn bọn họ tận mắt nhìn. Vân Cảnh không thèm để ý chút nào nói. Đi thôi. Đúng, thiếu chủ. Vân gia, đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ qua lại dò xét. Vân gia đại trưởng lão Vân Nghị đang đưa lưng về phía mọi người, hai tay chắp sau lưng, hai mắt có chút hứng thú nhìn trên tường một bức tranh. Đó là Vân gia tổ tiên Vân cùng ngày bức họa. Chỉ thấy mây kia cùng ngày ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, khuôn mặt không giận mà uy. Vân Nghị bảo trì bình thản, Vân Thiên Kỳ sắc mặt liền không tốt lắm, Vân Thiên Kiêu càng là đứng ngồi không yên, muốn nói lại thôi, đáng đợi nhìn về phía Vân Nghị thời điểm, cắn cắn môi, lại đem muốn phải nói ra khỏi miệng lời nói nuốt xuống. Vân Thiên Kỳ cũng nhịn không được, trực tiếp vô bàn một cái đứng lên nói, ra ra, Vân Cảnh còn kém một bước đi ra thánh giai rồi, hắn mua tất cả hôn nguyên đan. Ngươi và Thiên Kiêu lúc trở lại, chẳng phải nói cho ta biết sao. Vân Nghị còn không có quen người, tựa hồ là muốn từ này tấm tổ tiên bức họa trông được ra cái gì. Ra ra, ngươi không lo lắng sao? Nếu là Vân Cảnh đã đến thánh giai, như vậy, ngươi sao như thế xúc động, còn không bằng tỷ tỷ ngươi. Vân Nghị chậm rãi nói xong, xoay người qua. Mặc dù là đầy đầu tóc bạc, nhưng mà mặt này cho nhưng như cũng là trung niên nhân bộ dáng, thoạt nhìn tinh thần quắc thước, không giống là một người lớn tuổi. Ra ra, ngươi, mặt của ngươi. Sao lại thế? Vân Thiên Kỳ bị mặt này cho cả kinh nói, có chút nói không ra lời. Vân Thiên Kiêu sắc mặt vui vẻ, lập tức nửa quỳ nói, chúc mừng Gia Gia đã đến thánh giai. Vân Nghị mỉm cười, nâng đỡ Vân Thiên Kiêu một chút. Hay Thiên Kiêu rất được lòng ta. Gia Gia, ngươi đã đến thánh giai, vậy ngươi chẳng phải là Vân Thiên Kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Thương Lan lại vô địch thủ. Lại nói lớn hơn, bao nhiêu không xuất thế lao quái vật, không muốn đi tới vạn vật giới, liền tại cái này giới làm thổ hoàng đế, trông coi tử gia tử tôn. Vân Nghị nói, kia Vân Cảnh còn kém một bước. Gia Gia đã là thánh giai rồi, lúc này đây chúng ta thắng chắc. Vân Thiên Kỳ như trước mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tầm mắt quá nhỏ. Vân Nghị bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà Vân Cảnh sắc thực nếu so với Thiên Kỳ tốt quá nhiều, nếu là kế thừa Vân gia cũng là không sai chi chọn. Chẳng qua là Vân Cảnh không phải hắn Vân Nghị cháu trai, cùng hắn không có chút quan hệ nào, thậm chí, muốn trong tay hắn toàn lực toàn bộ cướp đi. Ý của Gia Gia là, hai mắt Vân Thiên Kỳ có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó chính là cái kia chủng lại lo lắng, vừa sợ, nhưng là vừa vui vô cùng thần sắc. Việc này Gia Gia tự có tính toán. Vân Thiên Kiêu ngắt lời nói, mặt khác Kha Chiến đã hồi âm, ý của Kha Chiến là hắn sẽ cùng hắn vị trưởng tử kia cùng đi, đến lúc đó trùng kích thánh giai. Tỷ tỷ đừng lo, Gia Gia bây giờ là thánh giai, kia sau này, Kha Chiến đều được nhường cho ngươi, vị trưởng tử kia cũng phải đứng sang bên cạnh. Vân Thiên Kỳ cười lạnh nói, a, Thiên Kỳ. Ngươi chẳng lẽ là cho là ta đã đến thánh giai sau đó liền vô địch đi? Kia Kha Chiến sớm đã là thánh giai rồi, chỉ là một mực chưa từng ly khai mà thôi, trùng kích thánh giai cần thiết hốn nguyên đan là cho hắn vị trưởng tử kia chuẩn bị. Ngươi bây giờ lần này bộ dáng, để cho ta như thế nào yên tâm đem Vân gia giao cho trong tay ngươi? Vân Nghị có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ra Vân Thiên Kỳ lúng ta lúng túng không biết nên mở miệng như thế nào. Vân Nghị thở dài, đang chuẩn bị nói cái gì đó, ngoài cửa liền tới một người. Vân Nghị híp híp mắt, phất tay chiêu người nọ phụ cận. Như thế nào? Sắc mặt trắng bệch khó coi, cái trán đổ mồ hôi không ngừng, Vân Thần đỡ trở về. Người nọ cung kính đáp. Có gì khác thường? Không bất kỳ khác thường gì, nói chỉ là một câu. Nói gì đó? Nói một câu, chẳng lẽ là bởi vì trùng kích đã thất bại? Đi đi. Người nọ không người thi cái lễ sau đó liền lui ra ngoài. Ra ra. Vân Thiên Kỳ thử gọi một tiếng. Vân Nghị khoát tay một cái nói, ta biết ngươi muốn nói gì, việc này không thể nóng vội. Vân gia người thừa kế không thể cho người lưu dưới bất kỳ nhược điểm cùng bất luận cái gì lời đồn đãi cơ hội. Ngươi lui xuống trước đi đi, Thiên Tiêu lưu lại. Vân Thiên Kỳ thi cái lễ chi sau lui ra ngoài, Vân Thiên Kiêu nghe được Vân Nghị gọi nàng thời điểm, không khỏi thân thể cứng đờ, tiến đến bởi vì Huyền Nhi sự tình, Vân Thiên Kiêu luôn luôn chút ít lo lắng sợ. Kha Chiến có thể nói khi nào tới đây? Vân Nghị hỏi. Cũng liền hai ngày này. Vân Thiên Kiêu cúi đầu nói. Ừm, ngươi đến lúc đó chú ý chút ít, nữ nhân còn rộng lượng hơn chút ít. Đúng, ra ra. Ngươi gần đây mấy ngày nay, như thế nào có chút tinh thần không phân chấn? Có lẽ là bởi vì Huyền Nhi. Vân Thiên Kiêu nói. Huyền Nhi là chuyện gì xảy ra? Vân Nghị nhữ mày hỏi. Huyền Nhi từ nhỏ bị làm hư rồi, bây giờ thực lực khó có thể tiến giai, cho nên có chút vội vàng sao động. Vân Thiên Kiêu nói. Ngươi tốt nhất thuyết giáo nàng, cùng với nào tính tình, cũng không có thể cùng với nàng phụ thân nào tính tình. Vân Nghị quát lớn. Đúng, ra ra, ta đây đi trước. Đi đi. Vân Thiên Kiêu không người ly khai, liền trở về viện tử của mình bên trong, xương phòng bên trái bên trong đèn đuốc sáng trưng, Vân Thiên Kiêu dừng lại bước chân, hướng xương phòng bên trái đi tới. Xương phòng bên trái bên trong, tựa như có mấy ngày đều không có quét dọn rồi, bước chân đi ở phòng ngoài trên mặt đất, ấn ra dấu chân rất nhạt. Xốc lên bức rèm tre, Vân Thiên Kiêu tiến vào nội thất, bên trong trong phòng ngược lại là hơi chút nhiều, không có lơ lửng ở thất vọng, chỉ là có chút yên tĩnh mà thôi. Trên bàn trang điểm đồ trang sức tùy ý bày đặt, như là vừa bị loay hoay qua bộ dáng. Hướng trên giường nhìn lại, không có một bóng người. Vân Thiên Kiêu dường như cũng không kinh ngạc, như trước bước chân chậm rãi hướng giường bên cạnh đi tới. Xốc lên đệm chăn, lộ ra một khối nhô lên. Vân Thiên Kiêu chậm rãi đè xuống, ván giường hướng một bên đi tới, lộ ra một có thể cung cấp một người ra vào cửa động. Vân Thiên Kiêu không chút do dự, cũng không có vừa mới kia chậm rãi bộ dáng, mà là rất nhanh theo kia cửa động lộ ra thềm đá xuống đi xuống, phía dưới là một tuần gia lớn lên thông đạo, đeo đầy đèn lưu ly. Vân Thiên Kiêu bước chân bắt đầu trở nên vội vàng đứng lên, bước nhanh đi thẳng về phía trước đợi đi đến cuối con đường, liền thấy được một thạch thất. Trong thạch thất ngoại trừ một chiếc giường đá bên ngoài, không còn gì khác. Giường đá bốn phía đều là xiềng xích, kia xiềng xích vừa vặn khóa lại một người. Kha Huyền Nhi. Ô ô, ô ô. Kha Huyền Nhi miệng bị ngăn chặn, nói không ra lời, chẳng qua là nghe được âm thanh sau đó liền lập tức kịch liệt giằng co. Huyền Nhi. Hai mắt Vân Thiên Kiêu ửng đỏ kêu một tiếng. Hai mắt Kha Huyền Nhi trừng trừng, thập phân sợ, muốn phải cố gắng né tránh, đáng tiếc thân thể bị xiềng xích khóa lại, căn bản trốn không thoát, trong đôi mắt vẻ sợ hãi càng thêm nghiêm trọng. Ô ô, ô ô. Huyền Nhi của ta, đừng sợ, chờ một chút, vân vân, nương để lại ngươi đi ra. Vân Thiên Kiêu nước mắt theo gương mặt chảy xuống, thập phần đau lòng nhìn Kha Huyền Nhi. Ô ô, ô ô. Kha Huyền Nhi liều mạng đong đưa đầu. Huyền Nhi, nương cũng không muốn. Nhưng nếu là ngươi linh khí bị phát hiện, nương cùng ngươi đều phải chết. Vừa mới nói xong, Vân Thiên Kiêu diện mục đột nhiên trở nên hung hăng. Trong đôi mắt lộ vẻ hận ý, Huyền Nhi, nương không muốn chết. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nương liền sẽ không để cho ngươi chết. Vân Thiên Kiêu dứt lời, lập tức đứng người lên. Cầm lấy một tấm khăn, nhẹ lau Kha Huyền Nhi khỏe mắt. Vừa mới Kha Huyền Nhi sợ hãi không được, khỏe mắt lộ vẻ vệt nước mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Tốt rồi, nương rời đi. Huyền Nhi, ngoan ngoãn chờ nương. Vân Thiên Kiêu theo đường cũ trở về, đem mấy thứ sửa sang lại một lần sau đó tiểu ra xương phòng. Rồi sau đó làm một vòng phòng hộ tử, đem bên trái xương phòng hoàn toàn bảo hộ lên. Người tới. Đại tiểu thư. Một nha hoàn lập tức không người đến đây. Huyền Nhi nóng nảy có chút lớn, ta phải hảo hảo quản giáo, hôm nay sẽ không cho nàng ra cửa. Người tốt nhất thu, đừng để cho bất luận kẻ nào đi vào. Đúng, đại tiểu thư. Chương 139, cố nhân tới thăm. Hôm sau. Tần Cửu chậm rãi mở hai mắt ra, một mở hai mắt ra, liền trông thấy một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm, không khỏi kinh ngạc một chút, mới đột nhiên phát hiện là Thiên Nha cách nàng quá gần nguyên nhân. Thiên Nha, khôi phục như thế nào? Thiên Nha nhường ra thân thể nói. Tần Cửu chống đỡ lấy đứng dậy, bế hai mắt bên trên nội thị bản thân. Một lát sau từ từ mở mắt nói, gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Chẳng qua là rơi xuống cấp bậc phải tu luyện trở về, đoán chừng phải một đoạn thời gian. Vậy thì tốt rồi. Thiên Nha nói. Tần Cửu gật gật đầu, rồi sau đó xốc lên đệm chăn đứng lên. Càng sớm bắt đầu tu luyện càng tốt, Thương Lan sự tình không biết lúc nào hoàn tất, vì xông qua địa ngục hải, hay mau chóng khôi phục tu vi thì tốt hơn. Đúng rồi, Thiên Nha, Trình Trạch. Tần Cửu đột nhiên nói. Nàng như thế nào đã quên chuyện trọng yếu như vậy, Thiên Độc Phường cùng Mộng Hoa Đảo có liên quan, có lẽ cùng là phệ hồn nhất tộc người. Thiên Nha gật đầu nói, người kia cùng Mộng Hoa Đảo có quan hệ, chỉ là vì sao sửa không phải phệ hồn bí quyết, hơn nữa linh khí là một thanh cung. Phệ hồn nhất tộc linh khí. Tần Cửu nhướng mày, cái này thật đúng là không rõ ràng lắm, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Hai tay của bọn hắn liền là bọn họ linh khí. Thiên Nha nói, lúc ấy tại Huyền Thiên, ta cùng Phượng Tân tiến vào Huyễn Lâm bí cảnh thời điểm, đã từng bị một nữ tử đuổi giết. Nàng kia sử dụng liền là một thanh cung. Lúc ấy ta chỉ cho rằng nàng kia chiếm được Hạ Phượng Vũ người, cho nên cũng có thể sử dụng nàng linh khí, nhưng mà hiện tại xem ra, tựa hồ là ta nghĩ lầm rồi. Tân Cửu dừng một chút lại nói, hơn nữa, nàng kia là Thần Thủy Cung Liêu Thanh Nhi. Ta nhớ toàn ngươi đã nói, túy hương loại vật này là Thiên Độc Phường chảy ra, mà túy hương nguyên vật liệu thì là Thần Thủy Cung Thần Thủy. Thiên Nha nói, đây chẳng phải là vạn vật giới Thần Thủy Cung cùng Thiên Độc Phường có quan hệ, mà Thiên Độc Phường lại cùng Mộng Hoa Đảo có liên quan. Nói cách khác, Thần Thủy Cung cùng phệ hồn nhất tộc tuyệt đối có quan hệ. Tần Cửu như đinh chém sắt nói. Đợi đi vạn vật giới, nàng muốn tranh thủ thời gian nói cho Phượng Tân. Như thế có kết luận sớm chút ít, cũng chỉ là phỏng đoán không có chứng cứ. Thiên Nha tỉnh táo phân tích nói. Hơn nữa linh quyết không giống. Tần Cửu cũng là bất đắc dĩ, thời kỳ thượng cổ, phệ hồn nhất tộc cùng Thiên Nha nhất tộc liền đúng là đối đầu. Bây giờ hai tộc đều nguyên khí đại thương, nhưng kia thực chất bên trong hận ý, hay khác sâu thể hiện ra ngoài. Bên ngoài một viên. Tựa hồ có người. Thiên Nha mắt hì nói. Tần Cửu mặc quần áo tử tế, sải bước hướng Mộng Viện đi ra ngoài. Vừa đi vừa nghĩ, không biết có phải hay không là Thành Lăng Thiên này cái nào tông tộc tới đây, nên là muốn mua Hôn Nguyên Đan, trực tiếp đuổi rồi đi thôi. Tần Cửu cũng không biết Vân Cảnh nói toàn bộ mua nàng Hôn Nguyên Đan, nàng lúc ấy đã hôn mê bất tỉnh, đã không có chút nào ý thức. Nếu là Tần Cửu lúc ấy thanh tỉnh lời nói, nhất định sẽ ngăn cản Vân Cảnh nói ra kia phen lời nói. Vậy bằng với là đem Tần Cửu trên người ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến trên người mình, cho mình lại tăng lên không ít cựu địch. Mở cửa ra, Tần Cửu canh cửa bên ngoài hai người thời điểm, liền sững sờ tại chỗ. Tiểu Cửu đây là công tử vừa rời giường. Đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, chẳng lẽ lại đêm qua. Tam nương. Tần Cửu cười khổ một tiếng, tranh thủ thời gian ngắt lời nói. Làm sao các ngươi sẽ đến? Tần huynh, đi vào nói. Nguyên Đường nói. Tần Cửu nhẹ gật đầu, đem hai người đón vào. Trong hoa viên bàn đá chỗ. Nguyên Đường cùng Yến Tam Nương đang ngồi toàn, Tần Cửu trở về trong phòng hơi chút sửa sang lại một phen, mới qua tới tìm Yến Tam Nương cùng Nguyên Đường. Nguyên Đường Tam Nương, làm sao các ngươi sẽ đến? Trả lại Mộng Viên tìm ta. Tần Cửu cười hỏi. Chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp. Một cái tiến Thành Lăng Thiên, không cần phí bất luận cái gì công phu thì biết rõ tiểu Cửu công tử mấy ngày nay sự tình. Quả nhiên là mỗi người đều biết ta, tiểu Cửu công tử thanh danh này thế nhưng là lên trời. Yến Tam Nương trêu ghẹo nói. Nguyên Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngay từ đầu chuẩn bị phí chút ít công phu, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền nghe được tin tức của ngươi. Có thể là có chuyện tìm ta. Tần Cửu thu liễm lên thần sắc nói. Nguyên Đường nhìn thoáng qua Yến Tam Nương, há hốc mồm, liền bị Yến Tam Nương đã cắt đứt. Ta mà nói đi. Tiểu Cửu công tử, ta Yến Tam Nương có một thân đệ đệ, đột nhiên mất tích. Đây cũng là ta vì cái gì phải nhất thống khoái hoạt thành nguyên nhân, ta cho rằng là khoái hoạt thành ta hai cái đối thủ một mất một còn từ trong cản trở. Càng về sau hỏi dưới, phát hiện cùng đệ đệ của ta cũng không liên quan. Ta liền đuổi theo đệ đệ của ta dấu chân, ta nghĩ xem hắn đi qua những địa phương nào, ta nghĩ xem hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, vì vậy, ta liền tra được Mộng Hoa Đảo. Tần Cửu thở dài nói, Tam Nương, ngươi nén bi thương. Tiểu Cửu công tử chắc là đoán được, kỳ thật, ta cùng với ta đệ đệ chính là song bào thai, có thiên nhiên một loại cảm ứng. Ta cùng với hắn linh khí cũng là hỗ trợ lẫn nhau, một đi, cái khác chắc chắn có cảm ứng. Chúng ta đi kia mảnh trong không gian, ta theo cảm ứng, đã tìm được một căn phòng hư tử, đã tìm được đệ đệ của ta giấu một vật. Yến Tam Nương dứt lời, liền đem ra đưa cho Tần Cửu. Tần Cửu tiếp nhận, phát hiện là người thứ nhất ngọc bài, có chút ngơ ngẩn nhìn Yến Tam Nương. Đệ đệ từ Tiểu Thông Dĩnh, liền học được trên ngọc bài khắc chữ thuật. Kia từng chữ như cực nhỏ một kích cỡ tương đương, cần dùng thần thức từng cái quan sát. Tần Cửu gật gật đầu, khiến cho dùng thần thức lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy hàng thứ nhất, Tần Cửu liền sắc mặt đại biến. Chỉ thấy phía trên kia ghi đến, Ngọc Hoa đảo tựa hồ cùng đã biến mất phệ hồn nhất tộc có quan hệ, nhưng mà công pháp cũng không chỗ dị thường. Ta tinh tế điều tra, vẫn phải là không đến bất kỳ kết quả, chỉ dùng này ngọc bài lưu ở chỗ này, như có người chứng kiến, nhớ lấy cẩn thận. Tần Cửu đem ngọc bài lấy ra, đưa cho Yến Tam Nương. Ta nhớ được ngày thứ hai các ngươi liền mau chóng rời đi rồi. Theo hồi khoái hoạt thành đường một lần nữa đi một lần, đã tìm được một chỗ động phủ, mở ra một đoạn thời gian, thứ đồ vật có chút đơn sơ, nên là chuẩn bị tạm thời địa phương nghỉ ngơi. Tại trong phát hiện một cái ngọc trâm, trong góc, nếu không phải nguyên đường quan sát cẩn thận, căn bản không phát hiện được. Thở dài, Yến Tam Nương nói, hài cốt không còn. Tần Cửu vô vô Yến Tam Nương thủ, cũng không biết an ủi ra sao, đành phải nói sang chuyện khác, kia tới tìm ta có phải là có chuyện gì hay không. Nguyên đường đem một ngọc trâm đưa tới nói, phía trên cũng khắc lại chữ. Tần Cửu lần nữa thúc giục thần thức nhìn lại, chỉ thấy bên trên mặt chỉ có một hàng chữ, lại lần nữa lại để cho sắc mặt nàng đại biến. Người của Mộng Hoa đảo không phải phệ hồn nhất tộc người. Tam Nương, đệ đệ ngươi là dựa vào gì phán đoán? Tần Cửu khẩn cấp hỏi. Đệ đệ từ nhỏ đọc vạn quyển sách, nên là chiếu vào trong sách, chắc hẳn có thể là đối chiến thời điểm phát hiện cái gì. Yến Tam Nương nói. Tới tìm ngươi cũng bởi vì chúng ta đều từ Mộng Hoa đảo đi ra, chắc hẳn đuổi giết ngày ngay tại không lâu sau đó, ngươi phải cẩn thận. Tần Cửu cười khổ một tiếng nói, ta đã gặp hai lần truy sát. Dứt lời, lại đem Thiên Độc Phường trình trạch sự tình nói cho Yến Tam Nương cùng Nguyên Đường. Lại vẫn liên lụy đến vạn vật giới, thực sự là hai mắt Yến Tam Nương bên trong lộ vẻ hận ý, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Nàng thực lực sẽ không thấp, khoái hoạt thành thế lực lớn hơn nữa, gặp gỡ Mộng Hoa đảo, hơn nữa một Thiên Độc Phường, căn bản không có phần thắng chút nào. Tam Nương các ngươi có phải hay không tại thành Lăng Thiên Lợi? Tần Cửu hỏi. Đến đâu đều là giống nhau, cho nên ta cùng Nguyên Đường hai cái liền tiểu dừng lại ở thành Lăng Thiên Yến ra nhà trọ. Ngươi có việc liền đi tìm chúng ta. Yến Tam Nương dứt lời, liền đứng lên. Cùng Nguyên Đường cùng một chỗ chuẩn bị cáo tử. Tốt mấy ngày nữa, đối đãi đi chỗ đó Lăng Thiên trong mộ tìm hiểu sau đó ta liền đi tìm các ngươi. Tần Cửu đem hai người đưa ra cửa, liền trở về phòng mình, ước sở qua nửa canh giờ, Vân Cảnh liền xuất hiện ở ngoài phòng. Tiểu Cửu, mặt ngươi sắc vì sao như vậy khó coi? Vân Cảnh lo lắng hỏi. Đại ca. Tần Cửu gọi một tiếng. Sau đó đem vừa mới Tam Nương nói sự tình hoàn chỉnh nói cùng Vân Cảnh nghe. Vân Cảnh sau khi nghe xong liền lập tức mở miệng nói, Thương Lan sự tình cần tốc chiến tốc thắng. Mộng Hoa đảo cùng Thiên Độc Phường cuối cùng là một đại phiền toái, ta đang ngẫm nghĩ nhìn xem có biện pháp nào. Tần Cửu túi đầu lẩm bẩm nói. Có biện pháp, yên tâm. Vân Cảnh vỗ vỗ Tần Cửu đầu nói, phải tin tưởng đại ca. Ừm. Đúng rồi, tối nay chính là ngươi tìm hiểu thời điểm, kỳ thật cũng có thể không đi. Vân Cảnh cau mày nói. Lăng Thiên những cái kia linh quyết pháp quyết, ta cảm thấy ngươi căn bản không cần. Ta còn là vào đi thôi, đến lúc đó đem công pháp thác in ra, cũng tốt cho Vân Thần. Không cách nào thác ấn, cần học vẹn toàn. Hơn nữa kia linh quyết phần lớn tối nghĩa khó hiểu, nhớ kỹ một phần, sẽ gặp hao phí đại lượng tâm thần. Từng ấy năm tới nay như vậy, lợi hại nhất xem như Âu Dương Dục rồi à, nghe nói cũng chỉ nhớ kỹ một phần mà thôi. Thử xem đi. Tần Cửu vẫn là muốn đi xem. Vân Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi. Đi tới quán rượu, đến trong đêm đem người đưa đi. Tần Cửu cười cười, theo Vân Cảnh ra mộc viên, trên xe ngựa, Vân Thần đang tại đang chờ. Ba người đi quán rượu, điểm chút cái ăn, càng nhiều nữa thì là tử thủy, mấy người nhỏ giọng nói chuyện. Không biết tưởng rằng bằng hữu gặp nhau, nghe được nội dung mới biết được ba người này lại đang thương lượng một cuộc kinh thiên động địa đại sự. Nếu là đây đại sự đã thành, như vậy thành Lăng Thiên thậm chí Thương Lan đều sẽ khiến lớn vô cùng rung chuyển. Trong đêm, Vân Cảnh đúng giờ đem Tần Cửu đưa tới. Đã có không ít đám người tại lăng mộ cửa ra vào chỗ, thấy Vân Cảnh cùng Tần Cửu tới, cũng không có nói nhiều, chẳng qua là yên tĩnh đợi. Thần Đan Sư. Triệu Hành Thi cái lễ nói. Triệu Đan Sư. Tần Cửu đáp lễ lại. Như thế này chúng ta hội hợp lực lượng đem lăng mộ mở ra, người đi vào có thể nghỉ ngơi một đêm thời gian, ngày thứ hai lăng mộ sẽ tự động đem người tống xuất. Tần Cửu gật gật đầu, ý bảo chính mình đã hiểu. Triệu Hành quay đầu lại, báo cho biết một chút, mấy người lập tức bấm niệm pháp quyết. Rồi sau đó phát ra linh lực toàn quyền đánh về phía khối này mộ bia chỗ. Thời gian qua một lát, mộ trên tấm bia đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy. Tần Cửu nhìn thoáng qua Vân Cảnh thấp giọng nói, đại ca, ta đi rồi. Dứt lời, liền một bước nhảy vào trong nước xoáy, biến mất hình bóng. Triệu Hành liền ý bảo mọi người thu lực lượng, sự tình đã kết thúc, liền cũng không có đợi ở chỗ này cần phải, vì vậy đều nhao nhao rời đi. Triệu Hành là cuối cùng rời đi, trước khi đi ngẫu nhiên nhìn Vân Cảnh nói ra. Bên ngoài có người đón lấy, chắc hẳn Tần Đan Sư hẳn là rất vui mừng. Vân Cảnh gật đầu xem như thi cái lễ. Triệu Hành rời đi, Vân Thần điều khiển xe ngựa, Vân Cảnh về tới trên xe ngựa, hai người lặng lặng chờ ban ngày đến, cũng chờ Tần Cửu trở về. Chương 140, tìm hiểu. Tần Cửu chỉ cảm thấy một hồi choáng váng cảm giác kéo tới, mà sau một khắc liền chân đạp thực địa. Tần Cửu dương đôi mắt, ngẩng đầu liền thấy phía trước cách đó không xa có một viên đá cửa. Cửa đá cực lớn, đoán chừng không dưới nặng trăm cân, trên cửa có hai cái thật lớn thiết hoàn, là sư tử ngậm lấy thiết hoàn kiểu dáng. Làm thập phần tinh xảo, Tần Cửu để sát vào nhìn lại, phát hiện kia thiết hoàn dĩ nhiên là vàng chế tác, bên ngoài đổ tầng hắc phấn. So với đây cửa đá mà nói, đây thiết hoàn có phải hay không quá mức hoa lệ chút ít. Tần Cửu lắc đầu có chút không rõ ràng cho lắm. Không nghĩ ra, Tần Cửu liền tạm thời gác lại xuống, bắt đầu nghiên cứu cái này là như thế nào mở ra. Mỗi một niên đều sẽ có người tiến đến, tự nhiên đây thạch cửa mở ra phương pháp không phải đặc biệt khó khăn. Tần Cửu tay phải không ngừng tại thạch môn bên trên lục lọi, trong này gõ gõ, trong nhìn xem, lại trở về kẻ đập cửa chỗ. Không thể nào. Hai mắt Tần Cửu có chút do dự thò tay kéo một chút viên hoàn kia. Vang một tiếng, đại môn lên tiếng mà ra. Chẳng qua là đại môn là rời về phía hai bên, Tần Cửu bất đắc dĩ cười một tiếng, dẫm trận tại chỗ đi vào. Đại môn phía sau chính là một con đường, đường ước dài 20-30 mét, hai bên đều là từng cái tấm bia đá. Cuối đường thì là một cực lớn tấm bia đá, trên có khắc Lăng Thiên Chi Mộ bốn chữ lớn. Phía dưới chữ nhỏ ghi lại nên là người này cuộc đời. Tần Cửu từng bước tấm bia đá nhìn sang, phát hiện toàn bộ đều là linh quyết. Đây Lăng Thiên Lăng Mộ sao đơn giản như vậy? Tần Cửu sửng sốt sau nửa ngày, rồi sau đó lại nói, ta ngược lại thật ra làm luận rồi, Lăng Thiên cũng không phải người thời thượng cổ, trong này cũng không phải di tích, tại sao có thể có lớn như vậy quy mô? Nghĩ đến chỗ này, Tần Cửu tinh tế nhìn những bia đá kia, nhìn coi mặt trên công pháp linh quyết, nhìn xem loại nào là tương đối khá. Ngược lại là nhớ kỹ một phần, tốt sau khi ra ngoài cho Vân Thần. Một đường xem tiếp đi, Tần Cửu chỉ cảm thấy ý nghĩ có chút mê muội, liền đi phần cuối, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Vừa mới quét mắt một vòng, phát hiện có một cái linh quyết cũng không tệ, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, liền đem kia linh quyết ghi nhớ, chờ hừng đông sau đó ly khai. Bất quá xác thực hao phí thần thức. Tần Cửu bất đắc dĩ cười, vớt vuốt chán. Thiên Nha đột nhiên hiện thân đứng ở Tần Cửu trên vai trái. Cái này chính là kia Lăng Thiên mộ địa. Ừm. Linh quyết cũng không ít. Thiên Nha nhìn một vòng nói, rồi sau đó liền nhìn về phía Tần Cửu sau lưng khối này mộ địa, sau đó ánh mắt nhìn xuống phía dưới đến đó Lăng Thiên cuộc đời. Lại là chính mình cho mình viết cuộc đời. Tần Cửu cười cười nói, mộ bia không cũng là chính bản thân hắn kiến tạo à? Thiên Nha so sánh hứng thú đánh giá, rồi sau đó đột nhiên ngừng thân hình, vẫn không nhúc nhích. Thiên Nha. Tần Cửu, xoay người lại. Tần Cửu có chút ngơ ngẩn, liền chậm rãi quay đầu nói, làm sao vậy? Thiên Nha dương cánh bay đến trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào kia mộ trên tấm bia chưa nói, ngươi xem một chút cái này. Tần Cửu gật gật đầu, liền cẩn thận quét mắt một phen cái này Lăng Thiên cuộc đời. Ta chính là Thương Lan đệ nhất nhân. Đầu một câu hơi có vẻ cuồng ngạo, bất quá dựa theo tư chất của hắn mà nói, cũng không có nói sai. Tần Cửu cười cười, tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới đơn giản chính là hắn tiến vào vạn vật giới sau đó dốc lòng tu luyện, rồi sau đó khiêu chiến trong vạn vật giới người, do đó được bọn họ linh quyết. Tần Cửu quay đầu lại mắt nhìn tấm bia đá nói, đó chính là hắn thắng trở về linh quyết. Một đoạn lớn đều là Lăng Thiên tự mình kể ra, như thế nào khiêu chiến, như thế nào chiến thắng. Trọng điểm tại đếm ngược hàng thứ ba, cũng là Thiên Nha gọi Tần Cửu đến xem nguyên nhân. Ta gặp được một người, tay hắn duy trì cung tiễn, lực lượng vô cùng khủng bố. Ta cuối cùng đã thất bại, không hề khiêu chiến, ta hỏi hắn là ai, hắn nói hắn là thần. Làm sao có thể? Tần Cửu kinh một tiếng, đứng dậy. Đằng sau hai hàng liền viết hắn cuối cùng không cách nào vượt qua người kia, liền trở về Thương Lan, để lại linh quyết. Thiên Nha, nếu là dựa theo này người từng nói, như vậy tông tộc thi đấu thời điểm, Thiên Độc Phường chỉnh trạch, còn có lúc ấy tại Huyền Thiên đuổi giết chúng ta Liêu Thanh Nhi đều là sử dụng cung. Như vậy Mộng Hoa Đảo, Thiên Độc Phường, thậm chí Thần Thủy Cung. Tần Cửu. Thiên Nha gọi một tiếng, đã cắt đứt Tần Cửu lời của. Thần vũ khí duy nhất, chính là Thiên Nha, sẽ không, cũng không khả năng có những vũ khí khác. Là ta thất thố. Tần Cửu nói. Đúng rồi, Tam Nương cho ta xem ngọc bài, cùng trong ngọc châm có khắc Mộng Hoa Đảo không phải phệ hồn nhất tộc người. Có thể ngoại trừ phệ hồn nhất tộc bên ngoài. Không người biết chế tác sát thối là phệ hồn nhất tộc lớn nhất ỷ trượng. Chỉ có thể đợi đi vạn vật giới, đến lúc đó cẩn thận điều tra thêm. Tần Cửu nói. Tốt rồi, đi tới nhớ linh quyết đi. Tần Cửu gật gật đầu, Thiên Nha lại lần nữa nhìn về phía bia đá kia, rồi sau đó đem hàng thứ ba những chữ kia đều cho hóa đi rồi. Tần Cửu chỉ làm không nhìn thấy, bắt đầu ghi nhớ linh quyết. Một đêm không lâu sau cũng không ngắn, đợi Tần Cửu hoàn toàn nhớ kỹ tất sau đó liền cảm thấy có cố lực kéo. Hiện tại thiên nha liền hóa thành quang điểm chui vào Tần Cửu cánh tay bên trong, Tần Cửu cũng bung lỏng thân thể theo lực lượng này bị đưa ra lăng mộ bên ngoài. Vân Thần thấy Tần Cửu xuất hiện, lập tức kêu một tiếng, thiếu chủ. Rồi sau đó liền nhảy xuống xe đi nghênh đón. Tần Cửu cười cười, bước đi, từ nào đó Vân Thần nâng, lên xe ngựa. Thân thể như thế nào? Vân Cảnh có chút lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại, hơn nữa ta còn nhớ hai thiên. Âu Dương Dục cũng bất quá chỉ như vậy. Tiểu thiếu gia lợi hại. Vân Thần chân thành nói. Sắc mặt có chút bạch, sợ là thần thức sử dụng quá độ rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút, như thế này tiễn ngươi trở về. Vân Cảnh trước mắt lo lắng nói. Được. Tần Cửu nhẹ gật đầu, tuy nói nhớ hai thiên, nhưng mà tinh thần lực sát thực tiêu hao rất lớn. Ăn xong đan dược, lấy ra tím yêu, Tần Cửu bắt đầu khôi phục tinh thần lực. Xe ngựa từ từ tiến lên, không khỏi lắc lư, Vân Thần tốc độ cũng không nhanh. Có thể thực hiện nửa đường, lại đột nhiên ngừng lại. Vân Thần bất đắc dĩ đành phải rèm xe vén lên tử nhìn thoáng qua Vân Cảnh. Vân Cảnh cẩn thận vượt qua Tần Cửu ra xe ngựa, rồi sau đó làm một cái trận pháp đem xe ngựa cho che ở. Xe ngựa phía trước đang đứng một người con gái, mặc màu vàng nhạt quần áo, hai mắt rưng rưng đang nhìn Vân Cảnh. Biểu ca. Thừa Phương, ngươi chắn tại trong này làm chi? Biểu ca, trong xe ngựa có phải hay không Tần Cửu, ta chỉ muốn hỏi một chút hắn, đối với đại ca của ta phải không là? Ngươi nói là tổn thương nặng người nên Tần Cửu, mà không phải Âu Dương Dục thật sao? Âu Dương Thừa Phương cắn môi không nói, nàng chính là muốn hỏi một chút, làm sao có thể sau ác như vậy thủ, cảnh giới đại ca vậy mà lui nhất giai. Hơn nữa hiện nay trọng thương ở giường, nếu là muốn khôi phục lên con ngựa cần khoảng nửa năm. Lúc trước lại đem bọn hắn Âu Dương ra long hồn, bây giờ lại đả thương nàng đại ca. Đại ca ngươi tại sao lại trên đối với Tần Cửu, ngươi tại sao không đi hỏi hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Vân Cảnh cười lạnh một tiếng, liền trở về trong xe. Âu Dương Thừa Phương ngơ ngẩn, lập tức truy vấn, biểu ca, ngươi nói cái gì? Ta nói Âu Dương Dục gieo gió gặt bão. Ngươi mà lại đi về hỏi hỏi hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Thần, đi. Đúng, thiếu chủ. Vân Thần lái xe, tốc độ cực nhanh, làm cho Âu Dương Thừa Phương nhường đường. Thừa Phương tiểu thư, thua không nổi, liền thua không nổi, giả trang đúng là có thể thương. Xe ngựa đã đi xa, Vân Thần thanh âm lại chuyển tới. Âu Dương Thừa Phương đôi má vi bạch, nàng biết rõ cử động lần này không ổn, có thể biểu ca cùng Tần Cửu quan hệ tốt như vậy, nói không chừng có thể cầm về long hồn. Bởi như vậy, Âu Dương gia cũng không trở thành tổn thất quá nghiêm trọng. Biểu ca thật sự không rõ sao. Âu Dương gia mới là hắn duy nhất hậu thuẫn. Tiểu thư, chúng ta nha hoàn cẩn thận thì hơn trước gọi một câu. Đợi biểu ca trở về Vân gia, chúng ta lại đi bái phỏng. Âu Dương Thừa Phương cắn răng nói, nàng nhất định phải cầm lại long hồn. Cách Âu Dương Thừa Phương, Tần Cửu hai mắt cũng chậm rãi mở ra, thu hồi tím yêu, liền nhìn Vân Cảnh cười nói, cần phải ta cứu Âu Dương Dụ. Cứu hắn làm chi? Dù sao bên ngoài, các ngươi vẫn rất tốt quan hệ. Tần Cửu dứt lời, cầm một viên thuốc đi ra đưa cho Vân Cảnh. Đại ca cho ta nhưng không nỡ bỏ đưa ra ngoài, viên này là ta tự mình luyện chế, đại ca cầm đi đi. Tiểu thiếu gia nói đúng, hiện nay cùng Âu Dương gia vạch mặt, không phải thượng sách. Vân Thần thanh âm cũng từ xe ngựa bên ngoài truyền vào. Vân Cảnh bất đắc dĩ thở ra một hơi, cầm đan dược đem cất kỹ. Âu Dương Dục cũng là ngu xuẩn, ba lần bốn lượt làm hỏng việc của ta tỉnh, khiến hắn nhiều nằm tầm vài ngày mới tốt. Tần Cửu cười khẽ một tiếng. Xe ngựa lần nữa ngừng lại, lần này là đã đến mộng viên ngoài cửa. Vân Cảnh xuống xe cùng Tần Cửu cùng nhau tiến vào trong mộng viên. Vân Thần chuẩn bị cho tốt xe ngựa sau đó cũng theo xe vào mộng viên. Hoa viên trên bàn đá, Tần Cửu đang xuất ra trang giấy, đem chính mình ghi nhớ linh quyết nguyên một đám sao chép xuống. Có lẽ là bởi vì vẽ bùa nguyên nhân, Tần Cửu lưu vào trí nhớ tốc độ rất nhanh. Tần Cửu viết xong một tấm, Vân Cảnh liền cất kỹ một tấm. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thanh phong phất qua, đem kia văn chương mùi thơm thổi tan. Hai thiên linh quyết, Tần Cửu trọn vẹn bỏ ra ba một canh giờ, mới hoàn toàn chấm dứt. Vân Cảnh sửa sang lại sau đó liền đưa cho Vân Thần nói, đưa cho ngươi. Vân Thần kinh hỉ nói, tạ tiểu thiếu gia. Ngươi đi làm việc khác đi, đem ta lời nhắn nhủ chuyện kia đi tới cha rõ ràng. Vân Thần gật đầu, liền lui ra ngoài. Vân Cảnh nhìn Tần Cửu vẫn còn có chút lo lắng. Đây trong khoảng thời gian ngắn, ngươi đều đả thương mấy lần, đây thần thức cũng thế. Đả thương mấy lần cũng không có sự tình. Tần Cửu cười nói. Vân Cảnh bất đắc dĩ gật Tần Cửu cái chán nói, ngươi nha. Tần Cửu thu liễm lên thần sắc, thần thái nghiêm túc nhìn Vân Cảnh nói, đại ca là như thế nào ý định. Vân Cảnh hít sâu một hơi nói, mấy ngày nữa, Kha Chiến sẽ mang theo hắn con trai trưởng trở lại thành Lăng Thiên. Tôn gia đây. Tôn gia cũng bị ta an bài xuống. Bây giờ chỉ ra rồi một biến cố. Cái khác đều tại trong lòng bàn tay. Biến cố gì? Tần Cửu lập tức khẩn trương nói. Vân Nghị lao thất phu kia là thánh giai rồi. So với đại ca nên chênh lệch chút ít đi. Tần Cửu hỏi. Nếu không phải cùng Kha Chiến liên thủ, chính là không ngại. Hai cái thánh giai, đối phó liền muốn khó khăn chút ít. Đại ca, ta sẽ giúp ngươi. Ừm, đúng rồi, còn có Kha Huyền Nhi, ta đã thật lâu không gặp. Nghe nói bị Vân Thiên Kiêu quan trong phòng, hảo hảo tỉnh lại. Vân Cảnh tự tiếu phi tiếu nói. Sợ là một cái khác linh khí áp chế không nổi rồi, bị giam lại rồi a. Tần Cửu lắc đầu, nữ nhi ruột thịt của mình, làm sao đến mức này? Ta hoài nghi kia trong phòng có mật thất, cho nên lại để cho Vân Thần đi thăm dò. Kha Chiến muốn tới, ta phải đưa phần đại lễ mới tốt. Tần Cửu lần nữa cười ra tiếng. Chương 141, Bách Hoa Đảo. Trên đại lục Thương Lan Bách Hoa Đảo có thể nói là không người không biết không người không hiểu, chẳng qua là không biết gây chú ý ánh mắt của người ngoài đúng rồi Bách Hoa Đảo đảo chủ Kha Chiến, hay là hắn ở trên đảo vô số thiên kiều bá mỹ nữ tử. Kha Chiến thiên phú bình thường, không coi là thiên tài một nhóm người vật, chẳng qua là so với thường nhân càng cố gắng chút ít. Sau trưởng thành, cưới từ nhỏ định ra hôn ước người, hai người coi như là tương kính như tân. Nhưng lại tại một lần bên ngoài Kha Chiến ra tìm được một bộ linh quyết sau đó tất cả cũng thay đổi. Kha Chiến bằng vào kia linh quyết nhảy lên thành là thiên tài, càng là rất nhanh phát triển, cho đến hiện nay địa vị. Có địa vị, có tiền tài, liền có Bách Hoa Đảo. Vợ cả tức giận mắng kia vong ân phụ nghĩa, mang theo con út nhảy núi, trước khi chết lưu lại người liền rủa, Kha Chiến đời này nhất định không con. Được phép vợ cả mà nói không sai, có lẽ là bởi vì Kha Chiến bức tử cùng hắn cùng nhau vượt qua khó khăn cuộc sống vợ cả. Kia nguyền rủa linh nghi. M. Kha Chiến lấy rất nhiều vị xinh đẹp như hoa nữ tử, nhưng lại không có con nối dõi. Cho đến Vân Thiên Kiêu vào cửa, sinh ra Kha Huyền Nhi mới phá vỡ kia nguyền rủa. Đáng tiếc Kha Huyền Nhi sau đó liền đã không có cái khác con nối dõi. Kha Huyền Nhi với tư cách Kha Chiến nữ nhi duy nhất, từ nhỏ cũng là nhận hết sủng ái, Kha Chiến hận không thể đem tốt nhất toàn bộ cho Kha Huyền Nhi. Còn có một ngày, Kha Chiến con trai trưởng trở lại, kế thừa đảo chủ vị trí người chọn lựa có khác nhau. Dù sao cũng là con trai trưởng, lại là Kha Chiến xấu hổ người đối với, trên Bách Hoa Đảo sau lập tức đổi chiều gió. Thẳng đến Vân Thiên Kiêu mang theo Kha Huyền Nhi ly khai Bách Hoa Đảo, việc này đều không có một cái nào biện pháp giải quyết. Nhưng mà kết quả lại là không thể nghi ngờ, cái kia chính là Kha Chiến con trai trưởng mới là kế thừa người của hắn. Trên Bách Hoa Đảo, Kha Chiến đang đầy mặt vui mừng hướng một chỗ trong sân đi đến, đó là hắn mất mà được lại nhi tử nơi ở nhi tử thiên phú hết sức tốt, tướng mạo cũng cùng hắn rất giống. Chẳng qua là cũng không nói khi còn bé sinh hoạt, cũng không nói tìm về Bách Hoa Đảo trước trôi qua là cái gì sinh hoạt. Khấu khấu Kha Chiến gõ cửa, kêu một tiếng nói, có ở đây không? Cửa gỗ lên tiếng mở ra, đập vào mắt là một người thân hình thon dài nam tử, tóc đen không luồng, toàn bộ rối tung xung dưới. Đang mặc quần áo là sợi tơ áo ngủ, thập phần đơn bạc. Nam tử khuôn mặt thập phần tinh xảo, hai hàng lông mày trao lên, hai mắt như đầy sao, sóng mũi cao xuống, đôi môi có chút nhếch, môi màu tóc bạch. Sắc mặt cũng là có chút ít trắng bệnh, giống như là bị thương bộ dáng. Phụ thân. Ngữ điệu nhẹ nhàng, có chút không làm được gì bộ dáng. Nhan thương. Ngươi lại tự tiện dừng một chút, Kha Chiến cuối cùng là cũng không nói đến ngoan thoại, mà là có chút lo lắng nói, ngươi đây là tội gì, không cần phải a. Phụ thân sao lại tới đây? Nhan thương nói sang chuyện khác. Vân gia gửi thư rồi. Kha Chiến nói. Ừm, muội muội bất giận. Nhan thương hỏi. Ừ, nàng cũng quá hồ nháo chút ít. Đều do Vân Thiên Kiêu đem nàng cho làm hư rồi. Bất quá lần này ngược lại là lần lượt trở lại một tin tức tốt. Tin tức tốt. Nhan thương nhíu nhíu mày, phối hợp kia tái nhợt khuôn mặt càng khiến người ta thương yêu không thôi. Thành Lăng Thiên có người luyện ra hôn nguyên đan, ta đây liền đi mang tới. Ngươi không cần tại vọng động, có biết không? Ai luyện được, Thương Lan không phải không người nào có thể luyện chế sao? Nhan thương kỳ quái nói. Nghe nói là lần này đan so với lúc, tới một vị luyện đan kỳ tài, tựa hồ là gọi Tần Cửu. Hắn luyện chế ra, đã trải qua giám định. Vi phụ mang tới sau đó ngươi liền có thể nếm thử, nhưng mà nhớ kỹ không thể vô cùng vội vàng sao động. Tần Cửu. Nhan thương túi đầu cười yếu ớt, không nghĩ tới, lại là người quen. Ta cùng với phụ thân cùng đi chứ, muội muội cùng Vân Nương vẫn còn Vân gia, đây đối với Bách Hoa Đảo chúng ta thanh danh cũng không được khá lắm. Nhan thương, không cần được ủy khuất. Nhưng mà nếu ngươi muốn đi ra ngoài, liền cùng phụ thân cùng nhau đi ra ngoài đi. Kha Chiến nói khẽ. Nhan thương nhẹ gật đầu. Vậy ngươi ăn đan dược này, nghỉ ngơi trước, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền khởi hành. Kha Chiến dứt lời, liền xoay người rời đi rồi. Nhan thương đóng cửa lại, xuyên qua phòng ngoài, đi vào. Bên trong phòng, một người mặc trường bào người đang chờ hắn, người nọ toàn thân đều bao phủ tại áo đen lên dưới, khuôn mặt cũng bị mặt nạ che khuất, như vậy một người kỳ quái, lại xuất hiện ở Nhan Thương trong phòng ngủ. Sư phụ! Nhan Thương nửa quỳ cung kính gọi một tiếng. Đi tới Thành Lăng Thiên. Thanh âm kia khàn giọng khó nghe, nghe không xuất ra nam nữ. Đúng, có Hôn Nguyên Đan. Ừm, trùng kích thánh giai lâu như vậy, lại vẫn chưa được, lần này nhất định phải bắt được Hôn Nguyên Đan tốt giúp ngươi đột phá cảnh giới. Đúng, sư phụ. Vi sư rời đi, Kha Chiến. Tự giải quyết cho tốt. Qua sau nửa ngày, Nhan Thương mới chậm rãi đứng người lên, chật vật từng bước một hướng trên giường đi đến. Mềm co quắp ngã xuống. Nhan Thương nhìn phía trên, mặt không biểu tình. Lại sau một lúc lâu, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Trước khi chết, trông thấy bằng hữu cũng tốt. Thành Lăng Thiên. Vân gia. Vân Thiên Kiêu đang ngồi trong đại sảnh, thần sắc bất an, hai tay xoắn cùng một chỗ, không chỗ sắp đặt. Thiên Kiêu, Thiên Kiêu, Thiên Kiêu. Vân Nghị liên tục kêu ba tiếng. Hả? Gia Gia, có việc gì thế? Cái gì có việc? Ta vừa muốn nói với ngươi, đều nhớ rõ ràng rồi. Vân Nghị nhíu mày hỏi. Nhớ rõ ràng rồi, Gia Gia. Kha Chiến tới thời điểm ta sẽ cùng với hắn tốt dễ nói, Huyền Nhi dù sao cũng là nữ nhi của hắn, lại sủng nhiều năm như vậy, sẽ không xảy ra Huyền Nhi tức giận. Vân Thiên Kiêu chặn lại nói, chẳng qua là kia con mắt xác thực bơi ly bất định, không dám nhìn toàn Vân Nghị. Chẳng qua là Vân Nghị quay lưng người, nhìn không tới Vân Thiên Kiêu lúc này bộ dáng. Vậy thì tốt rồi, ta không muốn ở thời điểm này ra cái gì đường rẽ. Vân Nghị nghiêm khắc nói, rồi sau đó xoay người nhìn về phía Vân Thiên Kiêu. Chỉ thấy Vân Thiên Kiêu tựa hồ có chút sợ hãi bộ dáng, hiện tại ngữ khí cũng mềm nhũn ra nói, Thiên Kiêu, ngươi phải biết rằng, nhà mẹ đẻ liền là của ngươi dựa, ngươi trụ cột. Thiên Kiêu hiểu. Hiểu là tốt rồi. Vân Nghị ý vị thâm trường nói, dù sao lấy sau Huyền Nhi cũng phải cần dựa Vân gia trợ giúp. Gia Gia nói đúng lắm. Ngươi đi đi, hảo hảo trấn an Huyền Nhi. Vân Nghị vây vây tay, liền xoay người qua. Đúng, Gia Gia, Thiên Kiêu đi. Vân Thiên Kiêu dứt lời. Liền lui ra ngoài. Mới ra đại sảnh, Vân Thiên Kiêu liền có chút ít run chân, đành phải cắn răng, bộ pháp chậm rãi hướng chỗ ở của mình đi tới. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ, hết thảy đều chuẩn bị xong, chỉ cần Kha Chiến, hẳn là chỉ còn đường chết. Chỉ cần Kha Chiến chết rồi, bọn họ mẹ con sẽ không sao. Cái kia ma ốm bệnh liên tục sẽ không cho nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nàng nửa đời sau sẽ rất an ổn. Nhưng hôm nay Gia Gia muốn cùng Kha Chiến hợp tác, bắt được Vân Gia. Tiếp theo chiếm đoạt Âu Dương gia. Kể từ đó, kia Kha Chiến liền không thể chết được, nhưng nếu là Kha Chiến bất tử, chết như vậy chính là mẹ con các nàng. Cản trở Gia Gia kế hoạch nàng không dám, lại để cho Kha Chiến sống sót, nàng càng là ăn ngủ không yên. Làm sao bây giờ, nàng đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Đi đường coi chừng chút ít. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, đã cắt đứt Vân Thiên Kiêu trầm tư. Vân Thiên Kiêu ngẩng đầu, liền thấy nói một nam tử, từ nhỏ liền vô cùng ngưỡng mộ nam tử. Như vậy tuyệt sắc dung nhan, như vậy khí chất xuất trần, như vậy cao cao tại thượng lệnh người hướng tới. Đường ca. Vân Thiên Kiêu lúng ta lúng túng gọi một tiếng. Ngươi ngăn cản đường đi rồi. Vân Thiên Kiêu vội vàng tránh ra. Vân Cảnh trực tiếp cất bước liền đi, cũng không quay đầu lại. Vân Thiên Kiêu quay đầu lại, liền như vậy nhìn xem Vân Cảnh bóng lưng, nhìn chằm chằm rất lâu, thẳng đến Vân Cảnh bóng lưng biến mất. Đường ca, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Vân Thiên Kiêu nói khẽ. A. Ta như thế nào nên hỏi ngươi, không nên hỏi. Vân Thiên Kiêu hít một hơi thật sâu, sửa sang quần áo, đi nhanh vượt mức quy định đi đến. Trở về chỗ ở của mình, Kha Huyền Nhi ở mái hiên ngoài phòng có nha hoàn trông coi, không người đi vào, cũng không người đi ra, càng không người lên tiếng. Vân Thiên Kiêu vừa xuất hiện, nha hoàn kia liền lập tức thi lễ một cái. Huyền Nhi hôm nay có thể ăn cơm đi. Đại tiểu thư, Huyền Nhi tiểu thư còn không có ăn, cũng không có bất kỳ âm thanh. Huyền Nhi tiểu thư. Một mực không đi ra nhà hoàn nơm nớp lo sợ nói ra. Nàng đó là cáo kình đây, vô sự, ta vào xem. Ngươi đi xuống đi. Đúng, đại tiểu thư. Đợi nha hoàn đi rồi, Vân Thiên Kiêu liền rút lui mở cái trụ, đẩy cửa đi vào. Một lần nữa bố trí xong trận pháp, Vân Thiên Kiêu một đường đi vào. Bùi bằm đã càng tăng thêm, dấu chân bắt đầu trở nên mười phân rõ ràng. Vân Thiên Kiêu dường như cũng không phát hiện, một đường đi tới nội thất, đè xuống cơ quan, hướng dưới mặt đất trong mật thất đi tới. Đèn lưu ly lập lòe, chiếu sáng con đường. Cuối đường, chính là một chiếc giường đá, trên giường đá xiềng xích đang buộc một nữ tử. Kha Huyền Nhi đây. Vân Thiên Kiêu quá sợ hãi, bước nhanh đi về hướng tiến đến. Kia xiềng xích hoàn toàn chính xác cột một vật, có thể vật kia là ăn mặc Huyền Nhi quần áo một bộ khôi lỗi. Chân chính Kha Huyền Nhi, không thấy. Làm sao lại như vậy? Làm sao sẽ không thấy? Sao lại thế này? Vân Thiên Kiêu tê tâm liệt phế giống lớn kêu lên. Có người, là có người. Là ai? là ai? Ai biết rồi hả? Vân Thiên Kiêu đột nhiên bắt đầu có chút điên, hai mắt điên cuồng, tiếng quát tháo quanh quẩn tại toàn bộ trong mật thất. Rốt cuộc là ai, đã biết bí mật của ta? Vân Thiên Kiêu cắn chặt môi, cánh môi bắt đầu vỡ tan chảy máu. Trong đôi mắt vẻ điên cuồng biến mất dần, vẻ sợ hãi càng thêm rõ ràng. Làm sao bây giờ? Vân Thiên Kiêu đột nhiên co quắp ngã xuống đất, đôi má bắt đầu trở nên trắng bệch. Kha Huyền Nhi biến mất, vậy mà biến mất, đúng rồi. Kìa tên nha hoàn. Hiện nay sợ là cũng tìm không thấy người. Vân Thiên Kiêu hung ác nói, nếu để cho ta biết được, ta nhất định đem người nọ chém thành muôn mảnh. Vân Thiên Kiêu bắt buộc chính mình trước tỉnh táo lại, rồi sau đó sửa sang lại quần áo, bước nhanh rời đi mật thất. Về tới Kha Huyền Nhi trong phòng, đem một ít gì đó toàn bộ đập nát trên mặt đất, lại đem mấy thứ toàn bộ làm cho loạn. Rồi sau đó thấy được trên đất bụi bặm, hiện tại trực tiếp thúc giục linh lực, đem bụi bặm bỏ. Ấm trà quật ngã, nước trà theo cái bàn chảy xuống, giường chiếu tán loạn, thích nhất đồ trang sức cũng tán loạn để đó. Vân Thiên Kỳ thấy như vậy một màn thời điểm, mỹ mắt trực nhảy, bất đắc dĩ kiên trì nhìn Vân Thiên Kiêu nói, tỷ, đây là Huyền Nhi. Trốn. Vân Thiên Kiêu hời hợt nói, không cần lo lắng, đằng sau chính nàng liền sẽ trở về rồi, từ nhỏ bị làm hư rồi. Có thể Kha Chiến không là muốn đến rồi hả? Đến lúc đó do ta đi nói, rồi hãy nói Kha Chiến lần này tới, nhất định là vì vị trưởng tử kia, ta làm sao khổ lại để cho Huyền Nhi tại trong này khó chịu. Vân Thiên Kiêu nói, tỷ tỷ chiếu cố Huyền Nhi tâm tình, chính là hợp tình hợp lý. Chỉ trông mong toàn, Huyền Nhi có thể mau chút trở về. Vân Thiên Kỳ mở miệng nói, ừm, sẽ trở lại. Làm cho nàng đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Vân Thiên Kiêu nói, đợi Vân Thiên Kỳ sau khi rời khỏi, Vân Thiên Kiêu lập tức viết một lá thư, một đường cẩn thận đi tới đến hậu viện, đem sau cửa mở ra, đưa cho một gã sai vặt. Mau chút đưa đi. Gã sai vặt kia cũng không đáp lời, rất nhanh chạy ly khai. Huyền Nhi bị bắt đi. Trong Thiên Độc Phường, Trình Trạch cau mày nói. Chương 142. Sư Minh, ngươi thức dậy làm gì? Huyền Điệp đuổi bước lên phía trước nói. Vô sự. Trình Trạch thúc giục linh lực đem phong thơ trong tay hóa thành bột phấn. Sư Minh mặt ngươi sắc vẫn là không quá tốt, lại nằm một lát vậy. Sư phụ trước khi đi lưu lại đan dược ngươi có thể ăn rồi hả? Huyền Điệp chỉ cho là không thấy được Trình Trạch động tác. Uống. Ta vô sự, đúng rồi. Trong phường hiện tại có thể có biến. Không có, trên Thiên Độc Phường sau một lòng. Sư huynh không nên suy nghĩ nhiều. Huyền Điệp nói khẽ, ta cho sư huynh nấu chút ít cháo hoa, sư huynh ăn chút ít. Ừm, lấy ra đi. Trình Trạch nói. Huyền Điệp lập tức kinh hỉ chạy tới, đem cháo hoa cẩn thận bưng tới. Đã nguội một lát, bây giờ độ ấm vừa vặn, sư huynh nếm thử. Trình Trạch một bên khuấy động cháo hoa, một vừa nhìn Huyền Điệp nói, Huyền Nhi bị bắt đi rồi. Cái gì? Huyền Điệp giấu lên đồng sắc đạo, sư huynh, ta hiện tại tiểu hạ lệnh đi tìm. Ừm, làm việc cẩn thận chút. Đợi những chuyện này chấm dứt, ta cũng nên phi thăng vạn vật giới rồi. Sư phụ tại vạn vật giới đoán chừng cũng muốn sư huynh, cũng nên mau chóng đi. Huyền Điệp cười nói. Ta đi rồi, Thiên Tiêu mẹ con liền phó thác cho ngươi. Đúng, sư huynh. Sự tình cũng nên giải quyết xong, nếu không phải bởi vì Tần Cửu xử bán tử, sự tình đã sớm kết thúc. Nghĩ ra Tần Cửu. Trình Trạch lập tức giận không kìm được, hỏa khí thẳng vọt lên đầu. Một chút liền đem trong tay cháo hoa cho đập ra ngoài. Đùng. Cháo hoa rơi xuống đất, bát môi đều là vỡ vụn. Trình Trạch nhíu nhíu mày, Huyền Điệp lập tức nói, ta cho người qua trở lại chỉnh đốn, sư huynh nghỉ ngơi trước đi. Ừm, đi đi. Huyền Điệp lui ra ngoài, làm cho người đem trên mặt đất cháo hoa chỉnh đốn sạch sẽ, rồi sau đó một người hướng chỗ ở của mình đi tới. Huyền Điệp nơi ở cùng Trình Trạch rời đi thập phần xa. Tới gần trước kia hắn sư phụ nơi ở bây giờ biến thành nghị sự địa phương, đợi Huyền Điệp đến thời điểm, kia nghị sự nơi, đã có không ít người ở đằng kia chờ ở trong. Thấy Huyền Điệp đã đến, nhao nhao cung kính hành lễ nói, đại sư tỷ. Ừm. Huyền Điệp tiêu căng nhẹ trả lời một tiếng, mà giật lên chủ vị. Sư huynh trọng thương, trong phường sự tình tạm do ta thay vì xử lý. Đây là nên, chỉ đại sư tỷ có thể kẻ dưới phục tùng. Một người con gái lập tức mở miệng nói. Huyền Điệp cười nhạt một tiếng, nhìn cô gái kia nói, đúng rồi, Linh Nhi đi giúp ta làm một chuyện. Đại sư tỷ mời nói. Linh Nhi lập tức cung kính nói. Đưa lỗ thai tới đây. Huyền Điệp nhẹ nói mấy câu sau đó liền tiểu trong phường tất cả lớn nhỏ sự tình, xử lý một phen. Rồi sau đó, liền làm cho người ta toàn bộ tất cả giải tán. Người toàn bộ đi rồi, Huyền Điệp lại đang nghị sự nơi lại dừng lại một lát, hai tay nhẹ nhàng ma sát ngồi xuống cái ghế, trong mắt là hết sức cao hứng thần sắc. Lúc trước nàng vẫn nhìn sư phụ ngồi ở phía trên, đằng sau vẫn nhìn sư huynh ngồi ở phía trên, bây giờ là nàng ngồi ở trên mặt này. Quyền lợi thật sự là đồ tốt. Huyễn Điệp có chút nhếch lên khóe môi, cười ngây thơ vô tả. Huyễn Điệp chậm rãi từ trên chỗ ngồi xuống, trước khi rời đi lại nhìn một cái chỗ ngồi kia, rồi sau đó mới ra cửa trở về chỗ ở của mình. Huyễn Điệp chỗ ở không thua gì Trình Trạch nơi ở, cũng là bởi vì nàng là sư phụ sủng nhất đệ tử, chỉ tiếc, lại sủng, Thiên Độc Phường cũng không phải là nàng. Mở cửa, tiến vào trong nội viện, một bên trên bàn đá đang ngồi toàn một người, đưa lưng về phía nàng. Có việc. Người nọ vừa quay đầu, nhìn Huyễn Điệp giống như cười mà không phải cười, thu lưu một người như thế nào. Huyễn Điệp liếc nhìn một bên mê man ở trên mặt đất cô gái nói, Kha Huyền Nhi. Vân Thần cười cười, có thể chứ? Tự nhiên có thể. Huyễn Điệp cười cười, lại nói, nhà của ngươi thiếu chủ rút cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Nếu ngươi là muốn hỏi tiểu thiếu gia chuyện, thật có lỗi, không thể trả lời. Huyễn Điệp mỉm cười, trong mắt cũng không vui vẻ. Kia nói cho ta biết cái thời gian đi, ta muốn thu lưu người này bao lâu? Nhanh, chúc mừng Huyễn Điệp cô nương. Vân Thần dứt lời, liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại vào trong phòng đi đến. Nói cũng không biết, Huyễn Điệp phòng dưới có một chỗ thông đạo, thông đến bên ngoài Thiên Độc Phường. Vân Thần xong việc, liền điều khiển xe đi hướng Ngọc Viên, lúc này, thiếu chủ có lẽ tại trong Ngọc Viên. Chính mình linh quyết bên trên vừa mới có một chút không phải rất rõ ràng, đang dễ dàng đi hỏi một chút tiểu thiếu gia. Có ý tứ, đáng tiếc việc này cùng ta không có quan hệ. Một toàn thân gắn vào áo choàng bên trong người đột nhiên xuất hiện, âm thanh không hề khàn giọng, chẳng qua là áp vô cùng thấp, dường như lẩm bẩm lồ bầu. Ngọc Viên. Tân Cửu cùng Vân Cảnh đang tại trong hoa viên uống trà, đây là Vân Cảnh cho nàng, cháo bột trong suốt, mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Vân Thần bước nhanh đi tới, trực tiếp ngồi xuống nhìn Vân Cảnh nói, thiếu chủ, đưa đi rồi. Ừm. Vân Cảnh khẽ lên tiếng, cho Vân Thần rót một chén trà. Tân Cửu cười lắc đầu nói, ta là thực không nghĩ tới, trong này rõ ràng còn có Huyễn Điệp một cái gốc. Huyễn Điệp cũng không phải vậy nữ nhân bình thường, nàng phải quyền, muốn thế. Vân Thần tiếp lời nói, hơn nữa ngoan độc đủ độc. Nhìn dạng như vậy giống như là đối với Trình Trạch tình ý sâu nặng. Tân Cửu nói, kia Huyễn Điệp nhìn Trình Trạch ánh mắt cùng nhìn người bên ngoài không giống như vậy, thập phần nhu hòa. Có thể từ phía trên tư kém cỏi nhất, tầm thường nhất đệ tử ngoại môn, từng bước một làm được dòng chính đệ tử, càng thậm chí hơn cùng như mặt trời ban trưa, thiên tài y hệt Trình Trạch quan hệ giỏi như vậy. Ngươi cảm thấy, Huyễn Điệp này như thế nào? Vân Cảnh hỏi. Thông minh. Tân Cửu nói. Sắc thực thông minh, đáng tiếc thiên tư có hạn. Vân Thần nói, không thể đi vạn vật giới, như vậy bắt lấy trong tay quyền thế đến cũng không có không ổn. Tân Cửu nói, chẳng qua là, người này tin được không? Không thể tin. Vân Cảnh nói, tạm thời có chung lợi ích, nên là có thể hợp tác. Vân Thần nói, Tân Cửu nhẹ gật đầu. Vân Cảnh an bài nàng không hỏi, bởi vì nàng biết rõ Vân Cảnh tính toán không bỏ sót, nàng chỉ cần lặng lặng chờ, chờ đại ca cần nàng thời điểm. Theo tình huống trước mắt đến xem, hết thảy đều tại đại ca trong lòng bàn tay. Thiên Độc Phương ngoại trừ ngoài Trình Trạch, cái khác xem như loại bỏ đi ra ngoài, cũng coi như thiếu đi thế lực lớn nhất, phần thắng càng lớn chút ít. Vân Thiên Kiêu một sự kiện, đưa tới to lớn phản ứng dây chuyền, nếu là Trình Trạch biết rõ sự tình huống thật, nên loại nào bộ dáng đây? Trên Trình Trạch lần nói Ngộng Hoa Đảo, chẳng qua là Trình Trạch cùng Ngộng Hoa Đảo có quan hệ, hay là nói Thiên Độc Phương? Thiên Độc Phương cùng Ngộng Hoa Đảo không có quan hệ sao? Tần Cửu hỏi. Cha không xuất ra cái gì? Vân Thần nói. Hơn nữa việc này cũng không nên trực tiếp đến hỏi Huyễn Điệp. Có lẽ còn có một loại, đó chính là dưới Trình Trạch, cũng không biết hiểu bản thân cùng Ngộng Hoa Đảo quan hệ. Vân Cảnh ung dung mở miệng nói. Đại ca nói có thể là thật sự. Tân Cửu ngơ ngẩn một lát, lập tức nói. Kia thật đúng là vụng về đến nhà. Vân Thần lắc lắc đầu nói. Không. Tân Cửu như đinh chém sắt nói, có thể là không thể nói. Bất luận như thế nào, đi một lớn đối đầu, cũng là chuyện tốt. Vân Cảnh mở miệng nói. Ừm. Tần Cửu đáp, a, còn có một chuyện. Kha Chiến được phép mấy ngày nay sắp đến, sẽ mang theo vị trưởng tử kia cùng nhau tới đây. Vân Thần nói, rất tốt. Vân Cảnh nói, ba người lại trò chuyện trong chốc lát, Vân Cảnh liền cùng Vân Thần rời đi, Tần Cửu trở về trong phòng, lần nữa bắt đầu tu luyện. Thiên Nha đột nhiên hiện thân, đã cắt đứt Tần Cửu. Đi tới Ngọc Bích trong thế giới. Thiên Nha nói, Tần Cửu sững sờ, rồi sau đó lập tức liền tiến vào Ngọc Bích trong thế giới. Thiên Nha có thể đi vào Ngọc Bích trong thế giới, cũng là một lần ngẫu nhiên, từ cái này lúc, Ngọc Bích thế giới Tần Cửu liền không có chú ý nhiều hơn, nếu đang có chuyện, Thiên Nha sẽ đến thông chi nàng. Bây giờ Thiên Nha thông chi nàng, như vậy chính là Ngọc Bích bên trong thế giới xảy ra biến hóa, chẳng qua là không biết là loại biến hóa nào. Tần Cửu tiến vào Ngọc Bích bên trong thế giới, có chút kỳ quái nhìn Thiên Nha, Ngọc Bích trong thế giới không có bất kỳ biến hóa nào à, Tiểu Bát vẫn còn chơi đùa toàn, đã gặp nàng xuất hiện, ngay lập tức sẽ bay chạy vội tới. Băng Phách còn tại nguyên chỗ, hoa đào như trước nở rộ, dược liệu trong đất một mảnh sinh cơ rạt rào. Đồ đần, không biết dùng thần thức sao? Tần Cửu lập tức đem ra sử dụng thần thức đi phía trước phương hướng kéo dài tới mà đi, nàng cuối cùng cảm giác được biến hóa, lúc ấy nàng cùng Long Hồn đánh nhau một mảnh hoang vu chi địa, toát ra từng điểm màu xanh lá, tuy rằng còn nhỏ, nhưng mà đúng là xuất hiện. Đây là một loại sinh mệnh, Ngọc Bích trong thế giới lần đầu sinh sôi nảy nở ra tính mạng của mình. Cái này phải hay không liền đại biểu cái này Ngọc Bích thế giới, bắt đầu trở thành một nguyên vẹn thế giới. Tân Cửu, kia mảnh không gian bị Ngọc Bích này thế giới cho dung hợp. Thiên Nha nói. Dung hợp. Tân Cửu nhất thời chưa kịp phản ứng Thiên Nha có ý tứ gì, rồi sau đó mới đột nhiên vang lên nàng từ mộng hoa đảo cầm về mảnh kia nguyên thuộc về Thiên Nha nhất tộc không gian. Hiện tại kia mảnh không gian bị dung hợp. Ý của Thiên Nha chẳng lẽ là kia không gian biến mất? Biến mất? Thiên Nha tiếp tục nói. Đây chẳng phải là kia trận pháp. Thần lưu lại trận pháp cảm giác tựa hồ vẫn tồn tại, ta có thể cảm giác được khí tức, nhưng mà trên mộng hoa đảo đạo phong ấn kia đã không có. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Cửu không biết nên vui nên đau buồn. Trước bất kể phong ấn. Hai mắt Thiên Nha ngưng trọng nhìn Tần Cửu. Tần Cửu giật mình một lát, mới lập tức nói, dung hợp. Ngọc Bích này thế giới có ý thức tự chủ sao? Hay là nói Ngọc Bích? Ta nghĩ Ngọc Bích này chẳng qua là nhận đồng ngươi, ngươi cũng không phải chủ nhân của nó. Nó sẽ để cho ngươi tiến đến, nhưng mà sẽ bài xích ngươi, Tiểu Bát Cửu cũng không bị bài xích. Thiên Nha suy đoán nói. Tần Cửu đột nhiên thở dài nói, Ngọc Bích này cuối cùng là vật gì? Dựa theo trước mắt tin tức, Ngọc Bích này ghi chép tại rất nhiều nơi, nhưng lại đều không có cặn kẽ miêu tả. Nhưng mà ghi lại địa phương, đều là Thiên Nha lời còn chưa dứt, Tần Cửu cũng hiểu ý. Ngọc Bích ghi lại những địa phương kia. Không có một cái nào là đơn giản phương hướng. Ngọc Bích này là phúc là họa. Tần Cửu thấp giọng nói. Trước mắt mà nói, là phúc. Thiên Nha nói. Cũng thế, có họa cũng là sự tình từ nay về sau. Hiện tại đối với ta mà nói, phong ấn đó bị phá đi tới nghiêm trọng hơn chút ít. Người của Mộng Hoa Đảo chẳng biết lúc nào sẽ truy xét đến ta, ta phải đi theo đại ca nói một chút, sớm làm chuẩn bị. Tần Cửu vừa dứt lời, kia xa lánh chi lực liền xuất hiện, Tần Cửu bất đắc dĩ đành phải lui trước đi ra. Thiên Nha sau đó xuất hiện, nhìn Tần Cửu nói, Ngộng Hoa Đảo nếu như đuổi theo, có lẽ cũng là một cái cơ hội, đem Ngộng Hoa Đảo toàn diệt cơ hội. Ngươi nói có lý, ta cũng cần muốn một biện pháp tốt, một có thể cho của ta hy vọng biến thành chân thật chuyện phát sinh phương pháp xử lý. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, ngươi nghe một chút nhìn. Thiên Nha nói, chương 143, Thần Bí Hắc Bảo Nhân. Tần Cửu nghe xong được Thiên Nha từng nói, trầm ngâm hồi lâu nói, có khả thi, đối đại đi tới nói cho đại ca. Ừm. Nhưng mà đoán chừng phải phiền toái chút ít. Cái kia chính là đại ca nên phiền lòng sự tình rồi. Tần Cửu cười nói. Hôm sau, Vân Cảnh lần nữa tới Mộng Viên, chẳng qua là lần này là một người tới, Vân Thần lại bị Vân Cảnh chênh lệch ra đi làm việc rồi. Vì sao luôn nhánh Vân Thần đi làm việc? Tần Cửu cười hỏi. Bởi vì hắn sẽ nhánh hắn người phía dưới. Vân Cảnh nói ra. Ta chỉ là truyền đạt mà thôi, chuyện cụ thể là chính bản thân hắn đi làm. Từ khi nào thì bắt đầu? Tần Cửu hỏi. Lúc còn rất nhỏ, bây giờ hắn cũng có thể một mình đảm đương một phía rồi. Vân Cảnh nói. Đại ca kia ngươi là lúc còn rất nhỏ liền bồi dưỡng Vân Thần, lúc ấy liền bắt đầu làm chuẩn bị. Đúng thế. Tần Cửu khẽ mỉm cười nói, đại ca mưu tính sâu xa, chúng ta không kịp. Ngươi có gì không kịp? Vân Cảnh cười mắng. Đúng rồi, đại ca, có một cái chuyện trọng yếu. Lần trước cuối cùng quyết chiến thời điểm, tại Phổ Linh Sơn. Của ta linh khí cảm ứng được phía dưới tựa hồ có một chỗ di tích tồn tại. Tần Cửu đem Thiên Nha sở cảm ứng đến bẩm báo Vân Cảnh. Cũng đem Thiên Nha nói cho phương pháp của mình bẩm báo Vân Cảnh, nhìn xem Vân Cảnh chuẩn bị làm sao làm. Vân Cảnh sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Ý của Tần Cửu hắn nghe rõ. Chỗ kia di tích chấn động không mạnh, cho nên chẳng qua là nơi bình thường, có thể nếu là mình động chút tay chân, hơi chút cải biến một phen. Dùng cái này trở lại hấp dẫn Mộng Hoa Đảo cùng Vân Nghị ngược lại là có vài phần khả năng. Chuyện này, hiện tại muốn bắt đầu hành động, hơn nữa cần được bí mật tiến hành, trước mắt việc này, cũng chỉ có thể lần nữa giao cho Vân Thần rồi. Đại ca, ngươi cầm lấy cái này đi tới. Tần Cửu đem bát quái bàn đưa cho Vân Cảnh nói, đây là Phượng Tân cho ta, có thể kết thành phòng hộ, để tránh bị người phát hiện. Phượng Tân kia ta muốn tận mắt nhìn xem. Vân Cảnh đột nhiên nói. Tần Cửu cười ra tiếng nói, Phượng Tân rất tốt. Vân Cảnh gõ Tần Cửu đầu nói, ta đến lúc đó chính mình sẽ nhìn. Đây là xem ra Vân Thiên Kiêu sự tình, phải sớm giải quyết xong, cũng tốt làm che giấu. Vân Cảnh dứt lời, liền cúi đầu không nói, ngón tay nhẹ gõ gõ bàn một chút, Tần Cửu cái thói quen này chính là học vân cảnh dưỡng thành. Đúng rồi, Hôn Nguyên Đan. Đại ca, việc này ta có chủ ý. Vân Cảnh dứt lời, liền đứng lên, cùng Tần Cửu tạm biệt sau đó liền rời đi. Vân Cảnh tự nhiên có ý tưởng, như vậy Tần Cửu liền sẽ không lại quản, chỉ chờ Vân Cảnh có chuyện tìm nàng là đủ. Nàng hiện tại chủ yếu nhất sự tình, chính là cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến giai. Nếu là lấy hiện tại trình độ này đi tới sông Địa Ngục Hải mà nói, không thể nghi ngờ là tăng thêm Vân Cảnh gánh nặng, đây là nàng không muốn nhất. Qua vài ngày nữa sau đó Tần Cửu đi ra cửa mua sắm một ít dược liệu thời điểm, liền nghe nói Thành Lăng Thiên làm cho truyền ra tin tức. Vân Cảnh tại mua ngọc viên Tần Cửu tất cả Hôn Nguyên Đan sau đó trùng kích thánh giai thất bại, chuẩn bị đem còn lại tiến hành không bán đấu giá công khai. Địa điểm liền tiểu tại Vân gia, Vân Cảnh là Vân gia thiếu chủ, vốn việc này cũng không khỏi thỏa, có thể Vân Nghị cùng với Vân Thiên Kỳ đợi sắc mặt liền có chút ít khó coi. Tần Cửu sau khi nghe xong, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến đại ca vẫn là lo lắng thực lực của nàng, cho nên trước giúp nàng cản lại chút ít. Mua dược tại thời điểm, bởi vì Tần Cửu nhu cầu số lượng nhiều, cho nên bị mời đến lầu 2 đợi chờ. Bọn tiểu nhị tức thì nhanh đi nhà khác điếm điều hàng, để cầu tận lực gom đủ, đây chính là trang mua bán lớn. Tần Cửu ngày thứ 3 tỉ thí, đều cầm thứ nhất, càng là 3 lượt nhiều lần áp chính mình. Nhà cái tự cho là thông minh, phóng đại tỷ lệ đặt cược, lại không nghĩ rằng bồi thường thảm hại như vậy. Chẳng qua là cũng may có không ít người cùng kêu ý tưởng nhất trí, đều là bắt lại mấy cái đứng đầu nhân vật, rồi sau đó cuối cùng cho quán đánh bạc lao bản tìm trở về điểm, không đến nỗi thua quá thảm. Tần Cửu lặng lặng đang chờ, có một câu không có một câu cùng Thiên Nha truyền âm, trò chuyện trên việc tu luyện sự tình. Vừa nói trong chốc lát, liền nghe được tùng tùng đông dồn dập tiếng lên lầu, rồi sau đó lại nghe được một tiểu nhị lớn tiếng hô hào cái gì. Tần Cửu cúi đầu, một góc màu lam quần áo đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tần Cửu chậm rãi ngẩng đầu, lông mày chính là nhíu một cái nói, đi một bên. Tần Cửu, ta là tới. Người nhiều đến ta rồi. Tần Cửu nói. Âu Dương Thừa Phương cắn cắn môi, lại là không quan tâm, lại tiến lên một bước, tới gần Tần Cửu nói, ngươi phải làm sao, mới có thể đem long hồn còn cùng ta Âu Dương ra. Còn. Ta quang minh chính đại thắng được thứ đồ vật, cái gì gọi là còn. Tần Cửu cười lạnh nói. Ca ca ta bị ngươi đánh thành trọng thương. Http. Học nghệ không tinh, liền không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Tần Cửu ung dung mở miệng nói. Ngươi cũng không thể để cho ta Âu Dương gia như thế. Âu Dương gia? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Tần Cửu hơi không kiên nhẫn nói. Nếu như ngươi là đồng ý đem long hồn trả lại cho ta Âu Dương gia, hơn nữa chữa cho tốt đại ca của ta nguyện ý gả cho ngươi. Tần Cửu mãnh liệt từ trên chỗ ngồi nhảy lên, một chút cách Âu Dương Thừa Phương xa 3 thước. Ta xem như đã biết. Dứt lời, mang theo vẻ mặt kinh khủng biểu lộ, mau chóng rời đi rồi. Trách không được Uyển Uyển Trung Quy nói mình thích nhận người, xem ra lần sau phải chú ý chút ít. Âu Dương Thừa Phương lưu tại nguyên chỗ, sắc mặt đỏ thấu đến cả cổ. Hốc mắt phiếm hồng, sau một khắc liền muốn khóc lên. Nàng Âu Dương Thừa Phương không đến mức làm cho người ta như vậy sợ đi, nàng so với Kha Uyển Nhi đều tốt hơn, vì sao nhìn nàng giống như chứng kiến gián giết. Tần Cửu đi xuống lầu, tiểu nhị thứ đồ vật cũng vừa mới chuẩn bị cho tốt. Tần Cửu hiện tại chính là trả tiền, cầm thứ đồ vật mau chóng rời đi. Hơn nữa suy nghĩ, về sau nếu là không có việc gì, hay tạm thời không xuất ra mộng viên thì tốt hơn. Thật sự là hù dọa đến. Tần Cửu trở về mộng viên sau đó liền bắt đầu bắt tay luyện đan. Trong thời gian ngắn tu vi là không có cách nào, hay ngẫm lại từ địa phương khác bắt tay vào làm. Luyện đan là một tốt cách, có thể rèn luyện đến tinh thần lực, cũng có thể cho mình để đường rút lui. Tần Cửu không biết, tại nàng ly khai dược liệu điếm sau đó Kha Chiến đám người liền đến Thương Lan. Kha Chiến đã đến, Vân Thiên Kiêu không tiện lộ diện, chính là chỉ Vân Thiên Kỳ đi đón rồi. Chẳng qua là đi đón thời điểm, Kha Chiến đã mang theo một đội nhân mã hướng Vân gia tới bên này, trên nửa đường liền đụng phải. Vì vậy Vân Thiên Kỳ liền tại phía trước dẫn đường, hướng Vân gia đi tới. Địa phương cũng đã chuẩn bị xong, cùng Vân Thiên Kiêu sân nhỏ cách không xa, nhưng mà rời xa Vân Cảnh nơi ở. Vân Thiên Kỳ dẫn xuống xe trước, đi Kha Chiến bên cạnh xe chờ, coi như là sau lưng tại nói như thế nào, Kha Chiến chính là Kha Chiến, là Thành Lăng Thiên này một đại cường giả. Hán Vân Thiên Kỳ tại Kha Chiến trước mặt, chính là một con út, không có phản kháng chút nào chi lực. Kha Chiến xuống xe trước, thấy Vân Thiên Kỳ chính là nhẹ trả lời một tiếng, xem như đã biết. Rồi sau đó liền đưa tay ra, rõ ràng cho thấy phải đỡ người tư thế. Như thế nào? Trở lại Vân gia, còn dẫn theo vị tiểu thiếp hay sao? Vân Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Kia rèm xe bị xốc lên, một đôi thon dài thủ trước dò xét đi ra. Ngay sau đó, một thon dài thân ảnh xuất hiện ở Vân Thiên Kỳ trước mắt. Một ốm yếu mỹ lệ nam tử. Vân Thiên Kỳ mãnh liệt nhớ tới, lại nhìn nam tử kia khuôn mặt cùng Kha Chiến có 7-8 phần tương tự, lập tức liền đã hiểu người này là ai. Kha Chiến niên kỷ không nhỏ, nhưng lại như trước phong thần tuấn lãng, đây cũng là hắn lúc ấy tỷ tỷ đồng ý nguyên nhân. Kha Chiến cẩn thận đem người cho đỡ xuống dưới, thấp giọng quan tâm mà hỏi, như thế nào? Còn có không khỏe? Nhan Thương lắc đầu. Tỷ phu, mời tới bên này. Gia Gia đã chuẩn bị xong, cấp cho người bày tiệc mời khách đây. Chỗ ở đây. Chỗ ở sớm đã sắp xếp xong xuôi, tỷ phu yên tâm, ta tự mình giám đốc. Ừm. Kha Chiến gật đầu nói, ngươi không tiệc cưới biết, đi nghỉ trước. Được rồi, phụ thân. Nhan Thương trả lời. Vân Thiên Kỳ khi nào gặp qua như vậy tính tình tốt Kha Chiến, hiện tại liền là có chút giật mình. Nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất thấy mặt thời điểm, kia lãnh đạm, mặt không thay đổi bộ dáng. Coi như là đối với kia tỷ tỷ, cũng chưa từng tốt như vậy nóng nảy qua. Kha Huyền Nhi là hắn lúc ấy sủng ái, cũng sẽ thường xuyên đối với hắn cười cười, có thể nào có hiện tại bộ dáng này, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, e sợ cho kinh ngạc người này. Kha Chiến quay đầu lại mắt nhìn Vân Thiên Kỳ lập tức kịp phản ứng, đầy mặt nụ cười ở phía trước chỉ dẫn toàn, mang theo mọi người hướng chỗ ở đi đến. Vân Thiên Kỳ mang đến người cũng bị thích đáng an trí, chỉ có một người còn đi theo Kha Chiến. Đó chính là ngay từ đầu liền cùng Kha Chiến cùng nhau tác chiến, chung đánh rớt xuống Giang Sơn huynh đệ sinh tử, Giang Phong. Đã đến sân nhỏ về sau, Kha Chiến bị Vân Thiên Kỳ dẫn đi, Giang Phong liền đưa Nhan Thương đi nghỉ ngơi. Giang thúc thúc, không cần phải xen vào ta, người đi nghỉ ngơi đi. Được, người nhớ phải nghỉ ngơi. Giang Phong có chút lo lắng nói. Được. Nhan Thương trả lời, Giang Phong đây mới yên tâm lui ra ngoài, đóng kỹ cửa. Giang Phong vừa đi, kia toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong người liền lần nữa phát hiện ra người, nhìn sắc mặt hết sức khó coi Nhan Thương nói, ngươi có thể được cho ta chống đỡ xuống đi tới. Ngữ khí thập phần nghiêm khắc, không có chút nào quan tâm chi sắc. Yên tâm, sư phụ. Nhan Thương thấp giọng nói. Ừm, ngươi chống đỡ đi xuống, ta liền cứu ngươi. Có thể cứu ngươi chỉ ta, chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ. Thanh âm khàn khàn có một cỗ mê huyễn mị lực, dẫn tới người không khỏi nghe loạn. Sư phụ, Nhan Thương hiểu. Im ngay. Nhan Thương cái tên này là ngươi dùng sao? Kia áo đen người đột nhiên giận dữ hét. Sư phụ, ta biết sai rồi. Nhan Thương quỳ trên mặt đất, hắn chẳng qua là dùng thói quen, lại không ngờ tới sẽ phạm tối kỵ. Áo đen người sâu đậm thở ra một hơi nói, được rồi, chuyện này kết sau đó ta liền trả lại ngươi tự do thân. Cảm ơn sư phụ. Nhan Thương tiếp tục túi đầu nói. Không chỉ có trả lại ngươi tự do thân, còn con gái của ngươi nhà thân phận, khiến ngươi bình thường sống sót. Áo đen người đột nhiên ngồi xổm xuống. Lấy chỉ hai người nghe được âm thanh nhẹ giọng nói ra. Sư phụ dạy bảo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nên là hiểu rõ sư phụ. Đồ nhi hiểu. Nhan Thương tiếp tục nói. Vậy là tốt rồi. Áo đen người nói xong, liền đứng người lên, rồi sau đó liền biến mất hình bóng. Nhan Thương sắc mặt trắng bệnh, lớn giọt mồ hôi chảy xuống, thoáng cái buông mình mềm mại trên mặt đất. Phí hết hơi sức, cầm đan dược nuốt vào. Đan dược này có thể tạm thời kềm chế thống khổ, nhưng là lấy tính mạng của nàng làm đại giới. Chống đỡ xuống đi tới, sợ là khó khăn. Nhan Thương đột nhiên nhắm hai mắt, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Chết kỳ thật cũng tốt. Lần nữa mở mắt ra, Nhan Thương thần sắc đã khôi phục bình thường, chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, bước chân tập tễnh hướng giường vừa đi đi tới. Chương 144, đấu giá hôn nguyên đan. Kha Chiến một nhóm đến, tựa hồ cũng không có tại Vân gia khiến cho bất luận rung động gì. Nhưng mà chỉ một số nhỏ người biết, Kha Chiến đến có nghĩa là lại một hồi báo tố. Vân Cảnh nói đấu giá, ngay tại mấy ngày sau. Kha Chiến suy nghĩ, liền chờ toàn đấu giá, không có cường ngạnh muốn ý tứ. Dựa theo hắn trước sau như một tác phong, hắn là không muốn như thế đang chờ, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, làm cho hắn không thể không như thế. Vân gia cong thẳng thẳng hắn không muốn biết, cũng không muốn biết rõ ràng, nhưng mà phải một trợ lực cũng không có gì không được. Đối với sau này, Bách Hoa Đảo cũng là không tệ, vạn nhất hắn đi vạn vật giới rồi, Bách Hoa Đảo là muốn cho Nhan Thương kế thừa, coi như là vì Nhan Thương tại trải đường đi. Rất nhanh, đấu giá ngày liền đến. Vân Cảnh làm chủ nhân, cũng mời Âu Dương gia, đương nhiên còn có Ngộng Viên Tần Cửu. Lại bởi vì toàn quan hệ, mời Lý gia. Còn Thiên Độc Phường, vì kế hoạch, cũng xin đi qua. Vân Thiên Kỳ không biết Vân Cảnh có chủ ý gì, cùng ngày càng là mọi sự cẩn thận. Hôn Nguyên đang nghe nói số lượng không ít, nhưng mà không biết Vân Cảnh dùng bao nhiêu. Nếu là còn dư lại còn nhiều, như vậy Kha Chiến nhất định phải có. Nếu là thừa không nhiều lắm, kia nhất định là trận đại chiến. Chẳng qua là có ai dám cùng Kha Chiến tranh chấp. Cùng ngày lúc xế trưa, Vân Cảnh xin người liên tiếp đều đã đến Vân gia. Chủ trì đấu giá công việc địa phương rất có đại biểu ý nghĩa, là Vân gia đời đại gia chủ cầm quyền nơi. Bây giờ vị trí đầu não phía trên đang ngồi là Vân Cảnh, Vân Nghị coi như là cầm quyền rất nhiều năm, cũng chỉ có thể đành phải hạ vị. Vân Thiên Kỳ cùng Vân Thiên Kiêu cũng chỉ có thể xuống chút nữa, khách đến thăm liền không có có quy củ nhiều như vậy, trực tiếp ngồi ở trống không trên vị trí. Lý gia tới hai vị, Lý gia gia chủ đương thời còn có Lý Thăng, vừa tiến đến, liền cùng Vân Nghị liếc mắt nhìn nhau. Thiên Độc Phường tới Trình Trạch cùng Huyễn Điệp, Âu Dương gia tới Âu Dương Dục cùng với Âu Dương Thừa Phương, nhìn ra được Âu Dương Dục tổn thương không nhẹ, sắc mặt hay trắng bệnh. Âu Dương Thừa Phương thì là liếc nhìn một bên như tại nhà chính mình bình thường thoải mái đang ngồi Tần Cửu. Vân Thần an vị tại Tần Cửu bên người, hai người đang thấp giọng đang nói gì đó. Vân Cảnh sắc mặt hơi trắng bệnh, đoán chừng trùng kích thánh giai thất bại, cho thân thể của mình tổn thương cũng là rất lớn. Bây giờ muốn đem hôn nguyên này đan đấu giá, nên là vì đổi vật gì đi. Kha Chiến cuối cùng đến, đằng sau còn đi theo một gã nam tử, có chút suy nhược. Tần Cửu theo Vân Thần ánh mắt nhìn, chỉ cảm thấy nam tử kia lớn lên quả thực xinh đẹp, bất quá đang nhìn nhìn Kha Chiến, ngược lại là cũng có thể hiểu được. Hai cha con tướng mạo cũng không chênh lệch, cũng khó trách kia Kha Chiến có kia trăm hoa. Nam tử tướng mạo tinh xảo, lúc tiến vào còn cố ý cùng Tần Cửu liếc nhau một cái. Kha Chiến mang theo Nhan Thương ngồi xuống, Nhan Thương hơi cúi đầu. Tần Cửu cau mày tư sau nửa ngày, nàng cảm thấy ánh mắt kia có ý tứ gì khác. Chẳng lẽ lại nàng cùng Kha Chiến con của trước sớm biết, nhưng kia khuôn mặt rõ ràng là chưa từng gặp qua. Tiểu thiếu gia, Vân Thần thấp giọng gọi một tiếng. Làm sao vậy? Cái kia là Kha Chiến con trai trưởng. Đúng, cái kia chính là Kha Chiến con trai trưởng, chẳng qua là thân thể tựa hồ thập phần yếu. Vân Thần nhỏ giọng nói. Từ tiến vào sân nhỏ kia, liền lại cũng không có đi ra. Vân Thiên Kiêu nhìn qua vài lần, chẳng qua là mỗi lần đi thời điểm, Kha Chiến nhất định ở một bên nhìn. Phụ tử tình thâm. Tần Cửu thấp giọng nói. Cho phép là trước kia xuất hiện sự tình gì, người khác Kha Chiến đoán chừng cũng không sao cả. Chủ phải cái này mất mà được lại con trai trưởng tựa hồ đối với kia thập phần trọng yếu. Ừm, tên là gì? Tần Cửu hiếu kỳ nói. Nghe nói gọi Nhan Thương. Vân Thần trả lời. Tần Cửu ngơ ngẩn, rồi sau đó lập tức nhắm hai mắt lại, mà sau lần nữa mở ra thời điểm, trong mắt một mảnh thanh tĩnh, nhìn không ra vừa mới thần sắc. Danh tự không sai. Nghe nói là đã qua đời mẫu thân cho lấy. Ừm. Tần Cửu lên tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Quay đầu lại. Tần Cửu vừa liếc nhìn Nhan Thương, đang trên đối với Nhan Thương ngẩng đầu, hai người bốn mắt đụng vào nhau. Nhan Thương mỉm cười, rồi sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Tần Cửu cũng quay đầu đi, sự tình chỉ ở ngắn ngủn trong chớp mắt, không người phát hiện. Chẳng qua là Vân Cảnh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua. Hôm nay đấu giá hôn nguyên đan, 3 viên. Cần vật phẩm chính là chữa thương thánh phẩm, thỏa mãn là được toàn bộ đổi. Vân Cảnh mở miệng nói. Vân Cảnh yêu cầu đúng là không có khiến cho cái gì quá song lớn lan. Liền thấy hiện tại, Vân Cảnh bộ dáng đều có thể đoán ra một chút. Lý gia xem như từ bỏ, cùng mọi người ở đây muốn so, Lý gia liền có chút ít không lấy ra được rồi. Âu Dương gia trầm ngâm một lát cũng không khỏi không từ bỏ, dù sao Âu Dương Dục tình huống cũng là thập phần nghiêm trọng, so sánh với Vân Cảnh, Âu Dương gia tự nhiên đối với Âu Dương Dục càng coi trọng chút ít. Thiên Độc Phường Trình Trạch sớm đã là thánh giai, không cần hôn nguyên đan, còn Huyễn Điệp, tức thì còn chưa tới một bước kia. Bởi như vậy, còn lại cạnh tranh liền chỉ Kha Chiến. Có thể nói là nắm chắc. Ta ra bầu trời đan. Kha Chiến nói. Vân Cảnh vừa muốn mở miệng, liền nghe phịch một tiếng. Vân Cảnh chân mày hơi nhíu lại nói, Vân Thần, đi xem. Đúng, thiếu chủ. Vân Thần không người lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền sắc mặt đại biến trở lại nói, hình như là Thiên Kiêu tiểu thư sân nhỏ. Vân Thiên Kiêu cao mày, đứng thẳng đứng lên nói. Ta đi xem đi, được phép kia tên nha hoàn không cẩn thận. Dứt lời, Vân Thiên Kiêu sẽ phải rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một tiếng càng lớn bạo liệt thanh âm truyền đến, mọi người nhao nhao sắc mặt biến đổi lớn, nhưng mà e ngại là Vân gia, cho nên cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Vân Cảnh lập tức đứng dậy nói, chẳng lẽ lại là tới kẻ trộm rồi. Hiện tại trước tiên chạy ra khỏi đại sảnh. Vân Thần theo sát phía sau, Vân Thiên Kiêu thấy thế cũng lập tức đi theo. Mọi người thấy thế, liền cũng liền toàn bộ cùng đi ra. Cuối cùng chưa có chạy, chỉ còn lại Kha Chiến cùng Tần Cửu rồi. Kha Chiến đứng dậy nhìn Tần Cửu do hỏi. Có thể có biện pháp lại luyện chế ra hôn nguyên đan. Chúng ta giai rút lui nhất giai, thức hải bị hao tổn, trong thời gian ngắn không cách nào nữa luyện đan. Tần Cửu nói. Kha Chiến nhướng mày, rồi sau đó liền cũng đi ra ngoài, trước khi ra cửa nhìn Nhan Thương nói, ngươi liền không cần theo tới rồi, cẩn thận chút. Dứt lời, con mắt nhìn Tần Cửu. Tần Cửu bất đắc dĩ, đành phải gật đầu thăm hỏi, ý vì chính mình sẽ không lộn xộn. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Tần Cửu cùng Nhan Thương, qua thật lâu, hai người đều chưa từng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Tần Cửu đánh vỡ yên tĩnh nói, không nghĩ tới. Có gì không nghĩ tới, đây không phải gặp được. Nhan Thương cười nói. Thân thể ngươi là chuyện gì xảy ra? Tần Cửu nhíu mày hỏi.
Một bộ tan hoang thân hình mà thôi.
Nhan Thương nói.
Ta lúc ấy vì ngươi bắt mạch, thân thể của ngươi như thế nào ta rất rõ ràng, lúc ấy trong cơ thể của ngươi có cấm chế, ta không tiện hỏi nhiều, nhưng mà là không có vấn đề.
Vì sao bây giờ Tần Cửu không hề tiếp tục nói, bởi vì nàng không chỉ có là đan sư, càng là y sư. Nàng biết rõ Nhan Thương bộ dáng này không phải là bởi vì tự tiện trùng kích thánh giai kết quả, mà là có nguyên nhân khác tạo thành, hiện nay bộ dạng này thân thể sợ là không còn sống lâu nữa. Nghĩ xong, Tần Cửu dứt khoát đứng dậy đi vào Nhan Thương trước mặt, phải tay nắm lấy tay kia cổ tay, nhắm hai mắt lại. Thật lâu, Tần Cửu mới chậm rãi mở ra, trong đôi mắt lộ vẻ mặt ngưng trọng.
Nhan Thương, ngươi.
Đúng rồi Tần Cửu, ta có hay không đã nói với ngươi trở thành bằng hữu kỳ thật rất tốt.
Nhan Thương đột nhiên cười nói.
Rồi sau đó chính là đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài cửa.
Ngươi muốn đi đâu?
Tần Cửu lập tức hỏi.
Đi xem trò vui.
Nhan Thương cười cười, tiếp tục đi ra ngoài.
Tần Cửu lo lắng, chỉ có thể đi theo Nhan Thương về phía trước đi tới, đợi hai người tới địa phương thời điểm, liền phát hiện vây không ít người.
Vân Thần nhìn thấy Tần Cửu tới, lập tức đem người sơ tán ra, Nhan đi vào, Tần Cửu lưu ngay tại chỗ.
Sao lại tới đây?
Kha Chiến nói khẽ.
Đến xem, phụ thân ngươi như thế nào sắc mặt không dễ.
Nhan Thương hỏi.
Kha Chiến một bộ lửa giận chưa tiêu bộ dáng, ngược lại là nhượng Nhan Thương có chút tò mò.
Theo tầm mắt của mọi người, Nhan Thương hướng trên mặt đất nhìn lại, trong đang ngồi liệt toàn một nữ tử, đúng là Vân Thiên Tiêu, mà Vân Thiên Tiêu bên người đứng nữ tử đúng là Kha Huyền Nhi.
Lúc này Kha Huyền Nhi một thân lệ khí, phải tay nắm lấy một cái khắc trường kiếm màu xanh lam, đây là di truyền từ Vân Thiên Tiêu.
Không thể không nói Vân Thiên Kiêu tuy rằng từng cái phương diện đều khiếm khuyết, nhưng mà thiên phú cũng thượng giai, nếu không linh khí cũng sẽ không bị di chuyển xuống, trái tay cũng nắm một cái khác rộng vác đại đao, thân đao cực kỳ sắc bén, tản ra nhẹ nhẹ huyết quang.
Đây đại đao người sáng suốt vừa nhìn, liền biết nhất định không phải phàm vật, cùng năm đó dùng đao đánh rớt xuống một mảnh giang sơn Tôn gia con trai thứ hai Tôn Toàn sử dụng đoạn huyết đao giống nhau ý hệt.
Hơn nữa kia trên đao tán phát linh lực càng là làm cho lòng người lạnh ngắt, làm cho người ta không thể không cảm thán. Tốt một cây đao.
Có thể nó không nên tại Kha Huyền Nhi trong tay.
Ai cũng biết Kha Huyền Nhi là Kha Chiến cùng Vân gia đại tiểu thư Vân Thiên Kiêu hài tử, như thế nào kế thừa linh khí, cũng nên kế thừa cha hắn thân Kha Chiến trường thương màu bạc mới đúng, thế nào lại là một cái khác đại đao.
Nghĩ lại một phen, mỗi người đều có thể cho ra một cái kết luận.
Kha Chiến bị tái rồi.
Cái gì đánh vỡ con nối dõi đồn đại, hóa ra đúng là giả dối, Kha Huyền Nhi này cũng không phải là Vân Thiên Kiêu cùng Kha Chiến hài tử.
Vân Thiên Kỳ sững sờ tại chỗ, Vân Nghị sắc mặt đen như đáy nồi, thỉnh thoảng quét mắt Vân Cảnh, thấy Vân Cảnh sắc mặt vào bàn, hai tay không khỏi rất nhanh.
Vậy mà bị gài bẫy.
Giỏi tính toán.
Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy.
Kha Chiến mặc dù phẫn nộ, lại cũng không có quá cảm thấy cảm giác, dù sao nữ nhân với hắn mà nói không coi vào đâu, hắn có rất nhiều.
Hơn nữa hiện nay con trai trưởng cũng tìm trở lại, hắn không sao cả.
Nhưng mà vẽ mặt sự tình, không thể nhẫn nhịn. Này liên quan đến nói Bách Hoa đảo danh dự.
Ngoại trừ Kha Chiến, trên trận sắc khó coi nhất chính là Trình Trạch rồi.
Huyễn Điệp lo lắng nhìn Trình Trạch, ý đồ kéo hắn ly khai, Trình Trạch hung hăng bỏ qua rồi.
Mà Kha Huyền Nhi cũng chú ý tới Trình Trạch, hiện tại liền lập tức mở miệng nói, ngươi không phải là cha ta sao?
Vì sao nhìn ta gặp chuyện không may cũng mặc kệ ta?
Các ngươi từng cái, đều bị ổi khiến người ta ghét bỏ.
Kha Huyền Nhi những lời này vừa ra, Vân Nghị sắc mặt triệt để thay đổi.
Kha Chiến quay đầu lại nhìn về phía Trình Trạch, trong mắt lộ vẻ âm tàn vui vẻ.
Vân Thiên Kiêu như vậy, ném đi liền ném đi, ta không quan tâm.
Nhưng ta quan tâm Bách Hoa đảo danh dự, hôm nay ta nhất định sẽ không khiến ngươi sống sót rời đi nơi này.
Bọn chúng ta đợi dai không sai biệt lắm, ta thì sợ gì ngươi.
Ta cùng với nàng quả thật có tình, nhưng này tình sớm nên ngừng rồi.
Nói ra cuối cùng, Trình Trạch cắn răng, cánh môi bị cũng cắn ra máu.
Đứa nhỏ này cũng không phải của ta.
Lại là một mảnh xôn xao. Cái này đây nghịch đúng là dễ nhìn.
Đối với Vân Thiên Tiêu, Tần Cửu không biết là cảm giác gì.
Làm sao có thể trêu chọc Trình Trạch, trêu chọc Tôn gia con trai thứ hai sau đó còn có thể toàn thân trở ra, gả cho Kha Chiến.
Lúc trước gả cho Kha Chiến thời điểm, Trình Trạch ở nơi nào?
Nghĩ như thế, Tần Cửu liền thấp giọng hỏi lên.
Tần Cửu rời đi không gần, âm thanh lại thấp.
Nhưng mà không chịu nổi ở đây cũng không phải kẻ yếu, nguyên một đám nhĩ lực kinh người, hiện tại liền cũng không khỏi phải nhìn về phía Trình Trạch.
Chắc không được từ ta trong này lấy đi nhiều đồ như vậy, nguyên lai là nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm A.
Kha Chiến cười to nói.
Như thế,
ngươi có thể thật là lớn gan.
Dứt lời, lại nhìn một cái Vân Nghị.
Vân Nghị nhìn chằm chằm vào Vân Cảnh, cắn răng nói,
có phải hay không là ngươi? Đại trưởng lão, trêu chọc, mang thai lập gia đình là cháu gái của ngươi, có thể cùng ta không có nửa phần quan hệ. Vân gia dòng chính, vẹn vẹn một mình ta mà thôi.
Cũng vậy a.
Xác thực như thế. Chi Thứ lên không nổi mặt bàn.
Tự cho là đúng dòng chính, cái này tốt rồi, có ý tứ.
Chương 145, Kha Huyền Nhi thân thế.
Lúc đó, Trình Trạch nguyên bản mặt tái nhợt, càng thêm trắng da chút ít.
Chính là lửa giận công tâm, khó thở.
Có thể Thiên hắn lại không lời nào để nói.
Lúc trước biết Vân Thiên Tiêu, chỉ cảm thấy cô gái này đơn thuần, lại là Vân gia đại tiểu thư.
Lại vì hắn toàn tâm toàn ý gả cho Kha Chiến, có thể đến cuối cùng, lại tất cả đều là giả dối, giả dối.
Chỉ là sợ bị hắn nhìn ra cái gì mà thôi, nếu không, như thế nào từ trong này muốn đi cấm chế phương pháp dùng đến áp chế Kha Huyền Nhi trong cơ thể làm một linh khí.
Hắn vẫn cho rằng Vân Thiên Kiêu mẹ con vì hắn chịu thiên đại ủy khuất, nhưng chưa từng nghĩ đến, mình mới là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay chính là cái kia.
Phốc, Trình Trạch phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần nhanh chóng uể oải xuống.
Sư Minh!
Huyễn Điệp nóng nảy hét lớn.
Nếu là muốn mặt, liền cùng ta quyết đấu.
Kha Chiến huyễn hóa ra trường thương nói.
Trình Trạch một tay lấy Huyễn Điệp đẩy ra, nhìn Kha Chiến nói, quyết đấu có thể, nhưng là Trình Trạch vừa dứt lời. Một cái ngân châm lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng đâm vào Kha Huyền Nhi trong cổ.
Không.
Trình Trạch, ngươi làm cái gì?
Bản thân Vân Thiên Kiêu đã ánh mắt tan rã, đợi chứng kiến Trình Trạch ra tay thời điểm, lập tức bừng tỉnh hét lớn.
Đáng tiếc đã muộn rồi, Kha Huyền Nhi đôi môi nhanh chóng trở nên màu tím, trong tay linh khí biến thành quang điểm tiêu tán, thân thể cũng đã không thể đứng thẳng, mà là mềm té xuống.
Vân Thiên Kiêu lập tức tiếp được, có thể trong ngực Kha Huyền Nhi lại không có khí tức.
Huyền Nhi, Huyền Nhi, ngươi xem một chút nương, nhìn xem nương a.
Ngươi mở to mắt nhìn xem a.
Vân Thiên Kiêu la to nói, Vân Thiên Kỳ mặt lộ vẻ không đành lòng, lại không nghĩ chính mình tỷ tỷ cũng chết tại Trình Trạch hoặc là Kha Chiến thủ hạ, lúc ấy lập tức đưa tới mấy người, đem Vân Thiên Kiêu cùng Kha Huyền Nhi nửa phụ rút, cho đưa đi.
Kha Chiến híp mắt đánh giá liếc Vân Thiên Kỳ, Vân Thiên Kỳ nhắm mắt nói, dù sao cũng là trong nhà sự tình.
Rồi sau đó lại tìm mấy người, chuẩn bị đem các loại xem trò vui, toàn bộ cho đưa ly khai.
Chẳng qua là tin tức này là truyền ra ngoài, gần đây Vân gia đoán chừng sẽ ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, không được can sinh.
Chẳng qua là Vân Thiên Kỳ động tác, không người tuân thủ.
Vân Cảnh cũng sẽ không quản những thứ này, cho nên những người này hay là lưu ngay tại chỗ.
So sánh thú vị nhìn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, Vân Nghị mặt đã đen không thể lại nhìn, cũng không biết cuối cùng chuyện này làm sao đến cùng kết thúc.
Không ai tản ra, nhưng mà bộ này vẫn phải đánh chính là, bất luận là vì mặt mũi, hay vẫn là vì danh dự.
Tần Cửu lôi kéo Vân Thần hướng lui về phía sau mấy bước, thấp giọng hỏi, Tôn ra đây.
Hỗ trợ khó hiểu kia cầm chê sau đó liền đi.
Vân Thần thấp giọng trả lời.
Thì ra là thế.
Tần Cửu dứt lời, liền không nói nữa.
Kha Huyền Nhi cả đời này, kiếp trước nhận hết sủng ái, Vân Thiên Tiêu, Kha Chiến, còn có Trình Trạch.
Đáng tiếc không có tuổi già, Tôn ra chỉ vì hiểu rõ xóa bỏ lệnh cầm chế, không có ý định phải về nàng, Trình Trạch biết mình bị lừa, dưới sự giận dữ giết nàng. Kha Chiến tức thì là căn bản không sao cả.
Tần Cửu đột nhiên thở dài, đây nghiệt bởi vì Vân Thiên Kiêu dựng lên, Kha Huyền Nhi chẳng qua là lỡ sinh rồi.
Bên này Tần Cửu cảm khái, bên kia Kha Chiến cùng Trình Trạch đã giúp nhau đối chiến, vây xem mọi người nhao nhao thối lui, để lại cũng đủ lớn sân bãi.
Mọi người tại đây đều là cho rằng trận chiến đấu này nhất định lấy Kha Chiến thắng làm kết thúc, Trình Trạch hiện nay bị trọng thương, cưỡng ép vận chuyển linh lực, hậu quả khó mà lường được.
Có thể Thiên Độc Phường một đại cự đầu cùng Bách Hoa Đảo Kha Chiến đối chiến, vẫn có hãy nhìn chỗ.
Tần Cửu cũng là lần đầu nhìn thấy hai cái thánh giai ở giữa chiến đấu.
Chẳng biết lúc nào, Vân Cảnh đi tới Tần Cửu bên người, đem Tần Cửu cùng Vân Thần bảo hộ ở sau lưng.
Đã không chống đỡ ánh mắt, lại có thể tại chính mình có thể khống chế phạm vi bên trong.
Vân Nghị ánh mắt đen tối không rõ, lần này đấu giá, đánh mất Kha Chiến, cũng đánh mất liên thủ cơ hội.
Nếu là Vân Cảnh lấy hợp tác danh nghĩa, bán cho Kha Chiến Hôn Nguyên Đan, nguy hiểm như vậy liền chính là hắn.
Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, mắt thấy con vịt muốn tới tay, như thế nào cam lòng từ bỏ.
Con mắt liếc nhìn Vân Cảnh, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, cái trán mồ hôi liên tục toát ra, hiện tại lại an thêm vài phần tâm.
Như thế suy nhược, nhìn trở lại vẫn còn có cơ hội, chẳng qua là việc này cần được bàn bạc kỹ hơn.
Kha Chiến lực lượng mạnh, có thể Trình Trạch cũng một dụng độc cao thủ, hai người đối chiến, còn không biết chẳng biết hiệu chết về tay ai.
Chỉ thấy Kha Chiến ngân quang thương đâm ra, mang theo một cơn lốc, kia đầu nhọn chỗ linh lực giống như vòi rồng, chấn động cực sự mãnh liệt.
Đây một thương xuống dưới, Trình Trạch không chết cũng tàn phế.
Trình Trạch tự nhiên không chịu yếu thế, cung tên trong tay xuất hiện lần nữa, chẳng qua là so với lần trước trịnh trọng,
lần này nhưng lại không thể không tùy ý chút ít, cung lấy ra, ngón tay khẽ bổ, lập tức cung đến đầy tròn, một chút bắn ra. Ngân thương bốn phía linh lực cấp tốc vận chuyển, kéo mãnh liệt gió thổi, mọi người tại đây không thể không vận đủ linh lực, mới có thể phòng ngừa bị thổi ngã. Hai mắt Kha Chiến ngưng lại, đem ra sử dụng linh lực, hình như có một cái vòi rồng hình thành rồng, đang tại gào thét lên. Kia cung tiễn mũi tên bắn ra, một nhún kim quang, lại để cho trên người mọi người tại đây đều nông thượng một mảnh màu vàng, giống như một cái kim long gào thét tới, cùng ngọn gió kia rồng chính diện chạm vào nhau, nhìn xem của người nào đầu rồng cứng hơn. Linh khí này là cái gì, mạnh như thế? Vậy xem mọi người nhao nhao phát ra cảm thán, lần trước Phổ Linh Sơn đối chiến thời điểm cách khá xa, cảm thụ không như bây giờ như thế rõ ràng. Này linh khí vừa ra, mọi người ngay từ đầu cảm thấy Kha Chiến tất thắng tâm cũng đã bắt đầu dao động, linh khí này vượt qua xa Kha Chiến ngân thương có thể so sánh. Kha Chiến cũng là cảm giác được này linh khí bất phàm, nhưng mà hắn bách chiến bách thắng tên tuổi cũng không phải đến không, là lấy mệnh đổi lấy. Hiện tại trên tay linh khí lại tăng thêm vài phần, ngân thương mũi tên đụng nhau đụng. Một linh khí chiếm ưu thế thế, một linh lực chiếm ưu thế thế. Ai thắng ai thua? Vân Cảnh đột nhiên tay háo vung lên, đem Tần Cửu Vân Thần bảo vệ. Sau một khắc liền nghe được một tiếng động trời chấn địa nổ mạnh thanh âm. Ngân thương vỡ vụn, Kha Chiến bay rất ra ngoài. Mũi tên vỡ vụn, Trình Trạch miệng lớn nôn nọe ra máu tươi. Một trận chiến này, vậy mà chẳng phân biệt được thắng bại. Sư Minh. Huyễn Điệp kinh hô một tiếng, rất nhanh chạy hướng về phía Trình Trạch bên người. Hai mắt đẫm lệ nhìn Trình Trạch, Trình Trạch cố sức ngẩng đầu, chỉ cảm giác chính mình ngu xuẩn. Như thế nào từ không nghĩ tới bên người có như thế. Mà ở một khắc tiếp theo, Trình Trạch hai mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt làm như không thể tin, rồi sau đó tay kia liền hoàn toàn có quắp mềm nhũn ra. Nhìn kia bộ dáng, tựa hồ là không có khí tức. Sư Minh, Sư Minh. Trong chàng chỉ còn lại có từng tiếng thê thảm đau đớn tiếng quát tháo, làm cho người ta không khỏi né qua mặt đi tới, không đành lòng lại nhìn. Đây rõ ràng là một dùng tình sâu vô cùng nữ tử, chỉ tiếc à, Vân Thiên Kiêu vượt qua thỏ một chân vào. Chỉ là như thế thứ nhất, Trình Trạch chết rồi, đó chính là thất bại. Kha Chiến thắng, chẳng qua là cũng bị trọng thương. Giang Phong cùng Nhan Thương chuẩn bị lập tức chạy tới, nhưng vào lúc này một thần bí áo đen người đột nhiên xuất hiện. Nhìn ngã xuống đất Kha Chiến, không khỏi điên cuồng cười ra tiếng, trời cũng giúp ta. Rồi sau đó hắn trong tay liền xuất hiện một cái khác dao găm, đúng là không chút lựa chọn hung ác đâm đi xuống. Nhan Thương trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc sợi tơ, một chút quấn lấy kia dao găm. Ngươi dám động thủ với ta? Thần bí người giận dữ nói. Hắn nhân vì quá mức hưng phấn, lúc động thủ, vậy mà đã quên thúc giục linh lực, đây mới đưa đến bị Nhan Thương ngăn lại. Cũng cho Kha Chiến thắng được một chút hy vọng sống, thời điểm Nhan Thương lại đã nhận lấy thần bí kia người lựa giận. Chỉ thấy thần bí kia nhân thủ trong đột nhiên xuất hiện một quỷ dị khay ngọc, ước chừng tay cỡ bàn tay. Tần Cửu mắt thấy Nhan Thương sắc mặt nhanh chóng bạch xuống dưới, hai mắt sợ hãi nhìn qua kia khay ngọc. Thần bí người ma sát một phen khay ngọc, nhìn Nhan Thương nói, ngươi sẽ không là tưởng thật đi. Hắn cũng không phải vậy phụ thân ngươi. Dứt lời, một chút đem khay ngọc bóp nát, khay ngọc mỗi lần bị bóp nát, Nhan Thương liền lập tức hét thảm một tiếng, trực tiếp té trên mặt đất, co do, ức chế không nổi phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Thần bí người nói lời, mọi người ở đây đều nghe xong một rõ ràng. Có ý tứ gì? Người trưởng tử này cũng là giả dối. Giang Phong lập tức tiến lên, khống chế được Nhan Thương, bởi vì Nhan Thương động tác rõ ràng là yêu cầu chết. Tần Cửu cũng là lập tức tiến lên. Xuất ra một khối gấp bố đút vào Nhan Thương trong miệng, để tránh hắn cắn lưỡi tự sát. Người là ai? Kha Chiến nhìn trên mặt đất thống khổ Nhan Thương, hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt người thần bí. Lo lắng sao? Vì cái gì? Nàng cũng không phải vậy con của ngươi, chỉ là của ta nhặt được, hơn nữa nàng còn là một nữ từ đây. Lớn lên cùng ngươi giống như vậy, có phải hay không là ngươi cái nào tiểu thiếp sinh hạ lại ném đi hay sao? A, không đúng, mạng ngươi không con, nàng linh khí ngươi chưa bao giờ thấy qua đi. Rất kỳ lạ đây, là tơ tầm đây. Thần bí người tiếng nói khàn khàn, rồi lại có một cổ ma lực, làm cho người ta không khỏi nhìn về phía trên mặt đất động làm người điên cuồng. Ngươi làm cái gì? Ngươi quản ta làm cái gì? Lần này xuất hiện tiếng nói không còn là khàn giọng, có thể rõ ràng cảm giác được là thanh âm của một cô gái. Đại tẩu. Giang Phong gọi một tiếng, ngữ khí có chút không thể tin. Ngươi còn sống? Kha Chiến nhíu nhíu mày nói, ngươi. Là ta. Thần bí kia người đem kia áo đen cởi bỏ, lộ ra khuôn mặt. Chứng kiến nửa bên phải mặt, chỉ cảm thấy là một cô gái xinh đẹp, nhưng kia nửa bên mặt trái cũng thời gian đáng sợ, cơ hồ đã thối rữa. Vân Thiên Kiêu làm sự tình, ta ngược lại thật ra thập phần thưởng thức. Hủy danh dự của ngươi, hủy mặt mũi của ngươi, ta rất là vui mừng. Nàng kia dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên mãnh liệt nói, nhưng vì cái gì, đối với ngươi cái này nữ tử đột nhiên chỉ xuống đất nhan thương, giỏi như vậy, nhưng vì cái gì đối với con của chúng ta như thế hung ác? Là ngươi ôm nhan thương nhảy xuống vách núi. Kha Chiến ngữ khí bình tĩnh nói, là ngươi giết hắn đi. Thế nào lại là ta? Nữ tử đột nhiên cười ra tiếng, là ngươi à, nếu không phải ngươi cưới vợ nhiều như vậy thê thiếp, ta làm sao đến mức? Nhi tử chết rồi, nhảy đi xuống thời điểm đã chết rồi. Ta ngây ngô dại dột, thẳng đến ta phát hiện nàng. Cô bé này, là bị một nông hộ nhặt về hài tử, mỗi ngày bị đánh mắng, làm các loại việc cực. Thế nhưng là ngươi biết không? Nàng thật sự cùng ngươi thật giống như, ngoại trừ dị đồng tử bên ngoài. Ta cỡ nào cực khổ huấn luyện nàng, để cho nàng đi khoái hoạt thành, làm cho nàng tại thời khắc sinh tử đột phá. Nhưng nàng vẫn là quá yếu rồi. Nữ tử không khỏi cả giận nói. Cho nên ngươi nghiền ép nàng sinh mệnh lực, đặt tới ngươi muốn nàng đạt tới cấp bậc tốt thay ngươi đi ám sát Kha Chiến. Bởi vì ngươi tu vi thấp, căn bản đâm giết không được thật không? Tần Cửu ngữ khí bình tĩnh nói. Trước kia đúng thế. Nữ tử đột nhiên mị cười một tiếng, âm thanh mềm yếu tận xương. Thế nhưng là, hiện tại không cần. Đại tẩu. Vậy ngươi cũng không có thể hủy nàng đi. Giang Phong nói. Đồ đạc của ta nghĩ hủy liền hủy. Nữ tử Mạn Bất Kinh Tâm nói, rồi sau đó đột nhiên động thủ. Kha Chiến bị trọng thương, không cách nào tránh né, tùy ý kia dao găm đâm vào tâm mạch chỗ. Nhi tử sẽ nghĩ tới ngươi, ngươi trước đi tới, ta sau đó trở lại. Đến lúc đó chúng ta liền có thể đoàn viên rồi. Ngươi người điên. Kha Chiến nôn nhẹ ra máu tươi nói. Ngươi hành hạ đến chết nhiều người như vậy, ta chưa bao giờ đã từng nói qua, có thể ngươi vậy mà ngược giết con của mình. Nữ tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, ai cho ngươi lấy nữ tử trở về, ngươi cưới vợ trở về, ta liền giết chết một cái. Nhiều thú vị cho chơi, ngươi nói là sao? Chu Nhan, ngươi điên thật rồi. Kha Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Rồi sau đó một cái khác trường thương đâm vào Chu Nhan trong cơ thể, Chu Nhan vẻ mặt không thể tin, lập tức liền phun ra máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất. Chương 146, Nhan thương nữ tử. Nay một loạt biến cố, bất quá thoáng qua giữa, Tần Cửu đưa tới Vân Thần, hai người án lấy Nhan thương. Giang Phong rất nhanh chạy tới Kha Chiến trước mặt nói, đại ca, ngươi làm sao vậy? Dìu ta tới. Kha Chiến nói khẽ. Lúc này hai mắt Nhan thương trừng lớn, thất khiếu chảy máu, hàm răng cắn chặt chẽ. Tần Cửu thật sự có nghĩ tới, có phải hay không nhượng Nhan thương chết rồi, mới là đối với nàng giải thoát. Đại ca, Nhan. Nàng là bị liên lụy vào, là không phải có thể cứu nàng. Giang Phong không đành lòng nói. Kha Chiến nuốt xuống đan dược, rồi sau đó cầm lấy Nhan thương mánh khỏe, nhắm hai mắt lại. Sau một hồi lâu, chậm rãi mở hai mắt ra, lắc đầu. Đại ca, nàng. Nàng thiện tâm, đã cứu ta. Đáng tiếc, ta cứu không được nàng. Kha Chiến thấp giọng nói. Nàng đình chỉ vùng vẫy. Vân Thần đột nhiên kêu lên. Tần Cửu sững sờ, nhìn về phía Nhan thương, chỉ thấy Nhan thương trong mắt ánh sáng đang nhanh chóng suy lui xuống đi, đến kia trong hai mắt triệt để không có sáng rọi, sau đó cũng chính là lúc nàng chết. Nhan thương không biết mình có phải không sẽ phải chết, khi còn sống sự tình như cưỡi ngựa xem hoa bình thường toàn bộ ở trước mắt hiện lên, 5 tuổi lúc trước động liền bị đánh chửi thời điểm, 5 tuổi sau đó mỗi ngày tu luyện, nhưng có thể 3 bữa cơm ấm no. Vì rèn luyện đi tới khoái hoạt thành, sư phụ đem nàng dùng bí pháp biến thành thiếu niên bộ dáng, kết quả lại ngã ở trên đường, bị Yến Tam Nương cứu lên, lại một lần sư phụ làm cho nàng rèn luyện, kết quả ngã xuống đại hoang mạc ở bên trong, gặp một người, một cô gái. Liếc có thể xem thấu, nhưng lại thật nhiều người nhìn không thấu. Nàng vì cái gì nữ giả nam trang, có phải hay không cùng nàng giống nhau, bất đắc dĩ. Nàng rời đi khoái hoạt thành, bị đưa đi Bách Hoa Đảo. Kia là lần đầu tiên, nàng nếm đến nguyên lai đây chính là tình thương của cha. Về sau, sư phụ phải nàng giết người này, mà trong cơ thể mình khi còn bé bị ở dưới cấm chế cũng bắt đầu dần dần hiện lộ ra kia tác dụng, nàng không thể không dựa vào đây tổn hại tổn thương thân thể đan dược trở lại kềm chế cấm chế lúc phát tác mang cho thân thể thống khổ. Hiện tại nàng cuối cùng giải thoát rồi, thấy được cùng nàng giống nhau thân bất do kỷ bằng hữu, chỉ tiếc, không có thấy Tam Nương. Lại về sau, nàng nhìn thấy một người, một cái nam tử, sinh nhìn rất đẹp, nếu là kia tuyệt mỹ hoa đảo có thể biến ảo người trưởng thành bộ dáng. Phải là trước mắt người này rồi a, hắn đột nhiên nặn ra miệng của nàng, đút một đan dược đi vào. Sau đó nhẹ giọng nói một câu, dị đồng tử nhìn rất đẹp, vì sao che lấp trở lại. Trước mắt về sau, Nhan thương không có. Nữa chỉ giác. Đại ca, ngươi cho Nhan thương ăn vào là cái gì? Tân thấp giọng Cửu Vân nói, bây giờ Vân Cảnh bên cạnh liền mấy người, Kha Chiến Giang Phong tại Vân Cảnh có động tác thời điểm liền lập tức trở về lánh ánh mắt, nhìn về phía một bên người, làm cho không người nào có thể đến đây. Bắp thành lương cho. Vân Cảnh cười nói, đừng lo lắng, Vân Thần, đem người này cùng tiểu cửu cùng nhau đưa về mộng viên đi tới. Vân Cảnh thấp giọng dứt lời, liền đứng lên, đưa tới mấy người, đem nơi đây hảo hảo thanh lý một phen. Vân Thiên kêu chuyện, hy vọng đại trưởng lão cho một nói rõ. Ta tự sẽ cho thiếu chủ nói rõ. Vân Nghị hơi cúi đầu, ngữ khí cứng rắn nói. Đó là tốt nhất. Vân Cảnh lạnh nhạt nói xong, liền xoay người rời đi rồi. Vân Thần cùng Tần Cửu đỡ Nhan Thương, cũng thuận theo rời đi. Đại ca, chúng ta. Giang Phong thấp giọng hỏi. Kha Chiến thở dài, thấy được trên mặt đất kia chết không nhắm mắt nữ thi nói, nàng lúc trước như vậy hiền lành một người, tại sao phải làm xuống vậy chờ sự tình. Cái đứa bé kia thân thể không được, nuôi dưỡng không lớn, ta chỉ muốn đứa bé mà thôi. Đại ca lúc này luận đúng sai, cũng luận không xuất ra cái gì. Đại tẩu có sai, có thể đại ca cũng có sai. Vân Thiên kêu sự tình, thỉnh cầu đại trưởng lão cho ta một cái công đạo, ta sẽ ngủ ở ban đầu trong sân. Kha Chiến lạnh giọng dứt lời, liền trở về sân nhỏ. Giang Phong tìm tới người, đem Chu Nhan cho khiên xuống dưới, tóm lại, nhập thổ vi an. Kha Chiến dứt lời, dù là Vân Thiên kỳ dày như vậy ra mặt, cũng không khỏi run rẩy. Đã xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng còn phải đợi kết quả. Nghĩ đến là vì trọng thương, nếu là đi ra ngoài sẽ gặp phải cựu gia đi, không quan tâm ở lại, ngược lại là có thời gian có thể khôi phục thương thế. Biết là biết rõ, thế nhưng là Vân Thiên kỳ không thể cũng không dám đem Kha Chiến đưa ra ngoài, chỉ có thể nhịn xuống. Đi, đi xem Thiên Tiêu. Vân Nghị âm thanh lạnh lùng nói, Vân Thiên kỳ lập tức lên tiếng, tùy theo mà đi. Nhưng mà trước khi rời đi, hắn vẫn là phải đem đến đấu giá mọi người, toàn bộ đưa ra ngoài. Vân Cảnh mặc kệ, hắn không thể không quản, bất luận là lấy loại nào thân phận. Một cuộc trò khôi hài tàn trận, tin tức liền lập tức truyền khắp thành Lăng Thiên. Sau này trong khoảng thời gian này, sợ là ba câu cũng không cách Vân ra rồi. Ngọc Viên. Tân Cửu cùng Vân Thần đem Nhan Thương dơ lên trở về chỗ ở, Vân Thần buông Nhan Thương sau đó lập tức liền đi, hắn lo lắng Vân Cảnh. Vì diễn kịch, đúng là đả thương bản thân, nếu là Vân Nghị lao thất phu kia phải có động tác gì, có thể đã gặp không may. Tân Cửu cho Vân Thần một lọ đan dược, để cho dẫn theo trở về. Tân Cửu mò về Nhan Thương mánh khỏe, nhắm lại hai mắt. Sau một lát, liền mở hai mắt ra, trong đôi mắt dò dự bất định. Đại ca cho đến tột cùng là đan dược gì, có như thế kỳ hiệu. Tân Cửu lắc đầu, sư phụ của nàng là Khúc Hướng Dương, ngay cả Khúc Hướng Dương đều không có nói cho nàng biết đan dược, đến tột cùng là cái gì. Thành Bắc Phủ xem ra xác thực không thể khinh thường, Bắc Thành Lương đem cái này cho đại ca, chắc hẳn cùng đại ca quan hệ phi thường tốt đi. Nhan Thương đây một bộ quần áo, Tân Cửu cũng không biết như thế nào ra tay, liền không co sen vào nữa, chẳng qua là đánh cho chậu nước cho Nhan Thương xoa xoa mặt. Bên miệng còn có vừa mới Tần Cửu nhét được vài dấu vết. Thiên Nha lại vào lúc này phát hiện ra người, mắt nhìn Tần Cửu nói, nàng cặp kia dị đồng tử. Ừm, làm sao vậy? Tần Cửu hỏi. Dị đồng tử tại thời kỳ thượng cổ, trước tiên là người biết, trăm năm cũng khó được xuất hiện một vị. Có thể Nhan Thương lại bị cho rằng là dị loại, thậm chí là sửa lại con của mình màu sắc. Tần Cửu lắc đầu giận dữ nói. Thiên chi người, là có thể biết trước. Thiên Nha nói. Đây mới là ta muốn cùng ngươi nói chuyện trọng yếu. Thiên tri. Tân Cửu có chút do dự, đúng là không có gặp qua chỗ đặc biệt nào. Kỳ thật, thời kỳ thượng cổ, thiên tri người cũng đều là rất kỳ quái. Biết làm một ít chuyện kỳ quái, hoặc là đột nhiên có cái nào đó ý tưởng, thoạt nhìn không hề ăn khớp tính. Có thể đến cuối cùng, sự thật lại chứng minh bọn họ là đúng đấy. Thiên Nha nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, đợi nàng tỉnh lại, ngươi có thể hỏi một chút nàng có cái gì đặc biệt tình huống. Ừm. Nhan Thương đã ngủ mê một ngày một đêm, lại còn không có bất kỳ phải dấu hiệu thức tỉnh. Tuy nói thân thể cơ bản đã khôi phục, nhưng mà cũng không biết có phải hay không bị ốm đau tra tấn nguyên nhân, hoặc là cảm thấy nơi này an toàn duyên cớ. Vậy mà ngủ say, Tần Cửu dò ra kinh mạch, xác định không ngại sau đó liền không quấy rầy nữa Nhan Thương. Ba ngày sau, Nhan Thương cuối cùng tỉnh lại, mở hai mắt ra, biểu hiện mờ mịt, rồi sau đó lại là mãnh liệt không thể tin. Đúng là thoáng cái từ trên giường ngồi dậy. Trong này đồ dùng trong nhà nàng không biết, địa phương càng là lạ lắm. Chẳng lẽ, ta không chết? Nhan Thương rất nhanh xuống giường, đẩy ra cửa lớn đóng chặt, ngoài cửa gieo các loại hoa cỏ, thoạt nhìn xinh cơ bừng bừng, tiểu thảo xanh mơn mận, hoa tươi tranh nhau nở. Hết thể đều tại tự nói với mình, nàng không chết, không chết. Chóp mũi lượn lờ mùi máu tươi cuối cùng nhượng Nhan Thương phản ứng lại, trên người nàng mặc hay ngày ấy quần áo, trên quần áo vết máu loang lổ. Nhan Thương chậm rãi đưa tay đặt ở miệng vết thương kia. Nhẹ nhàng theo như đè xuống. Không đau, không có thương tổn. Đây là bị trị. Kia trong cơ thể nàng cấm chế đây. Nhan Thương lập tức nội thị bản thân, cấm chế cũng đi. Cấm chế đi, đại biểu sư phụ, chết. Nhan Thương. Người đã tỉnh. Tân Cửu thanh âm, nhượng Nhan Thương cuối cùng có một chút thực cảm, nàng thật sự không chết.
Tần Cửu.
Ừm, xem ra đã không sao, chính mình đem chính mình thanh lý xuống đi, đây mùi máu tươi thời gian lâu dài cũng không hay nghe thấy.
Tần Cửu cười nói.
Nhan Thương có chút lúng túng cười cười, rồi sau đó rồi lập tức nhớ tới khi đó Vân gia chuyện đã xảy ra.
Sư phụ ta đâu?
Còn có, Bách Hoa đảo đảo chủ đây.
Tần Cửu sững sờ mới phản ứng tới, Nhan Thương chỗ nói sư phụ hẳn là thần bí nhân kia đi.
Người kia chết rồi, Kha Chiến vẫn còn Vân gia, đã không còn đáng ngại.
Vân Thiên Tiêu, hình như là điên rồi.
Hiện nay, ngươi ở trong này là một viên.
Là đại ca của ta Vân Cảnh địa phương, cũng là đại ca của ta cứu được ngươi.
Hiện nay chính là như vậy nhiều tin tức rồi.
Đại ca ngươi.
Nhan Thương hồi tưởng lại cho là mình phải chết thời điểm, cái kia Hoa Đảo huyễn hóa ra nam tử, cho ăn chính mình một viên thuốc.
Ta nghĩ cảm ơn hắn.
Nhan Thương chân thành nói.
Vậy cũng phải trước trải vớt một chút, đại ca của ta có thích sạch sẽ.
Tần Cửu chân thành nói.
Nhan Thương cười khổ một tiếng, chính mình một thân, mùi máu tươi quả thực lần nữa.
Ta chỉ có nam trang, ta và ngươi cao không sai biệt cho lắm, ngươi liền xuyên cái này đi.
Tần Cửu nói qua, đưa cho Nhan Thương một kiện nam trang nói.
Đa tạ.
Nhan Thương có thật nhiều thứ đồ vật muốn hỏi, nhưng mà hiện nay, hay là trước thanh lý một phen đi.
Tần Cửu ngồi ở trong hoa viên, rót ấm trà, lặng lặng chờ.
Thiên Nha nói lời, một mực ở trong đầu Tần Cửu hồi tưởng.
Đến lúc đó trực tiếp hỏi hỏi đi, chắc hẳn Nhan Thương sẽ phải nói.
Tần Cửu đang nghĩ ngợi, bên kia Nhan Thương cũng đã chậm rãi đã đi tới.
Rõ ràng là một bộ y phục, Tần Cửu cùng Nhan Thương mặc vào lại là cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Tần Cửu kèm theo một cỗ tiêu sái chi khí, giữa lông mày thong dong bình tĩnh.
Nhan Thương tức thì xuyên làm ra một bộ ưu nhã chi ý, bộ pháp chậm chạp, như là trong mọi người nuôi dưỡng ra tài hoa hơn người công tử.
Không nghĩ tới, vậy mà rất vừa người.
Tần Cửu cũng là sợ hãi thán nói.
Nhan Thương ngồi xuống, nhìn Tần Cửu sau nửa ngày, mới mở miệng nói, đại ca ngươi là Vân Cảnh mà nói, vậy ngươi hoàn toàn không cần phải một bộ nam trang cách gắn mặc, nữ trang không tốt sao?
Không phải là không tốt, là tạm thời không được.
Tần Cửu cười, nói chính mình từ nhỏ sự tình, cũng nói chính mình muốn đi vạn vật giới.
Đại ca ngươi đã cứu ta, ngươi cũng đã cứu ta.
Mạng của ta là của các ngươi, ta với các ngươi cùng nhau đi tới.
Nhan Thương như đinh chém sắt nói.
Cái này đến phiên Tần Cửu có chút sửng sốt, thực lực Nhan Thương không thấp, mang theo lời nói, cũng không sự tình.
Chẳng qua là, như thế đem mệnh giao ra, thật sự có chút.
Làm bằng hữu, ngươi xác thực phải giúp ta, chúng ta liền cùng một chỗ đi.
Tần Cửu nói.
Ừm.
Kha Chiến bên kia ngươi định làm như thế nào?
Ta đến lúc đó ghi phong thư đi, làm phiền ngươi thay ta tìm người đưa qua.
Bản thân liền là không có quan hệ, bây giờ ta cứu được hắn, cũng coi như báo hắn mấy lần cứu ta ân.
Về sau, hay đường ai nấy đi đi, không phải thân nhân, liền không phải thân nhân.
Được rồi.
Đúng rồi, Tam Nương đã ở thành Lăng Thiên, chúng ta có thể cùng nhau đi xem nàng.
Tam Nương trở lại thành Lăng Thiên rồi hả?
Là cha được đệ đệ của nàng đầu mối.
Ừm, cha được.
Tần Cửu đem sự tình sửa lại một lần, nói cùng Nhan Thương nghe.
Cũng nói Mộng Hoa Đảo, cùng Thiên Độc Phường sự tình.
Nhan Thương cau mày, đang muốn nói cái gì đó, ngẩng đầu đã thấy một thân ảnh màu trắng đang hướng nơi này trở lại.
Tần Cửu theo Nhan Thương ánh mắt nhìn lại, lập tức liền đứng dậy, vui mừng gọi một tiếng, đại ca.
Chương 147.
Nhan Thương cũng thuận theo đứng lên, kia thân ảnh màu trắng cũng càng ngày càng gần.
Vân Cảnh trên mặt nụ cười nhìn Tần Cửu, đi tới gần vỗ nhẹ nhẹ Tần Cửu đầu nói. Sắc mặt tốt hơn chút nào.
Rồi sau đó vừa nhìn về phía Nhan Thương, khẽ gật đầu.
Tạ ân cứu mạng.
Nhan Thương thi cái lễ nói.
Vô sự, ta chỉ là sợ tiểu cửu khổ sở.
Vân Cảnh không thèm để ý phất phất tay nói.
Đại ca, viên đan dược kia thực là thần kỳ, đại ca nhưng còn có, thưởng một viên cho ta.
Tần Cửu cười nói.
Ở đâu còn có, Bắc Thành Lương tổng cộng cũng thì phải hái khỏa, cho ta một viên mà thôi.
Vân Cảnh tức giận nói.
Tần Cửu cười, ngồi xuống.
Không biết có thể hay không tìm Bắc Thành Lương mượn đến viên kia, làm cho nàng nghiên cứu một chút, nhìn xem là không phải có thể nghiên chế đi ra.
Đan dược này dược hiệu kỳ hảo, bây giờ đại ca liền một viên cho Nhan Thương, nếu là đằng sau đại ca đã thương, đó chính là không có.
Nữa,
không chỉ có Tần Cửu rơi vào trầm tư, Nhan Thương cũng hơi hơi cúi thấp đầu xuống, không nghĩ tới kia đan dược chân quý như thế.
Bất quá ngẫm lại cũng thế, chính mình thương nặng như vậy cũng chưa hết, như thế nào cũng không thể là phàm phẩm.
Đúng rồi. Đại ca, vị này chính là Nhan Thương, nàng Tần Cửu đem giới thiệu lần nữa một lần, lại nói rõ một ít chuyện, nói ngắn lại, Nhan Thương là người một nhà, cho nên có chuyện gì cũng không sao làm cho nàng biết được.
Nhan Thương không phải của ta danh tự.
Vậy ngươi ban đầu danh tự đây?
Tần Cửu hỏi.
Ta không có tên, liền kêu ta bồi thường tiền hàng.
Rồi sau đó liền theo sư phụ, sư phụ đem ta làm nam tử nuôi dưỡng, ta một mực dựa theo sư phụ mong muốn cố gắng. Các ngươi nhìn, thanh âm của ta cũng là có chút ít thiên hướng nam tính. Nhan Thương cười cười nói, chẳng qua là kia đắng chát tình cảnh cũng không che giấu được. Ngươi này đôi dị đồng tử không tệ, một hắc một lam, nếu là nguyện ý, liền kêu Mặc Lan đi. Vân Cảnh nói. Nhan Thương đột nhiên nhìn về phía Vân Cảnh, thấy kia khỏe miệng có chút tràn ra vui vẻ, hiện tại liền lập tức nói, ta thích cái tên này, ta là Mặc Lan. Mặc Lan, Mặc Lan. Tần Cửu liên tục kêu hai tiếng. Đại ca lấy được danh tự êm hai, Nhan. Mặc Lan cũng thích hợp cái tên này. Ta lại để cho Vân Thần đã làm một ít quần áo, hôm nay đi lấy. Ngươi cùng tiểu cửu thân cao làm như không sai biệt lắm, đến lúc đó lại để cho tiểu cửu cho ngươi vài món. Vân Cảnh nói. Cảm ơn. Mặc Lan chân thành nói. Đúng rồi, đại ca, ngươi hôm nay trở lại sự tình ra sao? Chỗ kia khám phá, cái gì ngươi được phép không để vào mắt, nhưng mà cũng không kém. Bây giờ giao cho Vân Thần, chờ hắn bố trí tốt, liền có thể gậy ông đập lưng ông rồi. Vân Cảnh nói. Xem ra đại ca tính trước kỹ càng. Tần Cửu nói. Cái chỗ kia ta cuối cùng sẽ cảm thấy nếu là tam nương xuất mã, có thể sẽ hảo hảo chút ít. Mặc Lan suy nghĩ một chút nói. Ồ, vì sao? Vân Cảnh hỏi. Mặc Lan mình cũng có chút nhớ nhung không rõ, chỉ nói, tam nương cần phải có biện pháp tốt. Nghe Mặc Lan. Tần Cửu lập tức nói ra, Mặc Lan nói không rõ, vừa vặn ứng với ngày đó thiên nha lời nói, dù sao thời kỳ thượng cổ là với tư cách tiên tri tồn tại, nên là có thể cảm ứng được mấy thứ gì đó đi. Vân Cảnh nghe vậy liền gật đầu nhìn Tần Cửu nói, vậy ngươi liền đi tìm đi, có chuyện tìm Vân Thần. Ừm, tốt, đại ca. Tần Cửu gật đầu nói. Vân Cảnh cười cười liền muốn đứng dậy. Nhanh như vậy liền đi. Tần Cửu hỏi. Ừm, kế tiếp ta liền sẽ không lại ra Vân gia. Vân Nghị cùng Kha Chiến sự tình còn chưa kết thúc, ngoài ra ngươi những ngày này cũng muốn làm tâm chút ít. Ừm, xong lại còn có một Mộng Hoa Đảo, giải quyết xong, ta mới có thể hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Tần Cửu nói. Không gian sự tình, Mặc Lan ở chỗ này, Tần Cửu không dễ cùng Vân Cảnh nói tỉ mỉ. Vân Cảnh cũng chỉ làm Tần Cửu lo lắng Mộng Hoa Đảo lần nữa phái người đi tới, lại chưa từng nghĩ tới, nếu là kia cấm chế biến mất, Mộng Hoa Đảo có thể sẽ toàn bộ thành viên xuất động. Đúng rồi, đây là chuẩn bị cho đại ca điểm tâm. Tần Cửu ngẫu nhiên, Vân Cảnh tiếp nhận liền thu vào. Vân Cảnh rời đi, Tần Cửu cùng Mặc Lan sau đó cũng ly khai, đi hướng Yến gia nhà trọ. Xe ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển động, Tần Cửu nhìn Mặc Lan nói. Ngươi tới Vân gia trước có thể phát sinh qua cái gì việc đặc biệt? Mặc Lan sửng sốt một chút nói, vì sao hỏi cái này? Liền muốn biết. Tần Cửu nói. Mặc Lan cẩn thận suy nghĩ một chút nói, không có gì đặc biệt, chỉ là muốn ngươi là ta bằng hữu duy nhất. Muốn tới đây gặp ngươi một chút, cho nên cùng đảo chủ cùng đi Vân gia, nếu không, cũng còn là tại Bách Hoa đảo giữ lại đi, cũng sẽ không có bây giờ ta.